Chương 1. Tạo thần chương 1, tạo thần đây là ta một đoạn chân thực nhân sinh cố sự. Ước chừng ta 5 tuổi lúc, thầy bói nhất định phải cho ta tính cái mệnh, nói ta sau khi lớn lên, có thể một chút xem thấu tâm tư của người khác, sẽ còn nổi danh có lợi. Việc này truyền ra đi, toàn thôn nhân đều cho là ta sẽ là một cái kỳ tài. Cha ta mẹ ta nâng cả nhà chi lực, đưa ta đọc sách. Kết quả để bọn hắn rất thất vọng. Ta tiếng Anh cùng số học một mực ở vào 60 điểm trở xuống. Ăn không ít thuốc bổ, phương diện này trí thông minh một mực bổ không dậy. Cao trung văn bằng liền thành ta nhất thành tích cao. Tức giận đến mẹ ta giơ chân mắng to thầy bói hôn trướng hồ đồ. Đón lấy, ta tái diễn sơn thôn bọn nhỏ đường xưa, ra ngoài làm công. Trở thành tỷ phu của ta mở bàn ca phân điếm một bún xào công. Không nói nói nhiều đều là nước mắt, vẫn là bún xào đi. Tháng 9 phương nam ban đêm, vẫn giống hỏa lô. Tỷ ta đối ta hô, Vạn Sơn Hồng, ngươi bên trên. Cánh tay ta chua đau muốn chết, nàng một tiếng thét ra lệnh, ta tiếp nhận tỷ phu của ta. Thả dầu, thả phấn, tơ bông điểm thúy múc muối, tương, tỏi, bột hồ tiêu, bột tiêu cay. Một tay không ngừng lật xào, một cái tay khác không ngừng quăng lên bún xào. Bột gạo từ trong nồi bọt lên, lại từ không trung rơi xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Nhìn qua giống tạp kỹ biểu diễn. Bốn lần, năm lần, sáu lần, cánh tay của ta đột nhiên không nghe chỉ huy, bất lực quăng lên cái nồi. Và như thế nồi ngã rầm trên mặt đất. Hoàng trắng thanh rơi đầy đất. Các thực khách ánh mắt toàn bàn tới. Tỷ phu của ta một cái bước xa xông lên, cầm lấy một cái khác miệng nồi sắt, không đến một phút đặc sắc tiếp tục trình diễn. Tỷ ta hốc lưng lại như mèo quét dọn tàn cuộc, chừng ta một chút, trầm giọng mắng, phế bẩn. Còn như vậy làm tiếp, nhân sinh của ta liền sẽ hủy đi. Mỗi ngày xào hàng đêm xào, trừ luyện điểm lực cánh tay bên ngoài, không thu hoạch được gì. Ngồi ở chỗ này làm gì? Làm không được liền đi về nghỉ. Mất mặt xấu hổ. Tỷ ta chán ghét nhìn chằm chằm ta một chút. Ta bực mình về ký túc xá. Từ khi ta đi tới Ô Hương cho ta tỷ khi làm giúp về sau, liền bắt đầu bạo động bất an. Tháng thứ nhất liền cho nàng đề nghị, bán đi sắt vách muốn chết không sống phế phẩm cửa hàng, mời mấy cái chuyên môn bún xào sư phó, mở rộng kinh doanh. Thì ta mắt quét ngang, ngươi liền muốn trồng lười. Mời mấy người sư phụ, bạn nhất thua thì đây. Tháng thứ hai lại cho nàng đề nghị, ban ngày có thể làm việc đứng. Nàng nói, ngươi không muốn làm liền trở về. Sách vô số lần về sau, ta từ bỏ. Ta liền thành một con cánh tay máy, mỗi ngày tái diễn ném lên bỏ xuống lặp lại động tác. Mới đến thường xuyên phát sinh ném không lên sự cố, tối nay phát sinh bột gạo giải đầy một chỗ, không phải lần đầu tiên cũng không phải một lần cuối cùng. Bên ngoài tiếng vang dần dần nhỏ xuống tới, nhanh thu quán ta xem một chút điện thoại, rạng sáng 1 giờ. Ta lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên giường, cánh tay càng ngày càng đau nhức. Nghĩ thầm, bọn hắn cũng nên đến chào hỏi ta một câu a. Thằng đến thu quán, không ai để ý đến ta. Trong lòng ta giận dữ, nắm lên gối đầu liền nệ. Đập chúng trên tủ đầu giường một quyển sách. Quyển sách kia lung lay sắp đổ, nhưng không có rơi xuống. Đây là ta sớm mấy ngày từ phế phẩm đứng lại đến. Quyển sách này gọi Sinh Ý Kim Điểm Tử. Ta nắm tới chậm rãi đọc, dù sao ngủ không được. Trên sách nói, có người thu đồng nát phế ngân không kiếm tiền, đem nó nóng chảy làm thành Phật tượng rất kiếm tiền. Ta nhìn chằm chằm Phật tượng hai chữ, con mắt một mực không thể rời đi. Đột nhiên vô đuổi, có. Ta chuẩn bị tạo cái thần thoại. Bởi vì tỷ ta tin nhất Phật. Căn bản không có nghĩ đến, cái ý tưởng này liền cải biến cuộc đời của ta. Ta từ đào bảo bên trên thư đặt hàng một cái Phật tượng khuôn đúc, ước chừng một nguyên tiền xu lớn nhỏ. Thu được khuôn đúc sau ngày kế tiếp rạng sáng 1 giờ, ta lặng lẽ rời giường, mang một thanh truy, một khung thang xếp, đi tới trước đại thụ. Ta bỏ lên trên cái thang, đem Phật tượng khuôn đúc một truy đinh tiến thân cây. Đinh tốt về sau, ta từ cái thang bên trên xuống tới. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Ta thường thường tại đêm khuya đi xem một chút, dùng ống trích trang chút dịch dinh dưỡng, bắn vào Phật tượng 4 phía thân cây bên trong. Năm thứ 2 mùa xuân, khuôn đúc liền chóc ra trên cành cây liền mọc ra một cái Phật tượng. 3 tháng, chúng ta sát vách phế phẩm cửa hàng không làm. Ta bắt đầu hành động của ta kế hoạch. Có trời xế chiều, ta mời tỷ ta đánh cầu lông. Ta đã sớm giấu một cái cầu lông tại phế phẩm đứng trước gốc cây kia bên trên, đến phiên ta phát bóng lúc, làm một cái động tác giả, đem cầu lông hướng túi quần một trang, kêu lên, đánh bay bay đến trên cây. Thì ta có chút buồn nản. Ta đi lấy. Dứt lời, ta chuyển đến một khung thang lầu. Leo đến cầu lông ẩn thân địa phương, cố ý toàn thân phát run, từ trên thang lầu tuột xuống, ngồi dưới đất, nửa ngày không nói lời nào. Ngươi làm sao rồi? Thì ta ngồi xuống, đong đưa bờ vai của ta. Có đồ vật thật là lạ. Thứ gì? Trên cây có. Cái Bồ Tát. Thì ta bội nói, ta đi lên xem một chút. Nàng leo đi lên, nhìn thấy thụ nha ở giữa quả nhiên mọc ra một cái sinh động như thật Phật tượng, cực nhanh leo xuống, đem ta gọi qua một bên, làm sao lại có cái Bồ Tát đâu? Chúng ta phát tài nhật từ đến. Phát tài? Thì ta một mặt mờ mịt. Ta hạ giọng, phế phẩm cửa hàng Sinh Ý vì cái gì không tốt? Vì cái gì đây? Những này dơ bẩn phế phẩm chất đống ở nơi nào, đối Bồ Tát đại bất kính, mới không làm tiếp được. Có đạo lý, phế phẩm cửa hàng một mực muốn chết không sống, nguyên lai là trên cây có tôn Bồ Tát. Nếu như chúng ta đem phế phẩm cửa hàng bán đi, mở rộng phấn cửa hàng, mỗi ngày cơm nóng món ăn nóng cùng bái Bồ Tát, nó nhất định sẽ phù hộ cửa hàng thịnh vượng. Thì ta nghe há hốc mồm nửa ngày đều không khép lại được. Người không độc thủ, vạn nhất có người coi trọng phế phẩm đứng, bán đi cũng mở phấn cửa hàng, người khác làm ăn chạy đâu. Thì ta ngây ra một lúc, lập tức đem tỷ phu của ta kêu đến. Tỷ phu của ta hưng phấn nói, đây không phải Bồ Tát nhắc nhở chúng ta phát tài sao? Vì sao Sơn Hồng cầu lông hết lần này tới lần khác bay đến chỗ kia dừng lại đâu? Thì ta nghĩ nửa ngày, nói, nếu không dạng này, chúng ta mời Hoàng Nhất đạo trưởng đến xem phong thủy. Hắn nói có thể mở rộng, chúng ta liền mở rộng. ta xung phong nhận việc mà nói, ta ngày mai đi mời. Hoàng Nhất đạo trưởng tại vùng này rất nổi danh, ta đi thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn lúc, luôn luôn phải đi qua cửa nhà hắn, nhưng cho tới bây giờ không tiến vào qua. Ngày kế tiếp, ta hướng đạo trưởng nhà đi. Đạo trưởng nhà có cái biệt tử, cửa sân có một cái cổng vòm phía trên treo một khối biển, du nhân cư. Đến cửa viện, ta do dự nếu như đạo trưởng nhìn chỗ kia, nói không thể làm cửa hàng đâu. Tôn kia Phật tượng, không phải uổng phí sức lực sao? Đạo trưởng liếc mắt liền thấy ta. Hắn râu bạc trắng đồng bền, nửa nằm trong sân trên ghế trúc, tò mò nhìn ta. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ta lấy dũng khí nói, đạo trưởng ngài tốt, ta chỉ là hiếu kỳ tiến đến xem, nhà ta ở phía trước một dặm châu ngã ba mở bốn xào cửa hàng. Muốn nhìn liền xem một chút đi. Ta nói, ta nghĩ mời tiên sinh rút một chút. Đạo trưởng hướng ta trên dưới nhìn lướt qua, nói đi. Nhà ta chỗ kia là cái giao thông yếu đạo, dân công nhiều, nếu như mở rộng cửa hàng, sinh ý nhất định sẽ tốt. Nhưng tỷ ta đảm lượng không đủ, phi thường cố chấp, ta khuyên nàng, nàng luôn luôn không thuận theo. Đạo trưởng giống như cười mà không phải cười, giống nhìn thấu ta nội tâm, nói, ý của ngươi chính là để cho ta tới thuyết phục tỷ ngươi, phải không? Tỷ ta phi thường sùng bái giống ngài dạng này sư phó. Hắn cười lạnh một tiếng, tuổi con nhỏ, không đi chính đạo, dựa vào loại này lừa gạt người cho vặt. Sinh ý chi đạo muốn giảng một cái thành chữ. Ta đây, vì học chi đạo càng muốn giảng một cái thành chữ. Ta cương ở nơi nào, giống như bị đạo trưởng đánh một bạt tai, vẻ mặt tới cực điểm. Hắn trầm ngâm nửa ngày, ung dung nói, nếu như mời ta thực địa đi xem một chút, ta ngược lại nguyện ý. Ta không có nắm chắc. Vạn nhất hắn nhìn nói không được chứ. Đạo trưởng bắt đầu giao phiến. Ta nhìn ra hắn vẫn là muốn làm cái này đơn sinh ý liền nói, nghe qua đại danh của ngài, chỉ là chúng ta làm tiểu bốn sinh ý sợ mời không nổi. Ta đang thử thăm dò lấy hắn chào giá. Hắn nhìn ta do dự dự dáng vẻ, cười, tuy nói muốn thực địa xem, nhưng có chút cơ quan lộ ra chút dấu hiệu. Cơ quan? Ta một mặt mở mịt. Đạo trưởng hướng ta vẫy tay, đi vào ngồi một chút đi. Ta kiên trì đi vào theo. Treo trên tường một bức chữ, đạo khả đạo phi thường đạo. Khi ta ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn một khối nhỏ bảng hiệu lúc, trong lòng càng không ngon buồn. Trên bảng hiệu viết băng lánh bốn chữ, khái không trả giá. Nghe nói hắn xem phong thủy giá cả cao đến dọa người. Ngồi đối diện với hắn, ta hai chân run rẩy không ngừng. Chương 2. Vận hành thành công chương 2, vận hành thành công nhìn thấy khái không trả giá bốn chữ, mặt của ta từ đỏ chuyển trắng. Đạo cười dài nói, ngươi câu nói đầu tiên nói là, hiếu kỳ tiến đến xem, phải không? Ta gật gật đầu. Tiệm này là lấy tỷ ngươi làm chủ, ngươi cùng tỷ phu ngươi, bất quá là hai người trợ giúp, đúng không? Ta lại gật gật đầu. Hắn trầm ngâm một lát, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý tiệm này mặt có thể mở rộng, bất quá muốn tới hiện trường nhìn xem có hay không trùng sát loại hình. Ta nói lời này có huyền cơ gì sao? Ngươi đem hiếu kỳ hai chữ này, hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta khi đó không có học qua đoán chữ thuật, làm sao cũng nghĩ không ra huyền cơ gì. Đạo trưởng trên giấy đem tốt chữ viết thành nữ, tử. Đem kỳ chữ viết thành lớn, nhưng nữ tử đều có thể. Có phải là nói chỉ cần là nữ tử đưa ra, liền đều có thể phát triển? Đạo trưởng đối ta hiền lành cười cười. Ngài một lần nhìn muốn bao nhiêu tiền? Ta sợ hắn chào giá quá cao, để tỷ ta đau lòng, việc này bỏ dở nửa chừng. Đạo trưởng hỏi, ngươi có hay không bền lòng? Ta một mặt mờ mịt. Giá cả cùng ta có hay không bền lòng có quan hệ gì đâu? Nếu như nói cửa hàng muốn làm đến lâu mới có thể kiếm tiền, cái kia cũng muốn hỏi ta tỷ có hay không bền lòng. A tỷ ta hết lần này tới lần khác tại kiếm tiền bên trên, thua thiệt một ngày, sắc mặt không tốt, thua thiệt hai ngày, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ba ngày, liền sẽ cùng ta cãi nhau, thua thiệt bốn ngày, nhất định cứ gọi ta xéo đi. Trái tim của ta nhào nhào trực nhảy. Đạo trưởng hỏi, chờ ngươi tiệm mới khai trương về sau, cho ta đưa một thằng bún, được hay không? Nguyên lai chỉ là cái này bền lòng. Ta thật dài thở ra một hơi, lập tức nói, không có vấn đề, hai tháng cũng không có vấn đề gì. Đạo trưởng cười to, ta không thu tiền của ngươi, muốn tỷ ngươi đến mời ta đi. Ta coi là lỗ tai xảy ra vấn đề, hỏi lại một lần, chỉ cần ta đưa một thằng bún, liền có thể miễn phí. Đạo trưởng cười híp mắt gật gật đầu. Tỷ, đạo trưởng nguyện ý tới xem một chút, hắn không thu phí, chỉ cần ta cho hắn đưa một thằng bún. Ngươi có như thế lớn năng lực. Tỷ phu của ta cười giỡn nói, cũng hứa đạo trưởng có cái nữ nhi, hắn nhìn bên trên sân hồng. Nghĩ hay lắm, vai không thể chọn, tay không thể nâng, tốt nghiệp trung học, đạo trưởng bạc triệu gia sản, để ý hắn. Tỷ ta cở trách lên ta, đã bóc vết sẹo, lại đâm nào, làm sao dễ chịu làm sao tới. Ta ngăn chặn tính tình, đừng nói khó nghe như vậy. Đạo trưởng nói, chỉ cần ngươi đi mời, hắn liền tới. Tỷ ta nhìn ta một chút, lại tâm nguyện của ngươi. Nếu là đạo trưởng nói không được, về sau liền đừng có lại mỗi ngày trách móc. Ngày kế tiếp, ta cùng tỷ ta bước vào đạo trưởng nhà du nhân cư. Đạo trưởng ngay tại cho người ta đón chữ. Chúng ta không dám đánh nhiễu. Chờ hắn đo xong, tỷ ta nói, Hoàng lão sư, chúng ta. Đạo trưởng sửng sốt một chút. Ta vội nói, đại sư, đây là tỷ ta. Hắn nghe tới tỷ ta cái này kỳ quái xưng hô, cười nói, gọi lão sư tốt, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc nha. Tỷ ta vừa muốn nói chuyện, tiến tới một cái chừng 30 tuổi hồng y nữ tử. Đạo trưởng nói, nơi này còn có hai người chờ ta đi xem phong thủy đâu. Hồng y nữ tử cười nói, ta chỉ chậm trễ ngài mấy phút, muốn đổi cái làm việc, đi Quảng Châu làm công, đo cái tâm chữ. Đạo trưởng lại nhại, ra hiệu giấy bút đều trên bàn. Hồng y nữ tử viết một cái tâm chữ, hai tay đưa tới. Đạo trưởng nhìn lướt qua, nhắm nửa con mắt nói, cho ta nói thẳng, ngươi chí ít nhảy qua 5-6 lần ránh, mỗi làm một sự kiện khó kiên trì một năm, ngươi muốn toàn tâm toàn ý làm tiếp, nếu không chuyện gì đều không làm thành. Quảng Châu không thể đi. Đạo trưởng nói xong, đứng lên. Hồng y nữ tử gật đầu cung kính, số tiền rời đi. Ta ở một bên nghe, giật mình không thôi. Đạo trưởng chỉ bằng người khác viết một chữ, liền biết nàng nhảy 5-6 lần ránh. Mà lại, hắn nói Quảng Châu không thể đi, Hồng y nữ tử cũng không hỏi vì cái gì. Cứ như vậy mấy câu, Hồng y nữ tử liền số 100 khối tiền rời đi. Tiền này cũng tới đến quá dễ dàng đi. Đạo trưởng nói, đi thôi. Tỷ ta vừa đi vừa nói, lão sư, chúng ta làm tiểu vốn sinh ý liền một đài cũ đừng khắc, ủy khuất ngài. Dứt lời, nàng dẫn đạo trưởng hướng xe phương hướng đi đến. Đạo trưởng không có lên tiếng, đi hướng một chiếc BMW, một cái nam nhân mập xuống xe cho đạo trưởng mở cửa xe. Ta đối tỷ ta nói, đại sư fan hâm mộ có rất nhiều, người ta lái xe, sớm liền đang chờ hắn. Một hồi, hai chiếc xe liền một trước một sau dừng ở bàn ca phân điểm trước. Nam tử nhanh chóng xuống xe, tay che tại đạo trưởng trên đầu, sợ đại sư đầu đụng cửa xe đỉnh. Đạo trưởng xuống xe, đong đưa kia quả lồng, đứng tại trước bãi. Liền cái này phế phòng đứng, nghĩ bán đi đến, đem phấn cửa hàng mở rộng. Tỷ ta lo sợ bất an nói, đạo trưởng tích chữ như vàng, nói bốn chữ, bảo đảm ngươi phát tài. Hắn quay người lên xe, xe nhanh chóng đi. Người vây xem nhau nhau hỏi ta tỷ, ngươi cái này tiểu điểm tử, mời được hoàng nhất đại sư đến xem phong thủy, hoa bao nhiêu tiền? Tỷ ta nói, không dùng tiền. Người vây xem cơ hồ muốn té xỉu. Nhau nhau nói, ngươi muốn phát đại tài. Tỷ ta ăn thuốc căn thần. Đạo trưởng nhìn qua gió nước sau ngày thứ ba, liền cùng chủ thuê nhà ký hợp đồng. Ngày thứ tư, bắt đầu trang trí mặt tiền cửa hàng. Ta nói, đã khuyết trương cửa hàng, chúng ta liền muốn để người khác biết cây này trên có tôn Phật tượng. Tỷ phu của ta nói, tìm đài truyền hình tới quay lập. Ta lắc đầu, mời cái gì đài truyền hình? Người người có bộ điện thoại. Buổi chiều, ta liền gọi một cú điện thoại cho Đông Tử, gọi hắn tới ăn bữa tối. Đông Tử cùng ta là cùng thôn nhân, tại Ố Hương Đại học sư phạm đọc năm 4. Đông Tử tới đến sớm. Ta mời hắn đánh cầu lông, một tới hai đi, có người vây xem. Đến phiên ta phát bóng lúc, đem cầu lông hướng trong túi quần bị lại, làm cái động tác giả, Đông Tử căn bản cũng không có nhìn thấy cầu. Ta nói, đánh bay bay đến trên cây đi. Ta đem gạt ta tỉ sự tình, tái diễn một lần. Đông Tử đi lấy cầu lúc kêu to, trên cây dài một cái Bồ Tát, một cái Bồ Tát. Ta chuyển đỡ thang lầu, leo đi lên xem xét, cố ý dọa đến sững sờ ở nơi nào, không lúc đích. Bên cạnh tiểu đồng bọn một cái đổi một cái leo đi lên, đều kinh ngạc đến ngây người. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn ngàn vạn. Trong vòng một đêm, Ố Hương thành phố vòng bằng hữu liền đều ở chuyển cái này chuyện kỳ dị, làm cho tiệm nhà ta tử một chút thành vắng hồng. Trắng lúc trời tối, người đến người đi, đều đến xem hiếm lạ. Đặc biệt là ban đêm, đến xem hiếm lạ đều là kết bạn mà đến, đến đều muốn điểm một phần bún xào. Tòa hạ từ từ ăn, chậm rãi trò chuyện. Thì ta mới phát hiện, chúng ta lại cố gắng thế nào bún xào, cũng thỏa mãn không được khách nhân nhu cầu. Mà lại những khách nhân nói, hiện tại xào phấn, hương vị càng ngày càng ngon. Ngoa tạo, nguyên lai cố gắng là vô dụng thời đại internet, xoay người liền trong nháy mắt. Lưu lượng chính là bạc. Chúng ta không thể không lâm thời mời hai người sư phụ đến bún xào. Lâm nghiệp chuyên gia, phóng viên đài truyền hình đến. Chuyên gia cho có kết luận, cây biểu tăng trưởng không bình thường vật, ngoại hình có điểm giống vật, không đáng ngạc nhiên. Đài truyền hình cũng nhiều lần phát ra chuyên gia quan điểm. Thị dân lại không tin, bọn hắn tại chỗ chất vấn chuyên gia, nếu là tăng trưởng không bình thường vật, vì cái gì cái khác trên cây không có mọc ra dạng này tăng trưởng không bình thường vật đâu? Các chuyên gia cũng bị bọn hắn hỏi được cứng họng. Thị chính vì phòng ngừa người leo lên, chuyên môn tại cây bốn phía làm một cái y nộn rào chắn. Không thiết thì đã, càng thiết càng có lực hấp dẫn. Ta đối tỷ tỷ cùng tỷ phu đề nghị, nhanh đem tiệm mới đặt tên là Phật Thụ Phấn cửa hàng. Lần này ta có phân lượng, thì ta lập tức xin mời người làm khối mới bảng hiệu. Từ khi tấm bảng này phủ lên, hai người sư phụ ít, không thể không lại mời hai cái. Nhà ta phấn vẫn là cái kia phấn, đám thợ cả tay nghề vẫn là cái kia tay nghề. Nhưng người khác tin tưởng, an Phật Thụ Phấn cửa hàng đúng sao, Bồ Tát liền sẽ phù hộ hắn. Ta đến Ô Hương năm thứ hai mùa hè, Phật Thụ Phấn cửa hàng sinh ý thịnh vượng đến rối tinh rối mù. Ta không còn đúng sao. Ta tin tưởng, người là có vận mệnh cũng phải, thầy bói làm sao lại tính ra ta nhất định sẽ nổi danh lại có tiền đâu. Chương 3. Chính thức học đồ chương 3. Chính thức học đồ từ khi tiệm mới khai trương về sau, ta liền mỗi ngày cho đạo trưởng đưa bún. Một tháng sau, ta còn đưa. Hai tháng sau, ta vẫn đưa. Đưa xong phấn, đụng tới đạo trưởng cho người ta đoán chữ lúc, ta liền hiếu kỳ ngồi ở một bên dự tính. Quái trở về muộn tỷ ta vậy mà không trách cứ ta. Thẳng đến tháng thứ ba, ta mới phát giác đến không thích hợp, tỷ ta không có an bài cho ta cái gì công việc. Có một ngày, ta hỏi, tỷ, ta làm cái gì? Tỷ ta nhìn qua Lý Tẩu, đối miệng ta nhếch lên. Đường đường Phật Thụ Phấn cửa hàng sáng ý người, không phải chữ danh. Bởi vì không nghĩ để người ta biết, chủ tính sư Vạn Sơn Hồng liền đi rửa chén nhặt rau. Cái tiệm này tử ta cũng có một phần công lao, nếu không, chúng ta làm hình thức đầu tư cổ phần. Tỷ ta nghe sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị nói, hình thức đầu tư cổ phần. Ta và chị ngươi phu vốn chính là người một nhà, lại không có ly hôn. Ý của ngươi là chúng ta hẳn là đồng đều một chút cổ phần cho ngươi. Xin hỏi, ngươi trường nào thì đi ra tư? Tỷ phu của ta giúp ta nói, cửa hàng phát triển lớn mạnh, Sơn Hồng bày mưu tính kế lập được công. Hiện tại phân một chút cổ phần cho hắn, cũng là phải. Tỷ ta đang uống trà, đem cái chén ngã một cái, nổi giận đùng đùng chỉ vào người của ta, Vạn Sơn Hồng, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta, làm không chú đáo, ngươi muốn chia nhà. Huống hồ ngươi có tư cách gì phân ra? Ta muốn chia phân biệt, Phật Thụ Thần Thoại là ta tạo. Hoàng Nhất Đạo Trưởng là ta mời được nhưng ta nhịn xuống. Ta biết nàng một câu có thể xóa sạch chiến công của ta, rằng ta nói hiệu nói vượng. Tỷ, ta cũng muốn lập nghiệp, một nam tử hán liền kề sát ngươi ăn cơm. Không bằng ngươi mượn ít tiền cho ta, để ta tự lập môn hộ. Tỷ ta nghe xong, khóc khóc xong nói, lão đệ nha, quá khứ chúng ta khổ, ngay cả cơm đều không kịp ăn, chúng ta thân giống một người, hiện tại có chút món tiền nhỏ, chúng ta thân tình chẳng lẽ không tồn tại sao? Nàng khóc xong, một thông điện thoại gọi cho lão nương lão gia. Không rõ chân tướng cha mẹ gọi điện thoại tới, đem ta mắng một trận. Đặc biệt là cha ta, vạch ra ta ba tông tội, một là đối tỷ tỷ tình cảm không sâu. Ban đầu ở ta tìm không thấy chuyện làm tình huống dưới, tiếp nhận ta. Hai là mượn đưa phấn cơ hội, không đi làm. Trời sinh tính lười biếng. Ba là đại sự làm không được, việc nhỏ không muốn làm. Dựa chén so bún xào nhẹ nhõm nhiều, còn buồn bực. Thế là, ta cái này Phật thụ phấn cửa hàng cao quản, luôn lạc tới thành một chuyên trách nhân viên giao hàng. Có trời, ta cho ta tỷ đề nghị, cửa hàng bên ngoài treo đầu hành phi, bên trên viết ăn Phật thụ phấn, cùng Phật kết duyên. Kết quả vị này tiểu học 7 năm cấp tốt nghiệp, đối quảng cáo vĩ đại tác dụng, không có một chút nhận biết, ngược lại trách mắng, trong tiệm sự tình, ngươi bất can thiệp vào. Ngươi quản, ta liền tiền. Ta thẳng thắn không trở về cửa hàng, đưa xong một gạo, an vị tại đạo trưởng nhà, nghe hắn cho người khác đoán chữ. Bọn người sau khi đi, ta lại hỏi giải vì cái gì có thể từ một chữ nói chuẩn người khác một đống sự tình. Nghĩ không ra đạo trưởng không tiền ta, cũng không hỏi ta vì cái gì không muốn đi làm, còn ngẫu nhiên dạy một chút ta. Không chỉ có đạo trưởng không tiền ta, ngay cả hắn phu nhân thấy ta cũng mỉm cười. Nhà hắn bảo mẫu Trần Di cho khách nhân châm trà lúc, cũng cho ta rót một ly. So với tỷ tỷ của ta Vạn Thủy Tú, đạo trưởng một nhà đối ta thật sự là quá ấm áp. Nhoáng một cái đến cuối tháng 7, ta lại đi đưa một gạo. Đạo trưởng vừa ăn xong, tiến tới một cái nam tử, hai tay thở dài, đại sư tốt. Đạo trưởng đứng lên ôm quyền, ngọn gió nào đem Hà tổng thổi tới rồi. Mau mời ngồi. Người tới tùy tiện, đặt mông ngồi tại đạo trưởng trên ghế đối diện. Đạo trưởng hướng ta lại nhảy miệng. Ta lập tức đi pha trà. Hà tổng hỏi, sư mẫu đâu? Đạo cười dài nói, nàng cùng Trần Di hai cái đi thắp hương. Hà tổng cười nói, ta chỉ nhớ này, hôm nay là Hà bá sinh nhật. Ta trải qua trà, đứng. Đạo trưởng tay lại lên, ra hiệu ta ngồi xuống. Hà tổng quay người nhìn ta một chút, làm cho ta không có ý tứ, cho là hắn cùng cái gì tư mật muốn cùng đạo trưởng đàm, đứng lên chuẩn bị đi. Không ngờ đạo trưởng nói, hắn gọi tiểu bạn, không quan hệ, ngươi có cái gì cứ việc nói. Hà tổng chậm rãi tự thuật. Nguyên lai hắn tại Quảng Tây có cái công trình, ngay tại đấu đầu. Trong nhà lão nương bệnh tình nguy kịch, hắn vội vàng gấp trở về. Hắn nghĩ đo một chữ, tính toán mẹ của hắn có thể hay không lại kéo 10 ngày, để cho hắn đem Quảng Tây sự tình làm thỏa đáng. Đạo trưởng mỉm cười, ngươi viết cái chữ. Hà tổng trên giấy viết một cái nghĩ chữ. Đạo trưởng nói, trong vòng nửa tháng sẽ không chết. Hà tổng thân thể nghiêng về phía trước, hỏi, ngài là thế nào đo ra? Ta cũng cực kỳ hiếu kỳ, cái mông nâng lên, đem cổ kéo dài lao dài. Đạo trưởng chỉ vào nghĩ chữ, chậm rãi nói đến, ngươi biết cái chữ này nha, vốn là không cắt lợi. Nâng bút một cái một chữ, quan tài chi tượng. Quan tài dọn xong, chết là tất nhiên. Nhưng cái thứ hai bộ thủ, cứu sống cái chữ này. Ngươi nhìn cái này mắt chữ. Cuối cùng một bút không có nhét miệng, nói cách khác không có nhắm mắt. Nói đến chỗ này, đạo trưởng phất phất tay nói, đi mau, cấp tốc đi Quảng Tây làm việc. Hà tổng chần chờ một chút, đại sư, làm sao nhìn thấy có thể kéo nửa tháng đâu? Sau này hay nói. Đạo trưởng lại phất phất tay. Trên đường về nhà, ta nghĩ lần sau có thể gặp Hà tổng liền tốt nghiệm chứng một chút đạo trưởng nói rất đúng sai. Thế là ta về sau đưa xong một gạo, liền đổ thừa không đi. Cả ngày đều canh giữ ở đạo trưởng gia sản dự thính sinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không thấy Hà tổng bóng dáng. Một tháng sau, ta rốt cục nhìn thấy hắn. Ngày ấy, Hà tổng đội vàng vào nhà, từ trong bọc móc ra mấy đồng tiền giấy, ta cái ra ra, chí ít cũng có 2 vạn. Hắn đem tiền giấy hướng trên bàn vừa để xuống, lần trước ngươi tính được quá chuẩn 5 ức công trình thuận lợi tới tay. Vừa xử lý mẫu thân tang sự, có vị đại lao mẫu thân tròn nên ta đến ngay lập tức đi. Nói cảm tạ giải, ngày khác lại tự. Đạo trưởng vậy mà không có chối từ. Giống như thu như thế đóng lớn tiền giấy, với hắn mà nói là chuyện thường ngày sự tình, trong chiều phòng kêu một tiếng, hắn phu nhân ra, trực tiếp đem bó kia tiền giấy cầm đi. Ta nội tâm vạn mã buôn đằng. Cái này muốn bốn người sư phụ ngâm bao nhiêu bát bột gạo mới có thể kiếm về a kia một giây, ta vậy mà động tâm tư. Đã tỷ ta không thích ta ở tại trong tiệm, chê ta sẽ không làm sống. Không bằng bái đạo trưởng bị sư, học tập đoán chữ. Vài ngày, ta đều bị loại này kỳ quái ý nghĩ trô vây quanh. Có một ngày, một cái nam nhân xách 2 điếu thuốc đến nói cảm tạ giải, nói xe của hắn chìa khóa tìm được. Nam nhân sau khi đi, trong phòng khách không ai thời điểm, ta loại kia kỳ quái ý nghĩ, một chút bạo phát đi ra. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu, ta từ trên ghế đứng lên, học phim truyền hình bên trong động tác, quỳ trên mặt đất, nói, đạo trưởng, ta muốn bái ngài làm thầy. Đạo trưởng đỡ dậy ta, hiền lành mà hỏi thăm. Nhà ngươi trên cây giải một cái Phật tượng. Ta một mặt đỏ bừng, không dám nhìn hắn. Ta biết, hắn nhất định biết là ta gây nên. Ngươi vì cái gì muốn học đồ? Ta đem mình biết văn biết tốt, chỉ là toán học tiếng Anh kém, không có thi lên đại học, đi tới Ô Hương giúp ta tỉ làm người giúp đỡ, tỉ ta luôn chê ta thể lực không được, an bài ta rửa chén nhặt rau. Một đùng ngục đổ ra. Đạo trưởng cảm thán nói, cùng ta quá khứ không sai biệt lắm. Ta lúc tuổi còn trẻ tại một nhà hàng tạp hóa vi biểu thúc làm công, cũng là thể lực không được, biểu thúc liền đem ta đuổi ra cửa tiệm. Sau đó thì sao? Tại trên đường về nhà, đến một cái đạo quán đi lấy uống miếng nước, gặp phải sư phụ của ta, hắn cứ gọi Hoàng Nguyên. Thấy ta đang thương, hỏi thân thế của ta, sau đó thu lưu ta, lại truyền thụ cho ta tướng nhân đoán chữ chi thuật. Nghe đạo giải kiểu nói này, ta liền biết, hắn nguyện ý thu ta làm đồ đệ, vội nói, ngài nhất định phải nhận lấy ta không nghĩ bún xào, cũng không nghĩ rửa chén. Hắn không có lên tiếng. Nếu không, ta đem xuất sư biểu dài hận ca cung á phòng phú công cho ngài nghe. Hắn như có điều suy nghĩ nói, ta cùng ngươi hẳn là hữu duyên.
Hữu duyên?
Ta có chút ngạc nhiên. Có một ngày ban đêm, ta làm một giấc mộng thấy sư phụ Hoàng Nguyên. Sư phụ ta hỏi, ngươi vẫn thích ăn bột gạo? Ta nói đúng vậy a sư phụ ta nói, hôm nay có một người thanh niên sẽ tới bái phòng ngươi, về sau sẽ cho ngươi đưa bột gạo. Ta nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, đạo trưởng vì sao lại cho nhà ta trông tiệm tử phong thủy, tại sao phải ta đưa bột gạo, đưa xong một tháng cũng không thấy hắn chối từ, ta đi dự tính lúc, hắn cũng không hỏi vì cái gì ta không muốn đi làm. Lập tức, ta rời tiệp túi đầu, gõ một cái khấu đầu. Tôn sư ở trên, xin nhận tiểu tử thành tâm túi đầu. Đạo trưởng đỡ dậy ta, ngươi đi về hỏi hỏi người trong nhà rồi nói sau. Tỷ ta nghe nói đạo trưởng nguyện ý thu ta làm đồ đệ, cao hứng hai tay vỗ, việc chân tay ngươi làm không được, học cái này tốt, về sau liền không cần ta quan tâm. Nàng vẫn là hiểu chút quý củ, buổi chiều dẫn ta đi tới đạo trưởng nhà, nói muốn làm một trận tiến sư rượu. Đạo trưởng lắc đầu, đối tỷ ta nói, làm ta một chuyến này có cái quý củ, không thu người địa phương làm đồ đệ. Các ngươi là người bên ngoài, cho nên ta nguyện ý thử một lần. Như hắn không phải khối này liệu, một năm về sau, vẫn là về phấn cửa hàng đi. Như tạo hóa thượng thừa, kia liền cùng ta học mấy năm đi. Trước gọi lao sư ta đi, tán thành lại gọi sư phụ. Tỷ ta nói, nên cử hành cái gì nghi thức, chuẩn bị cái gì lễ nghi, mời lao sư chỉ điểm. Ta phái truyền thừa, không cử hành tiến sư nghi thức, chỉ cử hành xuất sư nghi thức. Trước mắt đều miễn đi. Tỷ ta sững sờ ở nơi nào, nửa ngày nói không ra lời. Ta biết đạo trưởng nói một không hai, liền nói, vậy ta liền tuân theo sư mệnh. Lại cho lão sư đập một cái đầu đi. Ta đi tới Ô Hương năm thứ ba, trời xui đất khiến, rốt cục không cần làm việc chân tay. Sư tổng hoàng nhất đạo trưởng, học tập đoán chữ, phong thủy, thuật bói toán. Một năm kia, 21 tuổi. Chương 4. Mới lộ đường kiếm chương 04, mới lộ đường kiếm ngày đầu tiên đi làm, đạo trưởng cho ta hai bản sách, một bản cứ gọi như thế nào tùy ý một quyển khác gọi đoán chữ bí điệp. Nói, một tháng đem bọn chúng đọc xong. Ta nửa tháng liền đọc xong. Đi làm lúc, ta lung tung nói, lão sư, có thể hay không đổi hai bản? Hắn trên dưới quan sát ta một phen, đoán chữ có cái kia mười pháp. Ta trời sinh có một bộ trí nhớ tốt, phản đạo, trang đầu đo, tu viên đo, xuyên tim đo, bao dòng đo, phá giải đo, thêm bút đo, giảm bút đo, đối con đo, hái chữ đo, xem mai đo. Ta đổi thở ra một hơi, tiếp tục phản đạo, trừ những này cơ bản phát tắc, còn có tượng hình, hiểu ý, chuyển chú ba pháp. Đạo trưởng khẽ gật đầu. Đúng lúc này, tiến đến hai cái cô nương. Một cái gầy, một cái béo. Gầy cô nương đối béo cô nương thúc giục nói, viết à, viết cái chữ để sư phó cho ngươi đo đo hôn nhân à. Béo cô nương do dự dự viết kế tiếp tin chữ. Gầy cô nương mới lên tiếng, sư phó, ngươi giúp biểu bội ta đo đo hôn nhân. Đạo trưởng lại đột nhiên đối ta vểnh lên cái cằm, nói, hắn cho các ngươi đo. Cuộc thi này cũng tới quá nhanh đi. Ban ngày tùy tùng học tập, trong đêm mánh nhìn mánh nhớ, ta tự tin vẫn còn có chút nắm chắc, cái kia dứt khoát liền bộc lộ tài năng đi. Ta dùng không dung biện bạch khẩu khí nói, các ngươi không phải đến đoán chữ. Gầy cô nương phân vua, là đến đoán chữ. Ta lắc đầu, đừng nói lời nói dối, các ngươi đi ngang qua biệt tử, nhất thời hiếu kỳ, lâm thời lên tâm động niệm, đến thử một lần. Gầy cô nương đỏ mặt, béo cô nương càng là đỏ đến cổ trên căn. Khi biểu tỷ gầy cô nương ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi giảng đúng rồi. Đạo trưởng hai tay ôm ngực, mặt không biểu lộ. Ta biết hắn đang giả vờ, kỳ thật trong lòng thật hài lòng. Ta nhìn lướt qua tin chữ. Đối béo cô nương nói, hôn nhân của ngươi chỉ nở hoa, không kết quả. Béo cô nương, ý của ngài là, thường xuyên có người giới thiệu cho ngươi bạn trai, có gặp mặt một lần, không có đoạn ở dưới, có đàm mấy ngày, lại không có đoạn ở dưới, dù sao đàm một cái sập một cái. Béo cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt, gầy cô nương nhịn không được xen vào, vì cái gì đây? Ta cười nhạt một tiếng. Béo cô nương cũng gấp, sư phó, đây là, ta thiết khẩu kim miệng, ngươi là người không có chủ kiến. Gầy cô nương dọa đến ngã ngửa người về phía sau, nói đến quá chuẩn. Vì cái gì từ một cái tin chữ, ngươi liền nhìn ra tính cách của nàng? Ta chỉ vào tin chữ, cái chữ này tách đi ra, là người chữ nói chữ. Nàng đồng loạt gật đầu. Một người đứng ở bên cạnh nói chuyện. Liền gọi, người khác chi ngôn. Người hôm nay thấy một cái, khuê mật nói, Nam Hải vóc dáng không cao, lúc đầu hài lòng, nghe khuê phòng mật hưu về sau, liền không nói, ngày mai đàm một cái, người khác còn nói Nam Hải quá thành thật, lại không nói, hậu thiên đàm một cái, người khác nói Nam Hải miệng quá ngọt, không đáng tin cậy, lại theo người nhà đoạn mất. Béo cô nương càng nghe càng đỏ mặt, thật không thể đánh cái địa động chui vào. Gầy cô nương cười đến đập bàn đánh ghế dựa, nói quá chuẩn quá thần kỳ, ngươi thật giống như ngay tại hiện trường đồng dạng. Ta nhìn trộm một cái nói dài, hai tay của hắn ôm ngực, mặt không biểu lộ. Gầy cô nương nói, ta hai cái đùi con ít, muốn mượn một cái chân đến quỷ ngươi. Lại hỏi, biểu muội ta có thể tìm tới bạn trai sao? Về sau thích ai, liền tin tưởng mình cảm giác, không muốn nghe người khác nói bậy. Gầy cô nương nói cảm ơn liên tục. Số tiền, dắt lấy biểu muội nàng đi. Đạo trưởng khẽ gật đầu, tuệ căn coi như linh tính. Qua nửa giờ, lại tiến tới một cái hồng y nữ tử, vừa ở vào cửa liền hướng đạo trưởng cười cười. Lão sư nhìn qua nàng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng nói, đại sư, giúp ta đo một chút hôn nhân đi. Ta giao cho nàng giấy bút. Nàng viết một cái lập chữ. Ta nhìn qua cái này lập chữ, trong lòng không có nắm chắc. Vừa rồi cái kia tin chữ, dùng chính là đoán chữ pháp, đem một chữ chia tách thành hai chữ. Cái này lập chữ, bản thân không tốt chia tách, như vậy, chỉ có thể dùng thêm bút pháp thêm cái gì đâu. Đạo trưởng không có để ta vào tay ý tứ, nhìn lướt qua, chậm rãi nói, người nghĩ ly hôn. Nữ tử sững sờ. Ta cũng giật nảy mình. Vì cái gì hắn nhìn thấy cái chữ này, liền phán đoán nữ tử nghĩ ly hôn. Nữ tử gật gật đầu. Đạo trưởng chậm rãi nói, cái này lập chữ là vất vả tân chữ phía trên một nửa. Hắn dùng chính là thêm bút pháp, đem cái này đơn giản chữ, thêm cái 10 chữ đến phân tích. Người cuộc hôn nhân này trôi qua 10 phần vất vả, ta giúp ngươi phân tích một chút đi. Hồng y nữ tử thân thể nghiêng về phía trước. Hôn nhân của ngươi thuộc về mình làm chủ. Người trong nhà người phản đối, không có một người ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi ăn mê một dược, khăng khăng muốn gả. Nữ tử nghe được con mắt đều muốn rơi ra đến, vội hỏi, còn có vãn hồi hy vọng sao? Đạo trưởng cao mày nói, phía trước là đoán chữ, liền chữ luận sự tình. Nếu bàn về vãn hồi hy vọng, đến nghe một chút người hôn nhân lý do cùng hiện trạng. Hồng y nữ tử cúi đầu, một hồi lâu, mới giơ lên mặt, ta nhận thật lâu, rất ít cùng người nói, bởi vì ngài nói đến quá chuẩn. Ta liền nói thẳng ra đi. Hồng y nữ tử tự thuật lên sự đau lòng của mình chuyện cũ, nàng là Hà Nam người, đến Ô Hương thành phố khi tẩy đủ muội, tẩy đủ trong lúc đó gặp phải một cái bản địa Nam Hải. Nam Hải đối nàng đặc biệt tốt, không chỉ có thường xuyên điểm nàng rửa chân, hơn nữa còn mời nàng đi ăn bữa khuya. Một tới hai đi, hỗ sinh hảo cảm, xác định quan hệ yêu đương. Nam Hải tử mang nàng xem phim, ăn bữa khuya, bên trên ca tính. Nữ tử đem mình yêu đương tin tức nói cho trong nhà, cả nhà đều phản đối. Cho rằng Hà Nam cùng Ô Hương thành phố cách xa nhau thiên sơn bạt thủy, về sau không chiếm được nữ nhi chiếu cố. Nhưng nàng khăng khăng muốn gả, cùng người nhà trở mặt. Hai người không có xử lý chính thức hôn lễ, ra ngoài du lịch một chuyến, xem như kết hôn. Nửa năm sau, nữ tử mới phát hiện nam tử là cái kẻ nghiện. Nàng ôm hắn khóc lớn, khuyên hắn cải tà quy chính. Nam tử cũng khóc, nói xin lỗi nàng. Nhất định giới. Tựa như một trận tuần hoàn, mỗi lần nữ tử ôm lấy nam nhân khóc một lần, nam tử liền phát một lần thể. Về sau, nam tử lại hút, lại khóc một lần, lại hút. Nghe xong nữ tử kể ra, đạo trưởng hỏi lại, ngươi tin tưởng hắn có thể giới sao? Nữ tử có chút vô vọng lắc đầu. Đạo trưởng nhìn qua nữ tử, ta vẹn vẹn đoán chữ mà thôi, về phần việc này xử lý như thế nào, không dám cho ngươi nghĩ kế, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nữ tử gật gật đầu, lau lau nước mắt, số tiền, quay người mà đi. Chờ nữ tử rời đi, ta hỏi, ngài làm sao từ một cái lập nhìn ra nàng nghĩ ly hôn đâu? Chương 5. Đoán chữ trước xem xét người chương 5, đoán chữ trước xem xét người đạo trưởng mỉm cười, muốn để người khác tin phục, mở miệng tất chuẩn, trước phải học được xem xét người, bắt lấy đối phương đặc thủ, không chút do dự nói ra. Tỷ như cái này nữ tử, mặc một bộ trang phục màu đỏ, cổ áo lên nhăn, không giống chưa lập gia đình bộ dáng. Vừa rồi hai vị kia không có kết hôn, đi ra ngoài rất chú ý hình tượng. Nàng không chú trọng. Này thứ nhất, tay nàng chân cũng không béo, thậm chí có thể nói tương đối gầy, nhưng bộ ngực to lớn, đây là nữ nhân sinh tiểu hài về sau, cho bú tiểu hài đặc thủ. Này hai, nguyên lai lão sư cũng không phải là từ lập nhìn ra nàng đã kết hôn, mà là từ thân thể đặc thủ nhìn ra ta lại học một chiêu. Vậy ngài làm sao từ một cái lập chữ, nhìn ra người nhà của hắn người phản đối, chỉ có nàng kiên trì vụ hôn nhân này. Đạo trưởng trên giấy viết một cái lập nói, cái chữ này mấu chốt xem trung gian bộ vị. Đoán chữ chi thuật, dựa vào nét bút thêm giảm. Cái này lập chữ ở giữa bộ phận là cong lên một lại. Chúng ta thêm hai bút, liền biến thành người người phải không? Hiện tại lập chữ thiếu khuyết hai bút, người người không thành lập, khuyết thiếu chèo trống. Ta chỉ minh bạch cái đại khái ý tứ. Hỏi, nếu như nàng đo cái tốt chữ đâu? Có phải là người người duy trì? Hắn cười một tiếng, ta đo mấy chục năm chữ, ngược lại là không có đụng tới ai đo cái tốt chữ. Mọi người sở dĩ đoán chữ, đồng đều ký thác mỹ hảo kết cục. Không phải tuyển ngụ ý cắt tường chữ, liền bình thường tại tên của mình chúng tuyển một chữ. Ta gật gật đầu. Đạo trưởng đột nhiên kiểm tra ta, đằng sau cái này nữ tử là chuyên môn đến đoán chữ, vẫn là lâm thời khởi ý. Ta sờ cái đầu nghĩ một trận, xấu hổ cười một tiếng. Hắn cười cười, lâm thời khởi ý. Cái này, ngài cũng biết. Đạo trưởng dạy ta, thế gian vạn sự vạn vật đều là tương hỗ liên hệ. Ta làm cho ngươi một cái lo gì suy luận. Ta gật gật đầu, ngài nói. Phía trước hai vị nữ tử cùng đằng sau cái này một vị nữ tử, đều là tẩy đủ muội, nàng quê quán đều là cùng một nơi. Ta nhìn chằm chằm hắn, sợ để lọt nghe một chữ. Đạo trưởng tiếp tục phân tích. Một, ta nghe ra ba người các nàng tiếng phổ thông bên trong đều mang có một chút Hà Nam cầu âm. Hai, bởi vì ngươi cho phía trước nữ hải đo đến chuẩn, cho nên phía trước nữ hải lập tức gọi điện thoại gọi Hồng Y nữ tử đến đo. Thứ ba, đồng dạng đo chính là hôn nhân. Ta cảm thấy đạo trưởng cái này suy luận có chút đạo lý. Hắn nói, Hồng Y nữ tử nghe điện thoại về sau, đem tiểu hài giao cho bà loại hình người nhà, không kịp thay quần áo, vội vàng đến. Mặc dù không dám nói đạo trưởng phán đoán 100% chuẩn xác, nhưng là phân tích của hắn một vòng trụ một vòng. Lão sư đứng lên, một hồi từ thư phòng ra, ném cho hai ta quyển sách, đọc một tháng, ta thi lại ngươi. Một tháng này, ta cơ hồ đều đang học xem xét nhân chi thuật, cái này so đoán chữ bí điểm khó nhiều. Đoán chữ, dù sao có một chữ, theo chữ đến phân giải. Xem xét người, ngươi nhìn người ta, muốn nói ra cái 1, 2, 3, người ta còn muốn thừa nhận. Cái này thí nghiệm, trừ chú ý quan sát bên ngoài, ta cũng chỉ có thể cầm người nhà bằng hữu đến thử một lần. Có một ngày, ta nhìn thấy tỷ phu của ta móng ngón tay bên trong có chút bút tích. Cười nói, ngươi muốn trở thành nhà thư pháp. Tỷ phu của ta trên mặt đánh đầy một cái to lớn dấu chấm hỏi, làm sao ngươi biết ta tại học thư pháp? Ta xác thực không biết, liền cười nói, ta nghĩ nhắc nhở một chút, ta hiện tại là Hoàng Nhất đại sư đệ tử. Tỷ phu của ta đem ta kéo qua một bên, trầm giọng nói, hiện tại cửa hàng mở rộng tiếp tân có tỷ ngươi quản, đúng sao có sư phó, đại sảnh có phục vụ biên, ta chỉ phụ trách mua sắm. Mua sắm cũng không như trước kia muốn đi thị trường, hiện tại có người đưa tới cửa, ta chỉ cần kiểm hàng. Dành đến không có việc gì, liền dưới đất nhà kho đỡ cái đài luyện chữ. Ta vì chính mình một xem xét liền chuẩn, âm thầm cao hứng, liền nói, chữ của ngươi vốn là viết tốt, luyện một chút, làm cái gì bất thư pháp hiệp hội hội viên, đến lúc đó, làm ta sợ tỷ nhảy một cái. Tỷ phu của ta thở dài, không quan tâm ta quản sự, cũng nên tìm một chút việc vui đi. Ta có chút đồng tình tỷ phu của ta, hắn cũng coi như cái phần tử trí thức, mà tỷ ta đâu, tiểu học đọc 7 năm. Không biết bọn hắn năm đó là thế nào đảm bên trên. Lại qua mấy ngày, đồng tử tới tìm ta. Từ hắn một mặt vui mừng, lại có chút bất an trên mặt, ta nhìn ra đạo đạo, liền nói, mặt ngươi có tin mừng khí, ta giúp ngươi tính một quẻ. Ta là cái người chủ nghĩa duy vật, chưa từng tin ngươi kia một bộ. Ta bất mãn liếc hắn một cái, nói, thử một chút nhà, nói đến không cho phép, ngươi cười một tiếng chi, nói đến chuẩn, có lẽ có thể cho ngươi một chút lòng tin. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi gần nhất hẳn là có chuyện vui, nhưng không có cuối cùng chứng thực. Đông tử giật mình, không tin lời này là ta nói ra. Ngươi thật đúng là nói đúng rồi. Sau khi tốt nghiệp, ta tìm khắp nơi làm việc. Lần này tham gia chính phủ thành phố chiêu công khảo thí. Thi viết thứ nhất, liền đợi đến phỏng vấn. Ta tới muốn hỏi một câu, tỷ ngươi hiện tại sinh ý làm lớn còn tham gia nữ xí nghiệp ra cuộc hội đàm, không biết nàng cùng giám lãnh đạo có quen hay không, có thể hay không đánh cái bắt chuyện. Ta lắc đầu, tỷ ta vừa cất bước, cuộc hội đàm phát biểu bản thảo vẫn là ta biết. Nàng cùng lãnh đạo thành phố không quen, càng đánh không lên chào hỏi. Đông tử có chút thất vọng, ta không có người quen mới đến hỏi một chút. Có lẽ phỏng vấn sẽ rất công chính đi. Nếu không, cho ngươi đo cái chữ. Nói không tin ngươi bộ kia. Vừa rồi ta không phải nói chuẩn sao? Đông tử do dự một trận, không hạ nổi quyết tâm. Nếu không dạng này, ngươi trước tiên ở tờ giấy này bên trên ký tên. Hắn cũng lời hỏi, giống bay phượng múa ký lên kiểu đông. Ngươi nói một chữ, ta đem kết quả viết ở mặt sau, cất vào cái này ngăn kéo, kết quả ra về sau, chúng ta lại đến nhìn. Đông tử một bộ dáng vẻ lười biếng, tùy tiện liền. Ta đổi một chỗ, viết xuống, liền, người càng. Đổi mới một hoàn cảnh. Chúng tuyển thành công. Vào phòng, ở ngay trước mặt hắn, đem trang giấy vỏ thành một cục, bỏ vào trong ngăn kéo. Đông sau khi đi, ta cứng đầu đến tìm ta tỷ. Đem đông tử ý đổ đến nói một phen. Nàng sụ mặt giáo hấn, ta cùng lãnh đạo cũng chỉ là quen mặt. Lại nói, chính chúng ta còn có một đống lớn yêu cầu muốn sách, ta làm sao lại vì hắn đi đưa yêu cầu đâu. Đụng một cái mũi cho. Qua nửa tháng, đông tử gọi điện thoại đến, nói lục bên trên. Hỏi ta đến cùng dự đoán thứ gì. Ta chụp hai phát ảnh chụp cho hắn, điện thoại lại văng lên, đông tử mở miệng nói, lại sư, ta thật muốn quỷ ngươi. Mau tới đây ăn bữa tối. Ăn đầy đủ. Chúng ta tại Phượng Nghiệp khách sạn gặp mặt, hắn hướng ta giới thiệu nói, Tiêu Hiểu Vân, bạn học của ta. Tiêu Hiểu Vân nói, vạn đại sư, đông tử sớm hướng ta giới thiệu qua ngươi. Ăn cơm. Đông tử mang bọn ta lên lầu 4 giờ cổ tẩy đủ thành. Tiến đến ba cái nữ tử, ta giật mình, các nàng cũng giật mình. Đông tử nhìn thấy chàng diện này, các ngươi quen. Gầy cô nương nói, quân, Du Nhiên Cư đại sư. Ta không thể không sợ hãi thán phục, lão sư thật sự là nửa cái thần tiên. Biết bọn hắn đều là tẩy đủ muội, đều là một chỗ. Chương 6. Tại tẩy đủ thành phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn chương 06. Tại tẩy đủ thành phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đông tử lần có mặt mũi, hỏi, các ngươi đi Du Nhiên Cư đo qua chữ. Gầy cô nương nói, khẳng định a, cái này tiểu sư phó còn đo đến thật chuẩn. Dứt lời, liền chủ động cho ta tẩy đủ, béo cô nương liền cho đông tử tẩy, lần trước đo lập chữ cho hiểu vất tẩy. Gầy cô nương nhanh mồm nhanh miệng, ta là số 24, muội muội béo số 25, vị kia đại tỷ số 26. Về sau tẩy đủ, gọi ba người chúng ta. Hiện tại, ta liền muốn chơi điểm thâm trầm đối số 24 nói, ta bấm ngón tay tính toán, ba người các ngươi là cùng một nơi. Gầy cô nương ngạc nhiên nói, cái này ngươi cũng coi như là được. Đúng, lần trước ta nói nàng là biểu muội ta. Ngươi đương nhiên biết nói chúng ta là một chỗ. Nói xong, lại cảm thấy không đúng. Chỉ vào số 26 nói, ngay cả nàng, ngươi cũng biết cùng chúng ta là cùng một chỗ. Đông tử bán được cái nút, nếu là hắn tính không ra, đi nơi nào kiếm tiền đâu. Đông tử đồng học Hiểu Vân hứng thú, nói với ta, vạn lão sư, ngươi giúp ta đo cái chữ đi. Ta cười nói, giữa bằng hữu, không nói đoán chữ, ta nói với ngươi nói mặt tướng, được không? Đi. Ta ngồi ở giữa, Hiểu Vân ngồi ta bên trái, mặc dù ánh đèn không sáng lắm, kỳ thật đang dùng cơm lúc, ta đã sớm quan sát qua hắn. Sơ lần gặp gỡ, ta chỉ lấy mặt tốt nói. Thói quen nhìn hắn một chút, nói, ngươi ngày thường song đạo kiếm lông mày, gan lớn, có quyết đoán, làm việc có trật tự, sau này tất trở thành lãnh đạo. Cái mũi cao thẳng, mũi thở đầy đặn, tài phú dư giả. Miệng môi trên thoảng qua bên trên lật, khi còn bé có hệ hô hấp tật bệnh. Hiểu Vân nghiêng người sang, nói, những thứ không nói khác, làm sao ngươi biết ta khi còn bé có đường hô hấp tật bệnh. Ta nội tâm một người, đây là lao sư cho người khác đoán chữ lúc nói qua. Hiện tại, ta nói một lần, vậy mà lại linh nghiệm. Trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại là nhạt, hỏi, đúng hay không? Rất đúng. Còn làm một cái giải phẫu. Ta hơi hận, bởi vì ngươi khi còn bé hô hấp không thông suốt, ban ngày không có việc gì, ban đêm lúc ngủ không thể không dùng miệng đến giúp đỡ hô hấp. Cứ thế mãi, xương cốt sinh trưởng hướng ngoại đột, hình thành như ngươi loại này môi trên hướng ngoại lật bờ môi đặc thủ. Hiểu Vân đối tẩy đủ không có hứng thú nghiêng người sang đến, rút ra một điếu thuốc cho ta, nói, đại sư, lúc ăn cơm, ta còn không quá tin tưởng đồng tử giới thiệu, hiện tại ta hoàn toàn phục ngươi. Đồng tử cũng hướng ta nghiêng người sang, nói, Sơn Hồng, ngươi mới mấy tháng a, liền lợi hại như vậy. Nói điểm hiện tại sự tình, Hiểu Vân còn tưởng rằng là ta thấu gió. Ngươi ngay cả hắn khi còn bé sự tình đều nói đến ra, quá thần kỳ. Ba cái tẩy đủ muội đã sớm bị giữa chúng ta đối thoại hấp dẫn lấy, tẩy một chút, lại dừng lại nghe, hai người bọn họ thân thể bên cạnh đến chết đi, để các nàng đành phải thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí tẩy đủ. Lúc này, cho ta tẩy đủ số 24, mãnh liệt yêu cầu ta cho nàng nhìn cái tướng. Ta du nhiên nhưng hút thuốc, từ khi cùng lão sư, hắn bộ kia phong độ, ta bắt trước đến có 6-7 phân. Ngẫu nhiên đạn một chút khói bụi. Nàng làm nũng nói, cho ta xem một chút đi. Cho chúng ta đánh cái 70 liền cho người xem. Đi. Ta nghe xong, cười ha ha, ta một chút nhìn ra ngươi là lão bản thân thích. Vì cái gì đây? Ngay cả Đông Tử cùng Hiểu Vân đều cười ha ha. Đông Tử cười nói, ngươi không phải lão bản thân thích, có quyền lực gì đánh 70 đâu. Số 24 lập tức đỏ mặt. Số 25 béo cô nương lúc này mở miệng, lão sư, ngươi nói một câu tính cách của nàng đi. Ta lại quán tính nhìn qua gậy cô nương một chút, nàng cái mặt này tướng rất có đặc điểm, gọi sáng sủa cố chấp hình. Nói cách khác, tính cách hiện lưỡng cực. Khai lãng, điển hình yên vui phái, cố chấp châu chín còn cũng kéo không trở về. Ngươi là kiểu vui vẻ, tính cách sáng sủa, rất dễ thân cận. Làm người không có cái gì ý đồ xấu, nhanh mồm nhanh miệng. Nàng nghe đến trên mặt nở hoa đoá. Lại làm đúng nói, ngươi không thể tận lấy tốt hơn lại nói à, ta có khuyết điểm gì, ngươi có thể nói thẳng. Thật, không sợ các nàng hai cái nghe tới. Các nàng hai cái đều biết khuyết điểm của ta. Kém phương diện nha, chính là có đôi khi đặc biệt cưỡng. Châu chín con cũng kéo không trở về. Số 25 cùng số 26 cười trộn. Còn có đây này. Còn có chính là đối tình yêu đặc biệt tự tư. Nghe không hiểu, ngươi giải thích một chút được không? Lời giải thích này, ta chỉ có thể cho ngươi làm ví dụ. Ví von ngươi đối nam nhân thái độ là lưỡng cực phân hóa. Đối không thích nam tử, ngươi tuyệt đối sẽ không ủy khuất mình, cho dù hắn có bạc triệu gia tài có vẻ như Phan An, ngươi không thích liền không thích. Ngươi như là ưa thích một người nam tử, đặc biệt là yêu một người nam tử, ngươi liền triệt để yêu. Yêu như say như dại. Nếu như cái này cái nam nhân một khi phản bội ngươi, ngươi cái gì đều làm được. Khu, khu khủng. Béo nữ hài ho khan vài tiếng, nhắc nhở ta đừng nói đi xuống. Gây nữ hài nhìn chằm chằm béo nữ hài một chút, quát, ta không sợ, ngươi cục cái gì. Sau đó hướng ta cười một tiếng, tiên sinh nói tiếp đi đi. Ta thẳng thắn nói đấu, ngươi khả năng nghĩ giết hắn, hoặc là mình nhảy sông thác cổ. Không ngờ nàng thoải mái thừa nhận nói, ta liền bội phục ngươi có công phu thật, nói đến tâm ta bên trên. Cho các ngươi giảm 50. Lão bản không đồng ý, chính ta ra. Đông kêu lên, hào sảng, Hiểu Vân cười nói, sắc thực có khí phách. Ta nhất định phải thả ra đại chiêu, để nàng lại kinh một lần. Liền cười lạnh một tiếng, ngươi loại tính cách này, tẩy đủ lãng phí mình đi làm cái tiểu lão bản, về sau liền có thể khi đại lão bản. Thật, ta chưa bao giờ nói dối, ngươi có quyết đoán, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này áo chuẩn phát, cơ hội chưa từng thay đổi. A. Ba người các nàng đồng thời kêu lên. Ta ung dung mà nói, bởi vì ngươi phần gáy dài một cái nốt ruồi, rất dễ thấy, ngươi nghĩ che hướng. Ba cái nữ tử đồng loạt ngừng dừng tay. Đông Tử nói, nhìn xem, đại sư nói rất đúng không đúng. Gây nữ hài đứng lên, xoay người, lấy mái tóc quàng lên đi. Quả nhiên, có một khối đốm đen. Cả cái phòng bên trong đều một mảnh kêu sợ hãi. Đông Tử cùng Hiểu Vân đều dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Ta học lao sư thần thái, các ngươi ngạc nhiên, ta một bộ không quan trọng dáng vẻ, cái bật lửa một vang, ngọn lửa bỏ tới. Du du nhiên nhưng hút lên khói tới. Hiểu Vân thở dài, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhao nhao phải thêm ta hệ chặt, ta khoát khoát tay, giải thích nói, trừ người nhà mình, ta không thêm người khác hệ chặt. Hiểu Vân hỏi, đây là vì cái gì đây? Ta cười nói, nếu như ngươi lần sau tìm ta đoán chữ, ta nói đến một điểm không kém, ngươi cho rằng ta là nhìn bằng hữu của ngươi vòng. Làm chúng ta một chuyến này liền muốn khảo nghiệm mình công phu thật. Đông Tử giúp ta giải vây, Sơn Hồng nói rất có đạo lý, Hiểu Vân đợi lát nữa ta đem Sơn Hồng điện thoại nói cho ngươi, có điện thoại cũng giống vậy thuận tiện. Ba cái nữ tử liền lại không dám muốn ta nít mẹ chặt. Thời xong, Thiếp Tân quả nhiên chỉ lấy chúng ta 50 tiền. Trên đường về nhà, ta có chút phiêu tán phiêu nhiên. Lão sư cho ta vài cuốn sách, ta nhìn thấy mà lại phát huy đến không có một chút sai lầm. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, tiếp xuống, ta liền sai lầm. Chương 7. Lần đầu sai lầm chương 7, lần đầu sai lầm ta tự cho là xem xét nhân chi thuật có một chút công phu, kết quả kém chút sai lầm. Một ngày này, dương quang sáng lạ. Ta sớm đuổi tới du nhân cư, lau bàn quét rác, sau đó pha trà. Đạo lớn lên, nếm qua bực gạo. Liên tiến đến mấy cái chọn nhật tử. Chọn nhật tử tương đối đơn giản, ta có thể độc lập thao tác. Lão sư liền đi ra biệt tử, ra ngoài bên cạnh tản bộ đi. Hai cái đều là tùy ý kết hôn, ta giúp bọn hắn hợp ngày sinh tháng đẻ, các chọn một cái tốt nhật tử, dặn dò bọn hắn một chút kết hôn lúc chú ý hạng mục, hai đôi vợ chồng vô cùng cao hứng đi. Chọn xong nhật tử, lại tới một đôi vợ chồng, nữ nhân trong ngực ôm một cái bé gái, nam nhân nói, sư phó, mời giúp tiểu hài lấy cái danh tự. Cái này dễ xử lý, để người tới báo ra ngày sinh tháng đẻ, lại dùng ngũ hành lý luận tới lấy. Ta một bên niệm nữ hài, họ Diệp, thiếu mục. Một bên trên giấy viết chữ. Nam nhân có chút chọn, nói cho nữ nhi đặt tên, tốt nhất mang một ít văn nghệ tính chất, là bảng danh, càng giống cái bức danh. Ta trên giấy viết xuống cành lá rậm rạp bốn chữ, chỉ vào đằng sau hai chữ nói, lá mộng, giống bản danh lại giống bức danh, mậu chữ thuộc mục. Nam nhân rất hài lòng, đến tiền rời đi. Mệt mỏi 2 giờ, vừa muốn đứng lên nghỉ ngơi một chút, lúc này, từ bên ngoài tiến tới một cái lão giả, nhìn qua ước chừng 60 có hơn. Hắn vào cửa nhìn từ trên xuống dưới ta, cười cười. Ta cũng đánh giá hắn, mặc một bộ muốn mới không mới áo đen, một đôi muốn quý không đắt giày da, mang một bộ bình rượu ngọn nguồn nhi dày kính mắt. Hỏi ta, sư phó đâu? Nghe hắn khẩu khí không nhỏ, ta cười nói, đi bên ngoài tản bộ. Hắn gật gật đầu, hỏi, ngươi cùng hắn một khối học đồ? Ta gật gật đầu. Theo ta quan sát, thật làm không rõ người đến người nào. Nói là cái cổ hủ thư sinh, cũng có thể, nói là cái không giảng cứu mặc đại học giả, cũng có thể, nói là cái khách giang hồ thuật sĩ, cũng có thể. Bất quá, vô luận như thế nào không phải cái phổ thông máy tính. Ta nhất thời phán đoán không ra, hắn đến cùng là cái hạng người gì. Càng làm không rõ hắn cùng lão sư là quan hệ như thế nào, người quen, bằng hữu, đồng đạo, là để hắn chở, vẫn là trước pha trà đâu. Đạo trưởng cùng ta có qua ước định, bình thường, hắn trên bàn gõ một cái, biểu thị không cần pha trà. Gõ hai lần, pha trà. Gõ ba lần, pha trà kiêm Trương Yên. Ta nghĩ đến người này lớn tuổi, liền đứng lên rót cho hắn một chén trà. Hắn ngược lại là không nói một lời, ngồi ở đằng kia, thần nhàn khí định. Phản phất ta không đáng hắn lý dự, chỉ chờ lao sư trở về. Ta cũng không dám lô mãng, hắn không nói lời nào, ta cũng không nói nhiều. Một hồi, đạo mọc trở lại người tới đứng lên, ôm quyền nói, đại sư tốt. Đạo trưởng nhìn một cái đối phương, lãnh đạo mà nói, ngồi một chút. Người đến nói, đại sư, ta họ Trần, huyện bên nghe đại danh đã lâu, đặc biệt tới bái phòng. Đạo trưởng mỉm cười, đường xá xa xôi, vất vả. Lao Trần một bộ thành kính dáng vẻ, nghĩ mời tiên sinh vì ta tôn tử mình lớn tuổi kiểm tra đo một chữ. Ta rút giấy cho hắn. Hắn không chịu viết, nói, nặng, trọng lượng nặng. Đạo trưởng không chút suy nghĩ, thuận miệng nói, sẽ thi tốt. Không cần lo lắng. Lao Trần cười cười, thi tốt, có khi cũng trúng tuyển không lên, kê khai trường học rất mấu chốt, tiên sinh có thể chỉ điểm một hai sao. Đang nói, lại tiến đến hai người trung niên. Đạo trưởng ngẩng đầu nhìn hai người kia một chút. Ta cũng quan sát một phen, một béo một gầy, mặc sạch sẽ, ngồi ở một bên, giống như không có việc gì, chỉ là đến dự thính đồng dạng. Đạo trưởng đưa ánh mắt rơi trên người Lao Trần, kê khai trường học, càng xa càng tốt. Nếu là lớp bản tỉnh, chúng tuyển không lên. Lao Trần làm ra bộ dáng giật mình, hỏi, vì sao nói như vậy? Ngươi không phải nói đo một cái nặng chữ sao? Này chữ phân cách, chính là ngàn dặm. Ngàn dặm, nặng. Lao Trần cười ha ha, tiên sinh đoán chữ, nguyên đến đơn giản như vậy. Bên cạnh hai trung niên nhân cũng đồng loạt cười cười. Đạo trưởng nói, thế gian học vấn, đơn giản nhất mới là thật học vấn, huyền chi lại huyền giả, bất quá là cố lộng huyền hư, loại người mà thôi. Lao Trần quay đầu, tiên sinh lợi hại như vậy, có thể hay không cho ta đo cái chữ? Đạo trưởng gật gật đầu. Lao Trần nói một cái từ chữ, đo đo nghề nghiệp. Ta còn là lần đầu tiên gặp được đo nghề nghiệp. Chính muốn hảo hảo học. Không ngờ đạo trưởng trả lời phi thường dứt khoát, bất chắc. Lao Trần mỉm cười, là đo không ra vẫn là không muốn nói. Đạo trưởng nói, đo không ra, có xấu xí người vì tướng, có đường đường người vì tiết mục cây nhà lá vườn. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nhưng tiên sinh cách tướng cách xa vạn dặm, mà tất cả ngành nghề, ta cũng khó có thể từng cái đếm rõ. Lao Trần ha ha cười nói, là không muốn đo a. Đạo trưởng cũng cười ha ha, như nhất định phải nói, đưa hai người câu thơ, cả đời sự nghiệp trong ngộng, nửa đời phiêu linh mưa rơi bình. Lao Trần cười ha ha, lợi hại lợi hại. Lao Trần lại hỏi, được tiên sinh tính được chuẩn, bao nhiêu tiền? Thời cổ văn nhân viết chữ vẽ tranh, lẫn nhau tặng trò, từ không lấy tiền. Tiên sinh bất quá là hành tẩu giang hồ, ta bất quá là ngồi trong nhà, nói chuyện gì tiền? Đạo trưởng câu này, ta nghe hiểu nguyên lai người này cũng đã làm một chuyến này. Lao Trần mặt có chút đỏ, nói, kia tạm thời cáo tử. Hắn khởi thân, kia hai trung niên nam tử cũng đứng dậy, nó bên trong một cái nói, thú vị, thú vị. Đạo trưởng gọi lại Lao Trần, đi thong thả, ở ngoài ngàn dặm đại học, Lao tiên sinh nhớ kỹ trong ngộng còn có thể lại làm một lần a. Lao Trần chắp tay một cái, thất kính, thất kính. Đây là ra cái gì hí? Thấy ta như lọt vào trong sương mù. Đạo trưởng dạy bảo ta, vừa rồi đến ba người là một nhóm người. Vị kia tự xưng Lão Trần cũng đã làm chúng ta một chuyến này. Đằng sau hai người trẻ tuổi, nhất định là ở trước mặt hắn nói lên ta như thế nào lợi hại, cho nên, cái này Lão Trần là đến phá quán người trẻ tuổi là đến xem hắn phá quán. Dạng này a. Đạo trưởng cho ta phân tích nói, hai người kia vì cái gì không cùng Lão Trần cùng một chỗ tiến đến. Ta nghĩ nghĩ, đắc, bọn hắn chưa cùng Lão Trần không biết. Vì cái gì Lão Trần đi, bọn hắn cũng đi. Bởi vì bọn họ lúc đầu cũng không có việc gì, mà ngài lại nhận phá Lão Trần, bọn hắn không có ý tứ lưu lại. Lão Trần luôn từ ở giữa lộ ra cố mùi vị gì? Phiêu khích vị. Đúng, ngươi về sau muốn mọc thêm cái tâm nhãn, người tới cũng không phải là đều đến đoán chữ, có người thì đến cố ý kiểm tra ngươi, có người thì đến đập phá quán cho nên, trà này, thà nhưng đắc tội người, không thể lầm âm, đối người đã muốn khách khí, lại phải có phân thức. Ta đỏ bừng cả khuôn mặt. Đạo trưởng nói, ta nói qua đoán chữ chi thuật, thủ tại xem xét người, nhưng chỉ cầm một nửa sách đọc cho ngươi, ngươi đọc đến không hoàn chỉnh. Còn phải hảo hảo đọc, phía dưới, ta liền kể cho ngươi giảng như thế nào xem người, cùng nên đọc thứ gì sách. Chương 8. Trước đọc sách thuốc chương 08, trước đọc sách thuốc đạo trưởng giải thích nói, đoán chữ chi thuật, thủ tại xem xét người. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt bất chính. Ngươi gặp qua xem tướng tính bát tự dùng con mắt nhìn hơn người sao? Điểm này, ta ngược lại là không có quan sát qua, liền nói, học sinh bình thường tiếp xúc đến ít, quan sát không đủ. Đạo trưởng nói, hết thể loại người này, bình thường nhìn người luôn luôn dùng ánh mắt còn lại. Vì cái gì dùng ánh mắt còn lại, chính là muốn thừa dịp ngươi không chú ý, quan sát nét mặt của ngươi cử chỉ. Cái này tiên sinh là chạy ăn cái này phần cơm. Vừa vào cửa, ánh mắt kia liền bắn hắn. Ta chính là sẽ không quan sát người, cho nên không phân rõ thân phận của hắn. Ta phi thường muốn học quan sát chi thuật, cho nên lập tức đáp. Nói chuyện có hai loại, một loại gọi thường lời nói, liền là thân phận gì nói cái gì lời nói. Một loại gọi tiểu lời nói, che giấu thân phận giảng một loại khác lời nói. Tỷ như rõ ràng có tri thức, cố ý giảng ngu, rõ ràng có thân phận, cố ý trang tầng dưới cho người. Loại người này, nhiều bộ mấy câu, ngươi liền hiểu rõ tại tâm. Làm sao bộ? Ta cho ngươi làm ví dụ. Trước kia nha, có người nghĩ khỏi bệnh muốn kiểm tra thân thể. Nhưng thân thể của hắn xác thực không có bệnh, không hợp điều kiện. đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hắn nói hắn thính lực đánh mất. Bác sĩ dùng nện tử gõ một cái thanh la, hắn nói nghe không được. Bác sĩ tại thể nghiệm bề ngoài biết, thể nghiệm bình thường, không thể khỏi bệnh. Bác sĩ làm sao biết hắn có thính lực? Đạo cười dài nói, bác sĩ đem thanh la ghé vào lỗ tai hắn vừa gõ, đầu hắn lập tức lệch ra. Ta nghe cười ha ha. Đạo trưởng cũng cười, bất kỳ vật gì đều không thể gạt được phản xạ có điều kiện. Ta nói, đây đúng là một môn học vấn. Đạo trưởng cái này mới nói ra hắn muốn dạy ta trình tự, ngươi muốn học cái này môn công khóa, từ hôm nay trở đi, ngươi chưa hết đọc sách thuốc. Tại sao phải đọc sách thuốc? Ngươi về sau sẽ từ từ hiểu. Hoàng Nhất đạo trưởng gọi ta đọc sách thuốc, tuyển mấy quyển cho ta, khả năng cùng trung ý lưu duyên, ta vậy mà đọc đến nhanh chóng, có khi. Hắn ngẫu nhiên rút để kiểm tra ta, ta đối đáp trôi chảy. Về sau, hắn lại cầm bốn nốt rồi cùng khỏe mạnh cho ta. Đây không phải cái gì mê tín sách, là một vị danh nhân làm tự học thuật chữ tác, ta cũng vậy mà thấy say sương ngon lành. Có trời xế chiều không có việc gì, đạo trưởng bắt đầu kiểm tra ta, nốt rồi có di chuyển sao? Dưới tình huống bình thường, có di chuyển. Thi lại, nếu như ngươi thấy ra chàng thiếu nốt rồi người, ngươi sẽ nói thế nào? Đây là muốn ta phát huy ta đáp, cha mẹ ngươi nó bên trong một cái, hoặc là hai cái, làn da đều tương đối trắng nõn, rất ít có nốt rồi. Đạo trưởng lại hỏi, mỗi cá nhân trên người bình quân ước chừng có bao nhiêu nốt rồi? Ta nói, bình thường không cao hơn 20 cái. Đạo trưởng hỏi, cái gì gọi là minh nốt rồi cùng ám nốt rồi? Ta đáp, thấy được gọi minh nốt rồi, nhìn không thấy như trước sau lưng cõng, lòng bàn chân, cái mông, dưới nách trở trô gọi ám nốt rồi. Đạo trưởng hỏi lại, trên thân màu đỏ điểm kêu cái gì? Ta đáp, không gọi nốt rồi, gọi mạch máu lưu. Đạo trưởng hỏi, cho thấy cái gì? Ta nói, cho thấy mạch máu ngay tại cứng lại, không trôi chảy, là gan có vấn đề. Đạo trưởng hỏi, đã kết hôn, thấy thế nào? Ta đáp, không biết. Đạo cười dài nói, rất thành thật. Ta hỏi lại, ngài thấy thế nào? Đạo trưởng lắc đầu, không có gì tiêu chuẩn, tùy từng người mà khác nhau, dương cung mà không phát, để chính hắn bại lộ. Ta nghĩ thầm, hắn lần trước không phải nhìn ra người khác kết hôn sao? Có phải là công lực của ta còn không có đạt tới một bước kia, hắn không chịu giáo? Đọc hai tháng sách thuốc, rốt cục có một cái thực tập cơ hội. Ngày này đến cái nữ, nữ tử ngồi xuống, viết một cái thành chữ. Đo hôn nhân. Đạo trưởng nói với ta, ngươi nói trước đi nói. Ta theo hắn giao đoán chữ pháp, bởi vì cái này thành chữ, từ hai chữ tạo thành. Một chữ giống sảnh một cái khác chữ là qua. Qua chính là làm to chuyện. Ta thăm dò tính mà hỏi thăm, thành, này chữ biểu thị hai người các ngươi đang ở tại trong mâu thuẫn. Đúng hay không? Nữ tử gật gật đầu. Trong lòng ta biết rõ mâu thuẫn rất lớn, đến sắp ly hôn tình trạng không phải sẽ không đến đoán chữ, liền nói, trước mắt hình thành thủy hỏa, không phải ly hôn không thể. Nữ tử thở dài một hơi, hoang hoang đáp, ừm. Ta quan sát đạo trưởng, không biết làm sao nói đi xuống. Đạo trưởng tiếp lời đầu, hỏi nữ tử, ý của ngươi thế nào? Cách vẫn là cùng. Nữ tử một mặt oán giận, cách. Ta chịu đủ. Đạo trưởng mỉm cười, đã ngươi một chữ, cách, làm gì đến đoán chữ? Cách liền a nói xong, lắc đầu. Đối phương trầm mặc. Đạo trưởng đâm thẳng đối phương đau nhức điểm, ngươi nghĩ cách, nhưng không dám rời. Nữ tử nói, đại sư, ngươi làm sao khẳng định như vậy đâu? Đạo trưởng ngược lại cũng không gạt quan điểm của mình, thật cách, ngươi sẽ không đến đoán chữ, giả cách, ngươi cũng sẽ không đến đoán chữ, chỉ là muốn cách không rời, hoặc là không dám rời mới đến. Cái này gọi do dự, cầu chi người khác. Nữ tử gật gật đầu, hỏi, đại sư có thể giúp ta ra nghĩ kế sao? Sau đó, nữ tử từ đối phương như thế nào yêu nàng, yêu đến chết đi sống lại, để nàng làm sơ cảm thấy là thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, biến thành cưới sau như thế nào khống chế hành động của nàng, không thể gặp nàng cùng nam nhân khác nói chuyện vân vân nói một lần. Đạo trưởng nói, Sơn Hồng, ngươi nói, ta tự nhiên một điểm liền thông. Minh Bạch đây là cái tự tư nam, theo lão sư giáo lớn mà nói, hắn phần gáy có nốt ruồi son. Nữ tử lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi biết hắn? Ta cười, ngươi cho rằng có trùng hợp như vậy sao? Nữ tử mới phát giác được hoang đường, không biết hắn nha, bất quá, phần gáy có nốt ruồi son, ngươi nói đúng. Cái này nốt ruồi lại kêu khổ tình nốt ruồi. Loại người này yêu ghét rõ ràng, yêu một người nhưng trên chín tầng trời lãng nguyệt, nam dương bắt ba ba, hận một người, có thể thao đem dao phay, ra đường đuổi tới hạ đường phố, không phải chém chết người không thể. Phát huy đến nơi này, ta đột nhiên thể xác, lại nhìn một chút lão sư. Đạo trưởng nói, phần gáy có nốt ruồi, cũng là phú quý chi tượng, ngày sau có quý nhân tương trợ. Lao công ngươi bất quá là quá yêu ngươi không đáng ly hôn. Nữ tử cảm xúc rất nhiều gật gật đầu. Lão sư nói, ta giúp ngươi phân tích, chưa hôn nhân mỗi ngày xoay quanh ngươi, đem ngươi nâng ở lòng bàn tay, ngươi vì cái gì không ghét? Cưới sau vẫn như thế yêu ngươi, ngươi vì rất như thế phản cảm. Yêu là một dạng yêu, chỉ là tâm tình của ngươi thay đổi. Hắn không thay đổi. Nữ tử nói nàng khát nước, ta rót một chén trà cho nàng. Theo lão sư giáo khát nước là một loại muốn tìm cầu an ủi cử động. Ta biết nữ tử bắt đầu buông lỏng, không lại kiên trì ý tưởng ban đầu. Lúc này, lão sư nói lời kinh người, ta cùng ngươi giảng một đầu chân lý, ngươi ghi nhớ, phàm là trước hôn nhân ngươi cho rằng là khuyết điểm, cưới sau hẳn là ưu điểm. Nữ tử vừa định uống trà, cái chén đưa đến bên miệng, dừng lại. Nàng để ly xuống, nhìn qua đạo trưởng, một bộ mê mang dáng vẻ. Lão sư giải thích nói, lấy ví dụ, trước hôn nhân, cùng ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm, hắn cứ gọi món ăn không hào phóng, hai người điểm một ăn mặn một chay một canh. Hẹp hòi đúng không? Nữ tử gật đầu. Người này cưới sử dụng sau này tiền tiết kiệm, sẽ công việc còn ra. Trái lại, hai người điểm 5-6 đạo đồ ăn. Cưới sau nếu không làm lão bản, hai người các ngươi uống gió tây bắc. Nữ tử liên tiếp gật đầu. Lão sư nói, cái này liền đúng, hắn trước hôn nhân yêu ngươi chết đi sống lại là cái ưu điểm, cưới sau quản gấp một điểm, đồng dạng là yêu đến chết đi sống lại, liền biến thành khuyết điểm. Nữ tử bị đạo trưởng nói đến đột nhiên bật cười, một miệng trà phun đến trên mặt của ta, lập tức không có ý tứ, ngay cả nói xin lỗi. Ta cười nói, không sao, trở về cười một cái, phun hấp trà được lao công trên mặt, ngày mai dương quang sáng lạ, từ đây xuân về hoa nở. Nữ tử cắn môi dưới, vẫn là nhịn không được cười, vậy mà dùng tay che, bộ ngực chập trùng không dứt. Sau đó số tiền, nói cảm ơn, đi. Nữ tử sau khi đi, đạo trưởng bắt đầu dạy ta, phần gáy có nốt ruồi son, dính đến y học, nóng tính vợ người, tính tình lớn người động một tí nổi giận, khống chế dục mạnh. Lão bà liền cho là hắn quản được nghiêm. Ngoài ra, phàm là do dự hôn nhân, chúng ta chỉ khuyên giải, không khuyên giải cách. Người ta hoa tiền, chúng ta nhất định phải thay nàng khơi thông trong lòng phiền muộn. Làm sao sơ đâu, dựa vào ngươi bình thường nhiều đọc sách. Cho nên, trừ đọc sách thuốc, ngươi tốt nhất là vốn bách khoa toàn thư. Nguyên lai học môn này đoán chữ chi thuật cũng không dễ dàng. Cái gì đều muốn hiểu. Trong lòng ta nghĩ, may mắn ta yêu thích văn khoa, không phải gặp phải cái không thích đọc sách muốn học cũng học không tốt. Vừa đi mấy ngày, đều là chút bình thường đoán chữ, không có gì có thể ghi chép. Đến thứ 6, đến một cái sắt vách hàng xóm đoán chữ, đây chính là cái không thể chợt làm đối tượng. Hàng xóm, thường ăn mà cư. Như không thường ăn, sẽ làm cho ngươi gà bay chó chạy. Ta nghĩ, lão sư, lúc này ngài phải cẩn thận. Đo không cho phép, thế nhưng là một cái xấu quảng cáo á chương 9. Nói bóng nói gió chương 09, nói bóng nói gió hàng xóm là cái nữ lão bản, chuyên môn cho siêu thị đưa hàng. Nàng vào cửa liền nói, đại sư, ta dây chuyền mất đi, ngươi nhìn có không có hy vọng tìm tới. Lúc này đạo trưởng không dám để cho ta thực tập tự thân lên trận, cũng không nói cái gì đoán chữ, trước gọi nàng ngồi, lại gọi ta pha được trở trà long tỉnh. Hàng xóm liếc lấy ta một cái, tiểu bạn, ngươi vẫn là hiểu vị, không dùng một lần tính cái chén pha cho ta, dùng sư phó ngươi không nỡ cảnh đức chấn thanh hoa chén. Không sợ ta đánh nát hắn tâm yêu chi bật a. Ta cười nói, lão sư liền thích ngươi đánh nát hắn cái chén. Hàng xóm đoán chữ, nghe được thất thủ đánh nát cái chén, lão sư công phu không thì càng thần hồ kỳ thần rồi. Đại tỷ bật cười, đồ đệ này không sai, khẩu tài tốt. Đạo trưởng hỏi, ngươi khi nào rớt, ném từ lúc nào địa phương sao? Hàng xóm đại tỷ nghĩ nghĩ, tuyệt đối bỏ ở nhà, tìm khắp chính là tìm không ra. Đạo trưởng hỏi, ngươi khẳng định là trong nhà rớt? Đại tỷ nói, tuyệt đối. Đạo trưởng chỉ giấy bút, viết cái chữ thử một chút. Đại tỷ viết một cái rơi. Đạo trưởng nhìn hồi lâu, chậm rãi nói, nhất định có thể tìm tới. Đại tỷ quay đầu hỏi, vì cái gì? Đạo trưởng tinh tế thay nàng phân tích, cái này rơi chữ bên trái sách tay bên cạnh là tìm chữ một nửa, có một nửa hy vọng có thể tìm được. Bên phải đâu, cuối cùng rơi xuống một cái mười chữ, nói rõ nhất định treo ở thứ gì bên trên. Đại tỷ nghĩ nửa ngày, dây chuyền hoặc là thu tại trong ngăn kéo, hoặc là để lên bàn, làm sao lại treo đâu? Đạo trưởng an ủi nàng, từ từ sẽ đến, một ngày nào đó sẽ tìm được đâu. Đại tỷ uống xong trà, nói, trà ngon, ta lại đi tìm một chút. Đại tỷ sau khi đi, đến một cái trường 30 tuổi nữ tử, viết xuống một chữ phù nói, đo lường một chút ghi nợ có thu hay không đến bể. Đạo trưởng nói, Sơn Hồng, ngươi nói trước đi, ta thực tế không có nắm chắc. Nghĩ thầm, khẳng định là lấy vô số lần không thu hồi, từ từ sẽ đến, trước cho nàng bên trên điểm thuyết văn giải tự phân tích hóa. Phùn, mỗi, phản văn, hệ. Chính là mỗi lấy một lần, ngươi liền có một loại muốn đánh người xúc động. Đúng hay không? Ta dùng đạo trưởng giáo phương pháp thăm dò. Nói đến trong lòng ta đi. Làm sao ngươi biết ta muốn đánh người? Trong lòng ta nghĩ, lấy không trở về, người kia đều như thế, trừ phi ngươi là nhị giả rùa. Liền nói, bên phải cái này phản văn, là công kích ý tứ nha. Nàng gật gật đầu, hỏi, có thể đòi lại sao? Ta làm sao biết ngươi lấy không chiếm được về? Nếu như đối tượng là cái lão lại đâu? Liên đổi điều kiện thăm dò, nếu như cái này sổ sách là nhà nước sinh ý. Nàng cấp trả lời, đúng, là nhà nước sinh ý. Nghe xong, ta liền thuận cột bỏ, cái dạng gì nhà nước đơn vị a? Cơ quan đơn vị. Tâm ta sáng sủa nói, có thể đòi lại, nhưng ngươi muốn đánh gãy nha. Nàng hỏi ngược lại, ta tại sao phải đánh gãy? Ngươi biết cái này phụ chữ, cuối cùng nét bút rơi xuống một cái nhỏ chữ bên trên, chính là rút lại ý tứ. Ngươi đánh gãy liền trở lại nha. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói đến cũng đúng. Đang lúc nói chuyện, hàng xóm đại tỷ chạy vào, nói, tìm không thấy, tìm tới. Đạo trưởng hỏi, ở nơi nào tìm tới? Đại tỷ cười híp mắt nói, các ngươi đoán. Mọi người đoán mấy lần, đều không có đoán đúng. Lúc này, đại tỷ mới nói ra nguyên do, ngày đó thay quần áo, trước lấy dây chuyền, lại lấy áo ngực, đổi lại nội y, kết quả đem dây chuyền, áo ngực, nội y toàn cất vào máy giặt cái kia khóa kéo xa bộ bên trong, cùng quần áo cùng nhau tẩy. Dây chuyền tại trong máy giặt quần áo bơi lội một phen lên mở, liền treo ở trên cột treo quần áo. Thần, nếu không phải ngươi nhắc nhở treo ở cái gì phía trên, ta nơi nào sẽ hướng kia cái túi bên trên nghĩ la. Cái này toa bên trong nữ tử cũng nghe cái đại khái, ở một bên cười. Ta đối đòi nợ nữ tử nói, tiền của ngươi cùng với nàng dây chuyền không sai biệt lắm, muốn tắm, giảm điểm chất lượng. Bất quá kết quả đồng dạng, tiền vẫn là sẽ trở về. Nữ tử cười trả tiền, đi. Đại tỷ nói, tiểu bạn, lại pha ly long tỉnh, sư phó ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, ta không giúp hắn uống nhiều một chút, hắn sẽ lên nấm mốc. Ta bên cạnh ngâm vừa nghĩ, cái này so cho ta tỷ khi thái tử thái bảo chính nhất phẩm Phật thụ cao quản mạnh nhiều. Ở đây rất có cảm giác thành công, liền bắt một nắm lớn lá trà, hướng cái chén ném một cái, để đại tỷ uống cái an tâm. Loại này đoán chữ không muốn đếm tiền hàng xóm, nhất định phải bỏ được đầu nhập. Hàng xóm đại tỷ sau khi đi, ta hỏi dài, lão sư, nàng biết cái rơi chữ, ngươi vì cái gì đo ra nàng nhất định có thể tìm tới đâu? đạo trưởng chỉ điểm ta, chính nàng đều nói ra kết quả, nói tuyệt đối là bỏ ở nhà. Loại này vật quý giá, sẽ không ném loạn, chỉ là nhất thời quên thả ở nơi nào. Vì cái gì ngài khẳng định là treo ở thứ gì phía trên? Nếu như rơi trên mặt đất, dùng cây chổi quét, đã sớm tìm được. Treo ở cái gì phía trên, rất dễ giải thích, tại trong ngăn kéo, trên mặt bàn, trong túi áo. Phàm là rời đi mặt đất ta gọi chung là treo. Ta truy hỏi kỹ càng sự việc, bạn nhất không có đo chuẩn đâu. Đạo trưởng cười ha ha, đoan chữ đến nói, chỉ có hai loại kết quả, đúng và sai. Trên lý luận đến nói, vô luận loại nào, đều có 50% xác suất. Đo sai cũng không quan hệ. Có một câu, ai cũng không phải thần tiên. Ta vẫn cảm thấy hắn không có nói hết. Đạo trưởng nhìn thấu tâm tư của ta như, có chút sự tỉnh, ngươi đến chậm rãi ngộ. Hiện tại nói cho ngươi còn hơi sớm. Một cái bác sĩ cũng không phải là tất cả bệnh đều có thể trị hết, chỉ mấy cái nghi nan tạp chứng, liền thành thần y đi. Quả là thế, thứ năm liền đến một cái nghi nan tạp chứng thức nhân vật. Xế chiều hôm đó, sinh ý đặc biệt tốt, đành phải tới trước vị quân, từng cái tới. Đầu tiên đi lên chính là một vị chừng 30 tuổi nữ tử, mặc hoa lệ, mang theo một cặp kính mát, vào phòng cũng không có gỡ xuống. Ngồi xuống về sau, trên giấy viết kế tiếp đó chữ. Hỏi nàng ném cho có thể hay không tìm về tới. Đây là một vấn đề khó, cái này chó tìm không tìm đến về đâu. Người ném đều có tìm không trở về chớ nói chó. Cho nên, cái này đoán chữ là đoán chữ bên trong tương đối khó. Người đo tìm không trở về đi, có một ngày chó chạy về đến căn bản không dùng ngươi đi tìm, nó chỉ là nhìn thấy mặt ngoài có đầu đẹp mắt chó cái, vẻn vẹn lâm thời vượt quá giới hạn mấy ngày mà thôi. Người đo có thể tìm về đến, nói không chừng lúc này đã sớm tiến người khác bụng. Cho nên, hết thảy cái này bất sống, không thể nói chắc chắn. Có xét thấy vấn đề sự không chắc chắn. Ta phát hiện lão sư có một bộ phương pháp, chính là trước trấn trụ người tới. Ta hiện tại liền nhìn lão sư làm sao trấn trụ người chủ nhân này. Đạo trưởng quét mắt một vòng đo chữ, cười lạnh một tiếng, không nói trước tìm chó sự tình. Nữ tử a một tiếng, biểu thị không thể lý giải. Đạo trưởng cười lạnh hai tiếng, chậm rãi nói, người so chó trọng yếu. Nữ tử khoa trương vô ngực, nũng nịu hỏi, ngươi nói ta có việc. Đạo trưởng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đúng, cô nương. Đạo dài tiểu nói này, trong phòng toàn sống từng cái đem băng ghế hướng bàn trà bên này xích lại gần. Đạo trưởng nói, chó không trọng yếu, tìm không tìm đến bể, chúng ta sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng thân thể ngươi không tốt. Đây không phải chuyện ma quỷ, ai các hạng chỉ tiêu đều bình thường đâu. Chính là đến phòng sinh tùy tiện tìm mới nhất xuất xưởng sản phẩm, cũng có tiên thiên tính bệnh di truyền. Nữ tử nghe xong, hoảng, vội hỏi, từ cái chữ này liền có thể nhìn ra thân thể ta có bệnh. Không nên xem thường ngươi biết chữ, từng chữ mang theo thông tin cá nhân, tin tức này chính là đo người, nước, bối, đao. Phía trước treo nước đánh sâu trầm, đằng sau chuẩn bị giao giải phẫu. Nữ tử dọa đến hoa dung thất sắc, a, gọi một tiếng, ta có nghiêm trọng như vậy? Đạo trưởng cởi mở cười một tiếng, đây chỉ là cái ví von. Nữ tử cùng tất cả mọi người thật dài ra một hơi. Đạo trưởng hỏi, ngươi gần nhất có phải là khỏe mắt khô khốc, thấy gió rơi lệ? Nữ tử gật gật đầu. Lại hỏi, có phải là trong đêm mộng nhiều, dưới nách thường ra đổ mồ hôi? Nữ tử lại gật gật đầu. Đám người phục những này vậy mà từ chữ bên trên có thể thấy được, thật sự là thần nhân. Đạo trưởng thông y học, vào cửa liền nhìn ra nữ tử nóng tính bên trên càng, mượn cái này đo chữ để phát huy thôi. Về phần cái chữ này là cái gì cũng không trọng yếu, hắn luôn có thể tự bảo chữa. Đạo trưởng nói, chó của ngươi đâu? Theo đo chữ đến nói, cũng là phía trước lò nấu rượu nước, ở giữa chi nổi, đằng sau tại mài đao. Đương nhiên, ngươi kia sủng vật chó không ai nguyện ý ăn, ta là làm ví dụ, ngươi hiểu không? Nữ tử gật đầu, hiểu, chính là không nên đi tìm. Đạo trưởng căn dặn, nếu là qua đoạn thời gian, nó bạn nhất chạy về đến ngươi cũng không cần ngươi muốn tặng nó cho người khác. Vì cái gì đây? Nữ tử biểu thị không hiểu. Đạo trưởng hỏi, là được hay là cái? Nữ tử nói, mẫu. Đạo trưởng lắc đầu, không sạch sẽ. Nữ tử nửa ngày không có kịp phản ứng như. Đám người đủ cười, nói, tin đại sư là, hắn sẽ không nói sai đâu. Nữ tử sau khi đi, ta cảm thấy đạo trưởng thực tế cao minh. Hắn đến cùng nói thứ gì? Chờ tại không nói gì, đều là lập lờ nước đôi. Nhưng là, hắn bằng hắn kiến thức y học, nhìn ra nữ tử thân thể có bệnh, cái này cũng đủ để cho người ở chỗ này tin phục hắn. Lúc này, một đôi vợ chồng ra sân. Bọn hắn muốn đo chính là một cái cắt chữ, hỏi đi Tây Tạng mở siêu thị, có được hay không? Đạo trưởng nói với ta, Sơn Hồng. Ngươi cho bọn hắn nói một chút. Chương 10. Cha ra manh mối ta nhìn qua cái này cắt chữ, đầy hóc dán. Cái chữ này có hai loại chia tách pháp. Một loại là si cùng miệng. Một loại khác là mười, một, miệng. Ta cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, nói, chuyện này, khả năng trong nhà ngươi ý kiến không thống nhất. Nam nhân nói, đúng rồi, ta muốn đi, nàng phản đối. Cha ta không đồng ý, nhưng mẹ ta duy trì. Bên cạnh gõ đúng chỗ, ta mỉm cười, bởi vì từ cái chữ này tin tức phía trên đến xem, khác nhau tương đối lớn. Ta đem các chữ, viết thành mười, một, miệng cho bọn hắn nhìn. Sau đó nói, các chữ, nhưng phân cách thành mười một thanh miệng, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Đúng không? Nam nhân rất bội phục ta, tiểu sư phó, ngươi thật đúng là lợi hại. Làm ăn này có thể đi làm. Bất quá, ta hy nhìn các ngươi tuyển cái nhật tử xuất phát. Nhất định phải là trời nắng ban đêm. Một chiêu này, tại đoán chữ bên trên, liền gọi chỉ điểm người khác. Tại sao là trời nắng ban đêm? Nữ nhân hỏi. Trên trời nhất định phải có tinh tinh, ngươi đo chính là các chữ, cái này gọi cắt tinh cao chiếu. Hai vợ chồng nghe xong, vỗ tay nói, tạ cám, cám ơn a. Lúc này, đạo trưởng tiếp lời đầu, Sơn Hồng đo đến không sai, bất quá, hai người các ngươi nhất định phải chú ý cái này miệng chữ. Hai vợ chồng đồng loạt hỏi, có khỏe miệng. Đạo trưởng nao một chút miệng, các ngươi quét một chút tiểu vạn mẹ chán. Đến lúc đó có việc hỏi tiểu vạn, hắn sẽ giải đáp cho ngươi. Hai vợ chồng ngàn tạ và tạ. Thở dài mà đi. Tiếp xuống, lại đo hai chữ, đến phiên cái cuối cùng là vị gã đeo kính. Người này là cái phần tử trí thức, dáng dấp cao lớn. Đạo trưởng khách khí nói, để Thạch ca đợi lâu. Sau đó trên bàn gõ hai tiếng. Nguyên lai bọn hắn nhận biết ta bận bịu rót một chén trà ngon bưng cho Thạch ca. Đạo trưởng hướng ta giới thiệu, Thạch ca ở tại khác một con phố. Dạy học năm ngoái leo núi tránh eo, nghỉ ngơi một năm về sau, thân thể mới khôi phục. Hiện đang thẳng thắn xử lý cái khỏi bệnh. Thạch ca thấy đạo trưởng cũng gọi hắn hôn danh, ngượng ngùng nói, lão tiểu đều gọi ta Thạch ca. Chỉ là tại đại sư trước mặt, không dám làm cản, gọi ta lão Thạch là được. Hiện tại nhàn phú ở nhà, muốn làm điểm buôn bán nhỏ. Không biết làm cái gì cho thỏa đáng, mời đại sư cho ta cái đề nghị. Liên đo ta một cái Thạch chưa đi. Đạo trưởng cười to, ngươi cái này Thạch chưa đi. Như làm ăn, nhất định phải cùng nước có quan hệ. Không mang nước sinh ý không kiếm được tiền. Thạch ca cũng là cái ngay thẳng người, nói, cùng nước có quan hệ sinh ý nhiều lắm. Đạo trưởng còn nói, cuối cùng lại muốn cùng nước không có quan hệ. Lần này, đem Thạch ca cùng ta đều làm hồ đồ. Cái gì sinh ý là cùng nước có quan hệ, cuối cùng lại cùng nước không có quan hệ đâu. Ta cũng nói không rõ. Bởi vì ngươi yêu cầu đo cái chữ này, đầu óc ta là như thế này một bức tranh, trước trong nước, sau đó, nước lại rút đi. Đạo trưởng nói đến đây, hỏi Thạch ca, ngươi giáo ngữ văn A. Thạch ca gật gật đầu. Đạo trưởng nói, tô thức sau xích bích phú bên trong có một câu, núi cao nguyệt nhỏ, cha ra manh mối cho nên ngươi cái này sinh ý nhất định là muốn cùng nước có quan hệ, cuối cùng rời nước. Thạch mới có thể trổ hết tài năng. Thạch ca hai tay vỗ tay, đại sư cái này đo pháp, phi thường chú trọng ý cảnh, cũng phi thường phù hợp cái này thạch chữ, chỉ là ta nhất thời nhớ không nổi là loại kia nghề nghiệp. Ngươi về trước đi ngắm lại, nghĩ rõ ràng. Ngươi lại tới. Thạch ca nói, ý cảnh này quá tốt. Ta về trước đi. Nghĩ kỹ lại tìm ngài cho ta giữ cửa ải. Thạch ca sau khi đi, theo lệ cũ, chính là hai thầy trò chúng ta tổng kết được mất thời điểm. Đạo trưởng hỏi, hôm nay mấy từng cái án, ngươi đều lý giải rồi. Ta nghĩ nghĩ, hỏi, chỉ có một vấn đề muốn hướng lao sư thỉnh giáo, cái này đi Tây Tạng vì cái gì nói phải chú ý miệng chữ. Đạo trưởng kiên nhẫn dạy bảo ta, cao nguyên nhà, sơ đi hệ hô hấp không quá thích đứng. Hận không thể chương 11 thanh miệng hô hấp, cái này gọi khử oxy, có phải là cùng miệng có quan hệ? Lại nói làm ăn, cùng người phát hiện khỏe miệng sự tình khẳng định có. Những sự tình này vừa phát sinh, hắn đã cảm thấy ta căn dặn đúng không? Tại sao phải hắn thêm ta hẹ chặt đâu? Đạo trưởng nhẹ nói, nếu như ta muốn mua chút gì đông trùng hạ thảo, lộc nhung xạ hương, tìm hắn có thể tạo thuận lợi. Sau đó sợ ta không hiểu, thêm một câu, lại nói, có ít người ngươi phải từ từ bôi. Ta hiểu lão sư trong nhà Long Tỉnh không cần tiền, đồ dùng trong nhà không cần tiền, gạo không cần tiền, đều là hắn tại đoán chữ bên trong không ngừng nuôi ra, hôm nay lại nuôi một cái tương lai siêu thị lão bản, có một ngày phát hiện đạo trưởng nói đến quá đúng, nói không chừng gửi điểm đồng trùng hạ thảo tới, tuyệt đối không được tiền cái chủng loại kia. Về phần Thạch ca, không biết cái kia Thạch ca sau này làm cái gì suy nghĩ, khó trách hắn hiện tại liền bắt đầu nuôi. Có thiên lão sư cùng ta chuyện phiếm, hắn nói cái kia Thạch ca hẳn là làm mỹ thực sinh ý, nói xong lời này, hắn dẫn dắt ta, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta suy nghĩ một chút, hai tay vỗ tay, Thạch chữ ngậm miệng. Xử lý thực phẩm gia công nhà máy đáng tin. Ta còn thực sự hy vọng Thạch ca là làm mỹ thực sinh ý, vậy ta cũng có thể đi theo dính điểm có lộc ăn. Vài ngày sau, Thạch ca đến quả nhiên lựa chọn làm mỹ thực sinh ý, thần. Thạch ca vì cái gì làm mỹ thực sinh ý đâu? Ngày nọ buổi chiều không có việc gì, đạo trưởng liền cùng ta chuyện phiếm. Vẫn là từ cha ra manh mối nói lên, giảng tô đông pha. Cái này kỳ thật cũng là một loại dạy học phương thức. Cái gọi là xem tướng đoán mệnh đoán chữ, nhất định phải có uyên bác tri thức cùng lịch duyệt xã hội. Cho nên, nhàn rỗi, đạo trưởng liền cùng ta nói các loại điển cố. Hắn dùng loại phương pháp này từng bước một dạy ta đoán chữ tri thức. Hắn nói có một ngày Tô Đông Pha muốn du lịch Trường Giang. Đi trước, Vương An Thạch căn dặn Đông Sơn núi. Đến Trường Giang, muốn Tô thức đến củ đường hạp nhất định giúp hắn lấy một bình nước. Về phần lấy nước trong bầu làm gì, Vương An Thạch không nói. Đông Sơn núi tiên sinh là cái tán nhạc người, tại Trường Giang bên trên, một đường ngâm thi tác đối, thuyền hướng trắng bệnh đế mộ đến Giang Lăng. Thuyền ra Tây Lăng Hạp mới nhớ lại Vương An Thạch nhờ. Bận điệu tại Tây Lăng Hạp lấy một bình nước, trở lại mở ra, Tô Đông Pha đem nước đưa đến Vương An Thạch chỗ ấy. Vương An Thạch gọi người hầu đốt lên, sau đó tự mình pha trà, bên cạnh ngâm vừa nói, Đông Sơn núi à, này nước không phải củ đường hạp lấy à? Tô Đông Pha lời thề son sắt, thể tướng, này nước xác thực hệ củ đường hạp chỗ lấy. Vương An Thạch cười nói, Đông Sơn núi, làm người tất cả một cái thành chữ a. Nói đến Tô Đông Pha mặt đỏ tới mang hai. Nói đến đây, đạo trưởng hỏi ta, vì cái gì Vương An Thạch biết Tô Đông Pha không phải tại củ đường hạp lấy nước? Ta nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, không biết. Ngươi không tại hiện trường, khẳng định không biết. Ta biết lao sư là tại trêu đùa ta. Hắn nói, cụ đường hạp là nước Trường Giang lưu nhất gấp địa phương, pha trà thời điểm, lá trà sẽ tại trong chén lúc lên lúc xuống, chìm nổi nhiều lần. Mà dòng nước bình ổn địa phương lấy nước, lá trà trên dưới lưu động một lần liền ngừng. Có việc này. Đạo trưởng cười cười, nói, bất kỳ cái gì sự vật đều mang nó mâu trong thai đặc thù ký ức cùng quan tính. Đây là thế gian quy luật, mà có ít người đem nó xưng là mê tín. Tỷ như nói đoán chữ, một cái người vì sao phải viết cái chữ này, mà không phải viết cái chữ kia? Trong chấp nhoáng này quyết định, tuyệt đối mang theo viết chữ người trên thân trước mắt tin tức. A, ta thật dài thở ra một hơi. Nguyên lai lão sư đang mượn cố sự cùng ta giảng giữa thiên địa huyền bí. Ta hỏi, Như vậy cùng một chữ, vì sao lại có kết quả khác nhau đâu? Lão sư nói, tâm cùng lúc rời, đạo cùng vật làm trái. Cùng chữ khác biệt quả, ta lại cho ngươi nêu ví dụ. Thế là, hắn lại cho ta giảng một cái cố sự. Chương 11. Đàm phán giải chữ lão sư nói lên đã từng một cái đoán chữ tiên sinh giải mộng cố sự. Hắn nói, có một ngày, một vị đoán chữ tiên sinh tĩnh tọa trong nhà, đến một người nam tử, nói mộng thấy heo gọi, cầu tiên sinh giải mộng. Đoán chữ tiên sinh nói, hôm nay ngươi tất có người mời ngươi ăn cơm. Nam tử kia quả nhiên có người mời liên hoan. Qua một canh giờ, lại tới một cái nam tử, cũng nói mộng thấy heo gọi, cầu tiên sinh giải mộng. Đoán chữ tiên sinh nói, ngươi hôm nay tất mặc quần áo mới. Quả là thế, người này thê tử đi công tác trở về, cho lão công mang về một kiện bộ đồ mới. Lại qua một canh giờ, lại tới một cái nam tử, vẫn là nói mộng thấy heo gọi, cầu giải mộng. Đoán chữ tiên sinh đoạn nói, hôm nay ngươi cùng người muốn phát sinh giới đấu, bị người đánh một trận. Nam tử không tin, lái xe liền đi, đi tới chỗ khúc quanh, đối diện đến một chiếc xe, không ai nhường ai. Đối phương là trong thành 18 thái bảo, cưỡng ép muốn nam tử chuyển xe. Nam tử tiến lên nói lý lẽ, đối phương chiếu chuẩn trên mặt hắn chính là một quyền. Nghe xong cố sự này, ta hỏi, đây là vì cái gì đây? Là lấy cái gì tiêu chuẩn đến cho cái này ba nam nhân giải mộng đây này? Đạo trưởng nói, theo nhân gian lẽ thường. Thì như nói, chúng ta lần đầu tiên nghe thấy heo gọi, phỏng đoán là heo đói cho nó cho ăn, cho nên có cơm ăn. Lần nữa nghe thấy heo gọi, chúng ta nghĩ có phải là thời tiết lạnh cho nó ôm một đống dâm dạng, để nó ấm áp, cho nên có quần áo mới mặc. Lần thứ ba nghe thấy heo gọi, trong lòng liền phiền ăn cũng ăn dơm dạ cũng cho lại gọi, liền xách một cây côn gỗ cho nó gõ hai lần. A, cái gọi là đoán chữ, theo nó lẽ thường để cử là đủ. Ta như có điều ngộ ra. Đạo trưởng gật đầu, cơ bốn như thế. Ngươi nói kia thạch ca, hắn làm cái gì ngành nghề? Ta lúc ấy chủ yếu giải thích thạch chữ, qua đi tưởng tượng, từ nhà máy từ miệng, như vậy liền theo nó lẽ thường, cho hắn định ẩm thực ngành nghề. Nhắc Tào Tháo đến, chợt nghe đến ngoài cửa cao giọng thét lên, thạch ca đến. Thạch ca vừa vào cửa, xách mấy cái kho nhân vật chính hướng trên bàn trà vừa để xuống, nói sớm liền quyết định làm kho đồ ăn. Không quyết định chắc chắn được, bị đạo trưởng câu này tra ra manh mối chỉ điểm, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Hôm nay chuyên tới để cảm tạ. Thạch ca ngồi một trận, nói mình bình thường thích làm ăn là cái tinh xảo ăn hàng, kho đồ ăn làm được đặc biệt tốt. Khỏi bệnh về sau, liền suy nghĩ làm kho đi. Cho nên ngày đó chuyên môn đến hỏi chủ ý đại sư nói muốn cùng nước tương quan, cuối cùng lại muốn không có nước, Thạch ca hai tay vỗ, nói, cái này không phải liền là cùng ta làm kho đồ ăn giống nhau như lúc sao? Đạo trưởng cười hỏi, ngươi kho đồ ăn như thế nào làm? Thạch ca nói, không giống bình thường. Trước lấy thượng đẳng da heo, xương đầu bò, dùng nồi lớn nấu canh. Trong canh thả bát giác, cây quế, ngũ vị hương, hồi hương đậu. Còn có mấy thứ ta liền không nói. Canh muốn nhịn đến múc kéo tơ độ đặc, lúc này, đem náo qua nước nhân vật chính, đầu heo, tim phổi tạp thoái, thấm vào trong canh, chìm nửa ngày, thêm nước, ấm lửa chịu đến trong nồi không có một chút nước. Lên nồi. Cái này ra heo xương châu canh liền toàn hút tới món kho bên trong đi. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, cha ra manh mối, cũng là mười phần hình tượng. Kho đồ ăn cần trước tiên ở trong canh chế biến, sau đó lại hòng khô trình độ. Đang lúc nói chuyện, khách tới, Thạch ca mới thở dài chia tay. Tiến đến hai vị khách nhân. Một béo một gầy. Từ bọn hắn bên cạnh tiến viện tử vừa đánh lượng dáng vẻ nhìn, không phải đến chuyên môn đoán chữ chỉ là hiếu kỳ tiến đến xem. Hai người thấy đạo trưởng, gật gật đầu, cười cười. Đạo trưởng cũng nhìn quen loại người này, ở bên ngoài đầu đường đi dạo, đột nhiên trông thấy cái này trên cửa viện treo bói toán đoán chữ liền tuyệt tiến đến, sau khi đi vào, lại không có ý tứ lui ra ngoài liền hiếu kỳ đo cái chữ. Hai vị chính là loại tình huống này. Đạo trưởng cũng không gọi bọn hắn ngồi, xấu tử cũng là tức thời, hỏi, tiên sinh chuyên môn đoán chữ. Đạo trưởng cười cười, tứ thể không cần, ngũ gốc không phân, dùng cái này mưu sinh thôi. Xấu tử nói, ta đo một cái. Đạo trưởng vẫn là cười cười. Xấu tử ngồi xuống, ta rút trang giấy cho hắn. Mập mạp tò mò đứng ở bên cạnh nhìn xấu tử viết chữ. Xấu tử rồng bay phượng múa, viết kế tiếp lập sau đó nói, đo tiền đồ. Trong lòng ta gấp một chút, cái chữ này, lần trước đạo trưởng cho một nữ nhân đo qua, là vất vả tân chữ một nửa. Đạo trưởng tiếp nhận trang giấy, nhìn lướt qua, hỏi, người tên là gì? Xấu tử nói, Tiêu Lập Minh. Đạo trưởng khẽ mướt cằm, nói, chúc mừng tiên sinh trong một năm tháng trước. Xấu tử nợ nụ cười, có chuyện tốt bực này. Thật có việc, ta nhất định đến cảm tạ ngài. Đứng ở bên cạnh mập mạp cũng hứng thú, đem bao hướng trên ghế salon vừa để xuống, tại xấu tử bên trái ngồi xuống. Viết một cái cũng chữ. Hỏi cũng là tiền đồ. Đạo trưởng nhìn một chút chẳng đấy, trước mắt tiền đồ hai chữ chưa nói tới, có thể tự cầu phúc, bình ổn sống qua ngày cũng không tệ. Mập mạp gạt ra cười, nói, đại sư có thể vì ta kỹ càng phân tích một chút sao? Không phải, ta không biết chân tướng. Đạo trưởng nhàn nhạt cười một tiếng, đoán chữ chi pháp, đơn giản thêm giảm. Người cái này cũng chữ, thêm nước thành hồ thêm thổ thành địa thêm trọn tay vì kéo thêm đơn mong đợi người thành hắn. Duy thêm bên cạnh ngựa vì chỉ đáng tiếc người cũng chân mà ngồi, cũng mạt mở ra. Mập mạp có chút không quá cao hứng, đoán chữ nguyên lai chính là như thế. Đạo trưởng nói, đúng, chính là như thế. Cũng chi cái này cũng chữ, ngươi đi thăm dò từ điển, chính là nữ tử đấy chậu trí nghĩa. Chính như nhân sinh có bao nhiêu loại lựa chọn, tiên sinh hết lần này tới lần khác lựa chọn nó, ta cũng không có cách nào. Mập mạp cười xấu hổ. Xấu tử khuyên hắn nói, đi một chút, văn tự trò chơi, văn tự trò chơi. Làm gì để ý? Một mặt hỏi ta bao nhiêu tiền? Đạo trưởng phất phất tay, nói, hai vị vô tâm đoán chữ, chỉ là chơi vui, ta cũng tạm thời coi là chơi vui, chỉ là lại nói thẳng để vị này không cao hứng, tiền liền miễn. Xấu tử không thuận theo, nhất định phải hỏi giá. đạo trưởng nói, vô giá. Xấu tử rút ra hai tấm tiền giấy, đối mập mạp nói, đi đi đi. Sau khi hai người đi, ta hỏi dài, lần trước kia nữ đến, cũng là viết lập chữ, vì sao ngươi đo nàng là vất vả nửa đời người, lần này. Đạo trưởng nói, thế gian vạn sự vật vật, tướng rửa gắn bó, tương hỗ chuyển hóa. Kia nữ tử một người đến, lẻ loi trơ trọi. Cái này xấu tử tuy nói đồng dạng biết chính là lập chữ. Ngươi không thấy bên cạnh hắn đứng mập mạp sao? Ta vẫn là chưa kịp phản ứng. Đạo trưởng dùng tay tại trên bàn trà viết một chữ, vị. Ta vỗ đầu mình một cái, đúng rồi. Viết biên nhận đứng bên cạnh một người, vị vậy, tức thượng vị chi ý. Đạo trưởng nói, thế gian sự vật, không thể mệnh danh, tức thời chi vật. Tỷ như điện thoại di động này, ngươi cùng Lưu Manh gặp nhau, nó không gọi điện thoại, nó là cục gạch. Mặc kệ là hơn mấy ngàn vạn, lúc này giá trị của nó liền một cục gạch. Tỷ như cái bàn này, địa chấn đến nó không gọi cái bàn, gọi công sự che chắn. Ngươi chui đến phía dưới, cứ việc cái bàn không đáng giá mấy đồng tiền, lúc này nó giá trị hoàng kim bạc lượng. Ta gật đầu cúi, lão sư, ngươi học vấn thật sự là bao la. Đạo trưởng dạy bảo ta, ở tại Ả Rập quốc gia, dưới chân dẫm lên tất cả đều là dầu hỏa, gọi là cao phúc lợi. Ở tại rừng thiêng nước độc chi địa, một ngày còn đi không ra đại sơn, gọi là vất vả nhân sinh. Nhiều khi, một người cũng không phải là mình không cố gắng, mà là cố gắng cũng không nhiều lắm dùng. Đi theo đạo trưởng, ta càng học càng có lực, tiến bộ không ít. Thẳng đến có một ngày, hắn quyết định mang ta ra ngoài đi làm một lần cụ. Chương 12. Trên xe thiết lập ván cục thạch ca món kho cửa hàng chính đang sửa chữa, đặt tên là Phật thụ bên cạnh món kho cửa hàng. Ta mới biết được, nguyên lai thạch ca cùng ta là thành cách đường cái hàng xóm, thì ta rất không cao hứng. Ta khuyên nhủ, ngươi hẳn là cao hứng. Một con phố đều lấy tên gọi cái gì Phật thụ 20, sinh ý không phải sẽ tốt hơn sao? Thì ta một mặt khinh thường, bọn hắn không có phát hiện Phật tượng, tận dính Phật thụ ánh sáng. Ta chắp tay trước ngực, nói rõ Phật pháp rộng rãi, phổ độ chúng sinh nha. Thì ta vẫn đang tức giận, đoạt mối làm ăn. Ta lười nhắc cùng nàng tranh luận, nhắc nhở nàng nói, thì ngươi nhất định phải chuyển biến quan niệm, chỉ cần là đang lúc cạnh tranh, liền chỉ biết xúc tiến việc buôn bán của chúng ta, sợ chỉ sợ có người dùng thủ đoạn hạ lưu, tỉ như bắt đầu côn trùng bỏ vào trong canh, tìm chúng ta gây phiền phức. Cho nên, ta cảm thấy muốn đem thăm dò toàn mạnh khỏe, đem khách nhân mỗi cái động tác đều quay xuống. Tỉ ta lần đầu tiên ôm một cái ta, tại ta phía sau lưng vỗ vỗ, thân đệ đệ, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Ta cố ý đến thạch ca trong tiệm nhìn một chút, chỉ kém một khối bảng hiệu liền nói, ta cho ngươi tìm nhà thư pháp, không muốn đến trên mạng đi tìm cái gì tiểu chữ, viết ra mới có văn hóa phẩm bị. Thạch ca hỏi, tìm ai đâu? Ta cười nói, Cao Húc, Cao Cầu. Ta cười ha ha, hắn không có Cao Cầu vô sỉ như vậy, chữ cũng không bằng Cao Cầu. Quả cầu cầu cũng không có Cao Cầu bị đã tốt. Là tỷ phu của ta, Húc Nhật Đông Thăng Húc gọi Cao Húc. Thạch ca kinh ngạc nói, tỷ phu ngươi còn biết viết chữ nha. Ta chế nhạo hắn, ngươi cho rằng bán gạo phấn cũng không phải là cái người trí thức. Kho nhân vật chính còn dạy qua ngữ văn đâu. Không mấy ngày, Thạch ca cửa hàng liền phụ lên biển bài, tỷ phu của ta mấy cái kia chữ viết đến phong lưu phong khoáng. Thạch ca rất hài lòng, gặp người liền nói là đối diện phấn cửa hàng cao lão bản viết. Làm cho thật nhiều người hướng tỷ phu của ta cầu chữ. Bên này cửa hàng mở trường, bên kia Đông Tử cho ta ra cái chủ ý, nói hiện tại là mạng lưới kinh tế, muốn ta lên mạng đoán chữ. Ngồi đo một chữ, kiếm 20 nguyên. Chỉ cần nhân khí đủ, có biến thiên ống. Ta có chút động tâm. Bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, để ta cự tuyệt Đông Tử. Có một ngày, đạo trưởng trong nhà đến một vị xuyên áo sơ mi trắng, đen dài quần nam tử. Vào cửa không người nói, Hoàng Nhất Tiên sinh tốt. Đạo trưởng nhìn qua người tới, cười cười, liền dẫn người tới hướng thư phòng đi. Ta đi theo vào pha xong trà, lui ra. Ước chừng một khắc đồng hồ, đạo mọc ra tiễn khách. Khách nhân ở cổng thở dài, sau đó lái xe rời đi. Đạo trưởng nói với ta, ta dẫn ngươi đi thần nông giá nghỉ phép. Ban đêm liền đi. Nghỉ phép? Ta nhất thời chưa kịp phản ứng. Hỏi, như thế gấp? Đạo trưởng cười cười, thấp giọng nói rõ với ta chuyến này nguyên nhân, bị người bị thác, làm cụ. Ta nghe cảm thấy chỉ có trong phim ảnh mới có dạng này tình tiết, làm sao lại phát sinh ở đạo trưởng trên thân? Làm cụ, vì ai làm cụ? Ván này làm thế nào? Liên tiếp vấn đề, chật ních đầu óc của ta. Ta không khỏi đối lần này du lịch tràn ngập vô số hiếu kỳ. Trời sắp tối lúc, quả nhiên có một cỗ màu đen cấp cao xe Việt dã ngừng tại cửa ra vào, một cái là lái xe, một cái khác chính là hôm qua tới cửa áo trắng quần đen nam. Chúng ta mang chút hành lý đơn giản. Sư mẫu cùng Trần Di tại cửa ra vào tiễn biệt, sau đó, xe dung nhập quần quần trong dòng xe cộ. Đến nhà ga, áo trắng quần đen nam đối đạo trưởng thì thầm vài câu, lái xe xách chút hoa quả giao cho ta, sau đó hai người bọn hắn tiến vào trong xe nhanh như chớp liền không thấy. Bên trên đến xe lửa, chúng ta tiến một gian nằm mềm. Mãi cho đến xe lửa thúc đẩy, không ai tiến đến. Ta tò mò hỏi, cái này nằm mềm chỉ có hai ta người. Đạo trưởng nói cho ta, cái này nằm mềm đã bao xuống đến. Bất quá tại trạm tiếp theo còn có hai người sẽ lên tới. Nhiệm vụ của chúng ta liền là chống lại đến hai người thiết lập ván cục. Về phần làm sao thiết lập ván cục, đạo trưởng đơn giản hướng ta giao phó vài câu. Ta biết, ta chỉ cần đơn giản phối hợp là đủ. Nhân vật chính là đạo trưởng. Ta cũng không thể biết quá kỹ càng, như thế sẽ để lộ. Sau một tiếng, xe tại trạm tiếp theo dừng lại. Các lữ khách từ trên xuống dưới. Một hồi, tiến đến hai người. Nam tử đầu vuông hai to, nho nhã phong lưu, niên kỷ tại chừng 40 tuổi. Một cái khác áo trắng quần đen, xem xét chính là tùy tùng. Tùy tùng mô hình người như vậy đối với chúng ta cười cười, xem như bắt chuyện qua, sau đó liền thu thập hành lý. Hắn đem một thanh lớn vali mật mã đi lên trải chuyện. Ta lập tức qua đến giúp đỡ. Nho nhã phong lưu nam tử thì mang một cái khăn lông ra cửa. Chờ nam tử kia rửa mặt xong tiền đến, Tùy Tùng sớm đã đem đồ vật thu thập xong, xuất ra chút ăn uống đặt ở trên bàn trà, sau đó leo đến giường trên cho điện thoại mạo xưng đi. Đạo trưởng ở lại trại, Nho Nhã Phong Lưu Nam cũng ở lại trại. Một đường không nói chuyện. Ước chừng nửa giờ về sau, ta từ dưới trại trượt xuống đến, đối đạo trưởng nói, Chu tổng thư ký cho ta phát tới mẹ chat, nói đặt trước tốt phòng tổng thống, hỏi tại phương diện ăn uống có yêu cầu gì, là ăn chay vẫn là mặn chay đều có thể. Nhất định phải là toàn làm. Mặt khác, phòng tổng thống nếu như là tầng kia nhất ngăn đầu, ta không ngừng. Nhất định phải đổi nhà khách. Ta gật đầu nói, được rồi, ta hiện tại liền hồi đáp hắn. Dứt lời, ta liền đi ra phòng. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, trở lại phòng lúc, vị kia Nho Nhã Phong Lưu Nam tử hỏi ta nói, các người đi chỗ nào? Vũ Hán. Hắn giống như rất biết rõ cấp cao trụ sở đồng dạng, nói với ta, Vũ Hán nhà khách, sàng gì là khách sạn lớn không sai, quanh hồ vườn hoa khách sạn, tháng năm hoa cũng không tệ. Ta cố ý nói, a, người rõ ràng như vậy. Thường xuyên chạy ở bên ngoài, cả nước đều chạy lần, cho nên quen thuộc. Lúc này, đạo trưởng nhìn một cái nam tử, đáp lời nói, nếu như ta không có nhìn nhầm, tiên sinh là kinh thương. Nam tử đem chân từ trên giường buông ra, ngồi thẳng, đối đạo trưởng cười cười, cái này, tiên sinh cũng có thể nhìn ra. Ta nắm lấy thời cơ, lộ ra nói, đây là sư phụ ta, Hoàng Nhất đạo trưởng. Nam tử vội nói, thất kính thất kính. Đưa qua một tấm danh thiếp. Ta thay tiếp liếc mắt nhìn, trên đó viết, Lan Lực Sinh. Sau đó giao cho đạo trưởng. Đạo trưởng nhìn lướt qua, ngồi tại bàn trà bên cạnh, gật đầu nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lan Lực Sinh hỏi, tiên sinh đi Vũ Hán là dạo chơi hay có khác chuyện quan trọng? Đạo trưởng nuốt dâu cười một tiếng, bằng hưu ở bên kia khai phát một cái tòa nhà. Vừa mới thỏa đàm, mời ta quá khứ cho hắn kiểm định một chút. Lan Lực Sinh đối cái này nhiều hứng thú, hiểu công việc nói, chủ hoạch kiến lập chỗ tuyển ở nơi nào làm việc, cái này rất mấu chốt. Đạo cười dài nói, nếu như Lan tiên sinh trải qua, tự nhiên rõ ràng, cái này cửa ban công nhắm hướng đông về phía tây, trong phòng cửa trước an cùng bất an, quan hệ bằng hữu khai phát kia 10 vạn mét vuông tòa nhà là kiếm là thua thiệt. Lúc này, ta phát hiện giường trên Tùy Tùng cũng nằm ở mép giường, tính tính khi dự tính sinh. Ta biết điều bò lên trên giường trên, nửa nằm ở trên giường. Lan Lực Sinh hỏi, tiên sinh làm thế nào thấy được ta là làm ăn đây này? Ta cố ý chen vào nói, sư phụ ta sẽ xem tướng đoán chữ. Lan Lực Sinh nói, tiên sinh đoán chữ. Ta thích nghe nhất đoán chữ. Đạo trưởng mỉm cười, nhất niệm lên, nhất niệm diệt, sinh sinh tử tử, vòng luân hồi về, chập trùng lên xuống, tất cả một chữ ở giữa định đoạn. Lan Lực Sinh hỏi, tiên sinh nhưng vì ta đo một chữ. Ta âm thầm cao hứng, trò hay đã bắt đầu diễn. Bước kế tiếp, ta liền đợi đến học tập đạo trưởng làm sao diễn kịch. Đạo trưởng lắc đầu nói, vân đạo nhà ở đoán chữ, chính là chung quanh 10 dặm đều biết ta là đoán chữ cho nên tới tìm ta, ra cửa, ta liền không lại đoán chữ. Dù cầm cố túng thôi ta nghĩ. Lan Lực Sinh có chút tiếc hận, xem ra ta cùng tiên sinh vô duyên, đường đi tịch mịch, vốn là khó chịu, thật vất vả gặp lên một cái nói chuyện rất là hợp ý tiên sinh lại không muốn nói chuyện. Mắc câu. Ta âm thầm cao hứng. Đạo trưởng giả ra thẹn thùng dáng vẻ, ngươi nhất định phải đo, chúng ta cũng có thể làm trò chơi. Làm trò chơi? Đúng, ngươi tin tưởng, liền coi nó là thành kim ngọc chi ngôn. Ngươi không tin, liền coi nó là thành một cái trò chơi. Không nói Lan Lực Sinh, chính là ta cũng muốn nghe xem đạo trưởng làm sao đo lường tính toán. Chương 13. Chuẩn đến kinh người Lan Lực Sinh được đến đạo trưởng đáp ứng, thật dài thở ra một hơi, nói, đo cái thuốc lá khói chữa đi. Đạo trưởng cao mày nói, vì sao thích cái chữ này đâu? Lan Lực Sinh cười nói, bởi vì nghiện thuốc lớn, có thể ngồi xe lửa, ta liền không đi máy bay, tức tính ngồi cao thiết không cho phép hút thuốc lá, cũng có thể tại ngừng đứng lúc đến trên sân ga hút mấy cái. Đạo trưởng một bộ đã tinh trước dáng vẻ, khi ngươi viết xuống cái chữ này lúc, ta liền có thể đã nhìn ra chút dấu hiệu. Ngươi khi còn nhỏ ứng nhận qua bỏng lửa. Cụ thể đến nói, 10 tuổi lúc, tay trái bị nóng tổn thương qua. Ta cái ra ra, đạo trưởng làm sao biết hắn còn nhỏ nhận qua bỏng lửa. Ta từ giường trên nô ra thân thể, dưới ánh đèn, Lan Lực Sinh quả nhiên trong tay trái có cái nhỏ sẹo. Nguyên lai đạo trưởng đã sớm đem Lan Lực Sinh tử quan sát kỹ qua. Lan Lực Sinh cùng giường trên Tùy Tùng, đồng dạng cả kinh trận mắt hốt mồm. Lan Lực Sinh hỏi, ngài làm sao biết ta 10 tuổi tay trái thụ bỏng lửa? Đạo trưởng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi nói là cái khói chữ A lửa ở bên trái, đương nhiên là tay trái thụ thương. Về phần 10 tuổi, bên phải bởi vì chữ lớn chữ nốt tại miệng bên trong, chứng minh là khi còn bé, lại nói khói chữ hết thể có 10 bức A. Lan Lực Sinh khoa tay một trận, hai mắt tỏa ánh sáng, người đạo trưởng này không chỉ có nói đến chuẩn, hơn nữa còn có cây có theo. Mỗi chữ mỗi câu, tương hỗ so sánh. Trong lòng của hắn hẳn là sớm đã thân phục. Bất quá, trải qua cửa hàng hắn, chỉ là khẽ mỉm cười, trên mặt bất động thanh sắc. Đạo trưởng còn nói, nhìn xem ngươi chân trái. Lan Lực Sinh cởi bớ, rồi ra ngón chân, đạo trưởng xoay người nhìn qua, nói, thiếu niên mất mẫu. Lan Lực Sinh giật mình, hỏi, cái này cũng nhìn ra được. Đạo trưởng cười lạnh, cười đến Lan Lực Sinh phía sau lưng phát lạnh. Sau đó nói, ngươi 20 tuổi xuất ngoại, lúc bắt đầu, làm gì đều không thuận, từng có tự sát suy nghĩ. Lan Lực Sinh ngồi thẳng người, không phải từng có suy nghĩ, mà là thật cắt qua cổ tay. Đạo trưởng khỏe miệng đi lên bật lên, ra hiệu giường trên còn có người. Lan Lực Sinh khoát qua tay, tiên sinh không dùng cố kỵ, kia là ta cháu ruột, chuyện của ta hắn đều biết. Đạo trưởng bấm ngón tay tính toán, ngươi 28 tuổi kết hôn, thê tử dáng dấp cũng không xinh đẹp, nhưng ngươi cũng là 28 tuổi về sau mới chuyển vợ. Thê tử là ngươi mệnh trung quý nhân. Lan Lực Sinh trừng to mắt, tiên sinh đúng là thần toán, đều từ cái chữ này đó ra. Ta đột nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ thầm, mình làm sao dạng này xuẩn đâu, nếu là thiết lập văn cục, những tình huống này, đương nhiên là đưa chúng ta lên xe lửa nam tử, trước đó Lộ Thấu A đạo trưởng không nhanh không chậm nói, chúng ta đến xem cái này khói chữ. Lửa bên cạnh, bởi vì chữ. Này chữ gọi bởi vì lửa thành khói hình dạng. Nói cách khác, thiếu lửa liền không khói. Cho nên ngươi hết thảy, cố nhiên có tự thân cố gắng, nhưng cả đời liền dựa vào cái này đoàn lửa. Không có cái này đoàn lửa, sự nghiệp của ngươi lập tức sụp đổ mất. Lan Lực Sinh thân thể nghiêng về phía trước, hỏi, tiên sinh nói cái này đoàn lửa là có ý gì đâu? Là ta quý nhân. Đạo trưởng cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là có trải nghiệm. Lan Lực Sinh nghĩ nửa ngày, đập chân nói, Dị Công, từ khi Dị Công gia nhập ta đoàn đội, ta lượng tiêu thụ vẫn chiếm cư hành nghiệp hàng đầu, chưa từng rơi qua đội. Đạo trưởng lắc đầu, ngươi ứng tại 35 tuổi năm đó, sự nghiệp ở vào cơn sóng nhỏ. Ta mặc dù không hiểu ngươi nghiệp vụ, nhưng có thể dạng này để hình dung, sản phẩm tiêu không đi ra, tiền hàng thu không trở lại. Dương trên chất nhi nói, chính là năm đó, ngươi ngay cả sinh nhật đều là ở bên ngoài trốn tránh qua, ngươi không nhớ rõ rồi. Năm đó ngươi cùng Thẩm Nương mỗi ngày cãi nhau, nói muốn ly hôn. Lan Lực Sinh đỏ mặt. Đạo trưởng ngửa đầu một tiếng cười, 36 tuổi là năm bản mệnh, ai năm bản mệnh cũng khó khăn qua, ngươi lại trôi qua đặc biệt tới nhuận, bởi vì ngươi không cãi nhau. Ta đang muốn dưới giường đi đi tiểu, trông thấy Lan tổng bận bịu giơ ly lên, đối đạo trưởng nói, lấy trà khi rượu, tính tiên sinh một chén. Đạo trưởng nói, có câu nói, ta thật cũng không muốn nói ra sợ tổn thương mặt mũi của ngươi. Lan Lực Sinh bội nói, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Đạo trưởng thấp giọng nói, ta vẫn là không nói. Ngươi suy nghĩ. Ta đi tiểu về sau đi bảo, trông thấy đạo trưởng chính trên giấy viết lựa vợ. Lan Lực Sinh tiếp nhận trang giấy, gật gật đầu, cất vào đặt ở gối đầu bên cạnh trong túi công văn. Nói, ta nhất định ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Đạo trưởng tựa hồ không muốn nhiều lời đối Lan Lực Sinh nói, ngủ đi, nhanh tắt đèn. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Lan Lực Sinh một thân một mình tiếp đi. Ta ngủ ở giường trên, giác quan thứ 6 nói cho ta, Lan Lực Sinh là vừa ngủ, hắn hẳn là một đêm mất ngủ. Nhanh đến Vũ Hán lúc, chúng ta chuẩn bị xuống xe. Lan Lực Sinh tỉnh lại, nói hắn muốn đi Lan Châu, đường xá còn rất xa. Lại nói các ngươi lại muốn xuống xe thật có điểm không nỡ. Mọi người lẫn nhau thêm vẻ chặt. Đạo trưởng nói, thêm ta trợ thủ tiểu bạn đi, sự vụ ngày thường đều từ hắn đánh cho ta lý. Lan Lực Sinh cùng hắn chất nhi liền cùng ta thêm vẻ chặt. Đường trước, mọi người lưu luyến không rời, Lan tổng nói, về sau ta nhất định sẽ tới bái phòng tiên sinh. Xuống xe, chúng ta liền hướng lối ra đi, đến lối ra, một cô nương giơ bài bài, phía trên có đạo giải cùng tên của ta. Tiến lên tiếp đầu, cô nương nói, ta gọi Tống Na, là dư đại tỷ phái ta đến. Đêm nay tạm thời ở Vũ Hán, ngày mai ta cùng các ngươi đi thần đồng giá. Lúc này, ta mới sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, chúng ta cố chủ gọi dư đại tỷ. Dư đại tỷ là Lan Lực Sinh thế tử. Lan Lực Sinh nghĩ ly hôn, dư đại tỷ thiết để đạo trưởng thiết lập văn cục. Sáng sớm hôm sau, Tống Na cùng lái xe sáng sớm liền đến cùng chúng ta dùng bữa sáng, trả phòng, tính tiền, sau đó bên trên một cô năm tòa xe biển dã. Đến thần nông gia thần nông sơn trang lúc, đã là hơn một điểm. Dư tổng thư ký đến đại sảnh, thấy chúng ta rất là nhiệt tình, trước mang bọn ta đến gian phòng nghỉ ngơi. Muốn chúng ta nghỉ ngơi trước 2 giờ, 3 giờ hơn, dư tổng lại đến thấy chúng ta. Chúng ta có chút mỏi mệt, ngủ. Bất quá ta ngủ được rất thanh tỉnh, ước chừng ngủ 2 cái giờ dáng vẻ, ta gọi tỉnh lão sư. Chúng ta lại rửa mặt một phen, ngồi ở trong phòng nói chuyện tiếng. Đạo trưởng giao phó ta, ít nói chuyện, nhiều thêm nước. Ước chừng 3 giờ rưỡi, chuông cửa vang, dư tổng thư ký dẫn dư tổng tới. Một cái phi thường phúc hậu nữ nhân, nhìn qua hơn 30 tuổi, đầy người phục trang đẹp đẽ. Đạo trưởng đứng dậy nên đón, hai tay thở dài, nói, dư tổng tốt. Dư tổng cười cười, cũng thở dài, nói, đại sư một đường vất vả. Đạo trưởng đem ta giới thiệu cho dư tổng, nàng hiền lành nhìn qua ta, nói, không sai, dương quang xuất khí tiểu hòa tử. Dư tổng thư ký lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ta bận bịu pha trà. Dư tổng nói, ta liền thích đi khắp nơi đi, rất thích chỗ này, lần thứ 3 đến. Ngày mai ta cùng ngươi đi một chút, nhìn xem, người nhà, không có tiền liền phấn đấu, có tiền liền hưởng thụ, không thể giống trên mạng nói như vậy, người không còn, tiền còn không xài hết. Đạo trưởng ngửa đầu cười to, nhân sinh bất quá cỏ cây mùa xuân, đem mỗi một ngày xem như mùa xuân, liền sống được lâu dài hơn. Dư tổng tiếp nhận ta pha trà, nói, đúng đúng, đại sư đem so với ta còn đấu. Sau đó nói với ta, ta gọi thư ký chờ chút chuyển 10 bạn cho ngươi. Các ngươi đến nơi này hảo hảo chơi đùa. Về phần ăn ở, ta ủy thác tiểu tống bọn hắn cơ quan du lịch toàn bao. Ta chuẩn bị hậu tiên liền đi. Dư tổng tiếp một chút điện thoại, chuông cửa lại vang. Thư ký tới hỏi chuyện gì? Dư tổng nói, ngươi mang tiểu bạn đi phòng ngươi, một là đem tiền chuyển cho tiểu bạn, hai là tiếp xuống 5 ngày hành trình, trưng cầu tiểu bạn ý kiến, toàn định ra tới. Ta đi theo thư ký đến phòng của hắn, thư ký nói, ta chuyển 10 vạn cho ngươi đi. Sau đó cầm 200 nguyên tờ cho ta, nói, cái này 2 vạn nguyên đâu, liền cho các ngươi tiêu vặt. Thư ký nói xong, đem tiền giấy đặt ở trên bàn trà. Sau đó lấy ra cơ quan du lịch hành trình biểu, cùng ta thương lượng mấy ngày nay du ngoạn hạng mục công việc. Ta căn bản là không có nghe bảo, miệng bên trong lão là nói, đi được, đi. Trong lòng nghĩ, cô nãi nãi của ta, một cái thuốc lá khói liền đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Ta còn cùng đông tử 20 khối, 20 miếng đất kiếm cái chìm A. Chương 14. Hai bên ăn sạch từ thần nông giá trở về sau, mấy cái ban đêm, ta đêm không thể say giấc. Mẹn mẹn một cái cục hơn 10 vạn liền bị lão sư ôm vào lòng. Huống chi trên đường đi, sống phóng túng còn có người trả tiền. Tiền này, tới nhẹ nhõm. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho ta trợn mắt hốt mồm. Trở lại du nhiên cư nửa tháng sau, ta liền tiếp vào Lan tổng chất nhi Lan thiếu lang điện thoại, hắn nói 3 ngày sau đó, Lan tổng muốn tới bái phòng đạo trưởng. Ta chuyển cáo cho lão sư, hắn gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói với ta, lời nên nói nửa câu, không lời nên nói, một câu cũng không nên nói. Ta biết hắn sợ ta nói sai, đem đi thần long đỡ sự tình trong lúc vô tình lộ ra đến, liền nghiêm túc gật đầu, học sinh đi nhớ. Hắn lại nói với ta, cho Thạch Ca gọi điện thoại, gọi hắn ngày đó đến tay cầm môi. Ta mới biết được, Thạch Ca nguyên lai là đem xào rau hào thủ. 3 ngày sau, 10 giờ sáng, một chiếc Rolls Royce dừng ở cửa sân trước, đạo trưởng mang ta nên xuất việc cửa. Lan tổng khinh xa giản đi, chỉ mang Lan thiếu lăng. Đạo trưởng đem bọn hắn nên tiến thư phòng. Ta ở bên ngoài đại sảnh dựng lên tha thứ không tiếp khách bảng hiệu, đi vào cho khách nhân pha được lòng tỉnh trà ngon, mang lên trái cây, điểm lên một trụ Ấn Độ hương, ở một bên ngồi ngồi. Lan tổng cười nói, trên xe ngẫu nhiên gặp, từ biệt nửa tháng. Ta thân ở Lan Châu, lại lòng chỉ muốn về, hỏi mấy người bằng hữu, mới biết được ta tam sinh hữu hạnh, trên xe gặp được chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng nhất đại sư, tha thứ ta có mắt không tròng, ngày đó lãnh đạo. Đạo trưởng cất tiếng cười to, nói, nơi nào, con người khi còn sống nhiều nhất ghi nhớ hơn 1400 cái hoàn chỉnh danh tự, có thể để cho Lan tổng dạng này xí nghiệp lớn nhà ghi nhớ bần đạo pháp hiệu, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, ngài xem trọng. Lan tổng một mặt thành kính, thật sự là hữu duyên. Đại sư danh khắp thiên hạ, mà ta vậy mà không biết, đây là ta đẩy trong đầu là tiền, không có văn hóa biểu hiện. Đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, bần đạo tứ thể không cần, ngũ cốc không phân, chỉ có thể tìm cái đoán chữ nghề nghiệp, nuôi sống gia đình mà thôi. Xa xa chưa nói tới danh khắp thiên hạ, chỉ ở cái này phương viên trăm dặm, may có chút danh mỏng mà thôi. Lan tổng ngắm nhìn bốn phía, thấy giá sách đều là gỗ trinh nam cười nói, như thế nuôi sống gia đình, là 1 tỷ người Trung Quốc mộng tưởng a. Đạo trưởng thấy Lan tổng liếc mấy cái giá sách, nói, mặc dù ăn không có cá, ra không xe, phần ngoại lệ vẫn là phải hảo hảo nuôi mấy quyển. Đây là năm trước, ta cho Nam Quốc gia sản thành đặng tổng đón chữ, hắn vì cảm tạ ta, đưa một tổ miến điện gỗ trinh nam giá sách. Lan tổng lập tức nói, ta dù không kịp đặng tổng, có miến điện gỗ trinh nam đưa tiễn, đưa chiếc xe cho đại sư thay đi bộ, vẫn là làm được. Dứt lời, nói với Lan Thiếu Lăng, đem lần trước đặt chiếc xe kia đưa cho đại sư. Lan Thiếu Lăng lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại chứng thực. Đạo trưởng cười dài một tiếng, vô công bất thủ lộc, miễn. Lan tổng xem thường, ta đưa ra ngoài xe đâu chỉ một cỗ, còn thiếu đại sư chiếc này. Chỉ là gặp nhau quá muộn, đưa đến trễ có câu nói là mất bỏ mới lo làm chuồng, càng chưa bị muộn. Đạo trưởng lại nghĩ chối từ, Lan tổng lại đổi chủ đề, hỏi, ta luôn cảm thấy lần trước trên xe, đại sư còn chưa nói đấu. Đạo trưởng đột nhiên nhớ lại cái gì, nói với ta, ngươi làm sao không đi lấy khói đến? Ta lập tức đi ra ngoài. Lúc đi vào, Lan Thiếu Lăng cũng ngồi ở bên trong. Ta thả 2 bao cấp cao khói đến trên bàn, Lan tổng cười nói, ta một mực chịu đựng, sợ đạo trưởng không ngửi được mùi khói, cho nên khói đều không có tới tận cửa. Đạo trưởng trầm rãi nói, ta ngẫu nhiên cũng bồi người rút một chi. Thế là, Lan tổng liền đưa một chi cho đạo trưởng, mình miệng lớn hút. Đạo trưởng nói, trên xe, ta xác thực có chỗ cố kỵ, bèo nước gặp nhau, giao cạn không nên nói sâu. Hôm nay đến ta vẫn là cùng ngươi tưởng giải một chút. Đạo trưởng trên giấy viết xuống khói chữ. Trầm rãi phân tích nói, ngươi đo cái này khói chữ. Ta đảm vợ của ngươi cùng, vợ cung rất trọng yếu. Nơi này liền không nói chuyện nhiều, nói chuyện ngươi phải chú ý hạng mục công việc. Đạo trưởng nói đến chỗ này, nhìn một cái Lan Lực Sinh. Lan tổng hiểu ý, nói, không sao, ngươi cứ việc nói, ta đứa cháu này, ngài không cần tránh hắn. Đạo trưởng trầm ngâm một lát, nói, ta là từ bút tích học được phân tích ngươi viết cái chữ này. Ngươi nâng bút lửa bên cạnh, viết rất nhanh, bút tích cạn mà ngay cả bút nhiều, cuối cùng bởi vì chữ viết rất chậm, ngay cả bút ít, nhất bút nhất họa, cực kỳ dùng sức. Điều này nói rõ ngươi ý nghĩ nhiều, nhiệt tình cao, gặp được cái gì hạng mục, liền nghĩ là một cơ hội, lập tức lên ngựa. Cuối cùng không thể không chậm rãi kết thúc, trở lại nghề chính. Lời vừa nói ra, Lan Lực Sinh trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới nói, đại sư nói đúng, cực nghề chính của ta là máy móc chế tạo, sớm mấy năm nghe một vị chuyên gia đề nghị, liền chuyên môn thành lập một cái điện thoại di động sự nghiệp bộ, cũng muốn kiếm một chén canh, kết quả, điện thoại sự nghiệp bộ một mực thua thiệt, sớm mấy năm mới không thể không đóng lại. Đạo trưởng cười nhạt một tiếng, chuyên gia có phải là cùng ngươi nói, mỗi một lần nhân loại truyền bá thủ đoạn tăng tốc, đều là một lần đầu gió. Lan tổng hai tay vỗ, đúng, hắn nói điêu tấm in ấn đến in chữ rời, từ in chữ rời đến máy móc in ấn, lại đến laser dùng máy tính điện tử sắp chữa chụp ảnh, từ laser dùng máy tính điện tử sắp chữa chụp ảnh đến internet. Mỗi một lần văn hóa truyền bá gia tốc, chính là một lần kiếm tiền cơ hội tốt. Gọi ta nhanh làm điện thoại di động. Đạo trưởng lắc đầu, ngươi chuyên chú vào nghề chính là được. Chuyên gia, thiếu nghe cho thỏa đáng. Ta chú ý tới, Lan Thiếu Lăng vậy mà hướng đạo trưởng quăng tới cảm tạ ánh mắt. Ta phỏng đoán, đứa cháu này hẳn là lúc ấy là cực lực khuyên can Lan tổng làm điện thoại di động. Lan tổng nói, nếu như ta sớm một chút gặp phải ngài liền tốt. Bất quá, cứ việc thua thiệt may mắn không có tổn thương công ty nguyên khí. Đạo trưởng gật gật đầu, tiếp tục nói, cái này khó chữ, còn có một chút phải nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn chú ý thân thể. Thân thể. Lan Lực Sinh đối thân thể của mình luôn luôn ngược lại là tự tin. Đúng, cái chữ này, thuần túy hoành bút rất ít. Trên cơ bản là từ điểm, dù xuống, phết, vậy, móc câu còn tạo thành. Phạm Lán ngân bút viết loại này chữ chứng minh thân thể ẩn nút loại nào đó tật bệnh, ngươi trở về làm cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Đạo trưởng thanh âm trầm ổn hữu lực. Lan Lực Sinh nghe xong, mặt đều trợn nhìn, đội bằng hỏi, không có lớn vấn đề a? Lúc này, đạo trưởng ngược lại cao giọng cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là nhắc nhở ngươi có ẩn nút bệnh, còn thuộc lúc đầu, kịp thời trị một chút, liền không sao. Lan Lực Sinh hai tay thở dài, rất cảm tạ đại sư, ta là 1 năm 365 ngày, mỗi ngày bận điệu, nghĩ đến thân thể khỏe mạnh, thật đúng là không có trải qua bệnh viện. Ta ở một bên nghe, trong lòng nghĩ, là đạo trưởng thật phán đoán Lan tổng có bệnh, vẫn là dọa một cái hắn. nếu quả thật có thể nhìn ra có bệnh, kia là bản sự. Nếu như chỉ là dọa một cái, cũng là một loại phi thường cao minh chấn nhân chi thuật. Ai trải qua được bệnh viện kiểm tra, đi vào cũng nên cho ngươi tra ra cái tam lục cửu. Ngay tại chuyện phiếm ở giữa, lúc này, Trần Di vào nói, có thể dùng bữa ăn. Sư mẫu cùng Trần Di thích ăn làm, theo thường lệ không vào tịch. Đạo trưởng đối Lan tổng giới thiệu nói, vị này Thạch lão sư, vốn dạy học, nhưng tổ chuyển kho đồ ăn công phu phi thường cao minh, ngươi nếm thử. Ta cho mọi người ngược lại rượu đỏ, trong bữa tiệc tất cả mọi người kính đạo trưởng, hoặc là mọi người hô kính. Uống đến hết sức cao hứng. Về phần Thạch ca nấu đồ ăn, kia thật là sắc hương vị đều đủ. Phấn trứng thịt, mập mà không ngán, hấp thịt, phóng ánh sáng long lanh, tỏi xào thịt, hương khí bốn phía. Kia giò khe cắn tất cả đều là collagen. Kia gân chân thú càng nhai ra tam quốc trí tuệ. Kia canh thịt tươi ngon, phản phất đem hồng lâu 12 chấm chân mềm tươi toàn tan ở bên trong. Lan tổng chép miệng một cái ba, nói, đến qua đông tây nam bắc trùng, vẫn là đại sư nhà gia hiến nhất hợp khẩu vị của ta. Đạo trưởng nói, chính là vị này Thạch lão sư tự tay luộc. Lan tổng nói, ta đặt trước một nhóm, đưa một chút cho trọng yếu hộ khách cùng thủ trưởng. Thạch ca liên tiếp mời Lan tổng ba chén, xem ra hắn bất thiện rượu, uống mấy chén liền men say mông lung, vỗ ngực một cái, nói, ta đến hiến cái xấu, đã từng là văn nghệ tuyên truyền đội vì mọi người hiến bài hát trợ hứng. Đám người vỗ tay. Thạch ca hát nói, Lam mặt đồn đôn cướp ngọc ngựa, mặt đỏ quan công chiến trường xa. Mặt vàng Điền Vi, mặt trắng Tào Thao, mặt đen Trương Phi gọi thì thầm. Vừa nghe Thạch ca hát, ta vừa nghĩ, lão sư ta mặt, mặt đỏ mặt trắng đều hát đến đỉnh, hoa, hoa. Chương 15. Được đến tán thành buổi chiều, Lan tổng cáo tử. Ta hỏi dài, cái kia khó chữ, thật có thể thấy được thân thể có bệnh. Phạm La Hoành thiếu rủ xuống nhiều, điểm nhiều, phiết nhiều, vậy nhiều chi chữ, nói rõ đến đoán chữ người thân thể có thật. Đạo trưởng từng chữ nói ra, ngữ khí không dung hoài nghi. Ta nhớ lại sớm chút nhật tử, cái kia nem chó nữ tử, đó chính là một cái đo chữ. Chữ này cơ hồ không có hoài bút. Một chút minh bạch khó quái lao sư nói thân thể nàng có bệnh. Đang nói, lúc này, đến một nữ nhân, đo cái bắt chữ, hỏi mở tiệm bán quần áo được hay không. Đạo trưởng lắc đầu, nói, không muốn xử lý, không kiếm tiền. Nữ nhân đối đạo trưởng rất sùng bái, đạo trưởng nói không thể làm, nàng liền yên tâm đếm tiền rời đi. Một hồi lại tiến đến một cái nam nhân, đo cái sáng chữ, hỏi đi phương Bắc làm công được hay không. Đạo trưởng cũng lắc đầu, nói, một chuyến tay không, không nên đi. Nam nhân đối đạo trưởng cũng rất sùng bái, hỏi chú ý về sau, đếm tiền rời đi. Ta nghĩ, đạo trưởng hy vọng cao như vậy, người tới có nghi nan không quyết sự tình, hỏi một chút chú ý liền đi. Tiền này kiếm muộn, so với tỷ ta mua mấy cân rau giá đều muốn có kẻ mặc cả, quả thực nhẹ nhõm đến không muốn không muốn. Kia sau khi hai người đi, ta nhịn không được hỏi, ngài làm sao nhanh như vậy liền có thể cho người ta hạ định nghĩa. Đạo cười dài nói, ta hôm nay dạy ngươi một loại phép quy nạp. Dứt lời, hắn trên giấy viết xuống một hàng chữ, dài, uy, suối, hoàng, bá, thuyền đi biển, sợ, phách, bách, sáng. Sau đó hỏi ta, những chữ này có cái gì cộng đồng chỗ? Ta nhìn lướt qua, nói, đều chứa một cái trắng chữ. Đạo trưởng đối ta rất hài lòng. Nói, trắng chữ có bốn loại hàm ý, trống không, hư vô, không có, bắt đầu. Phía trên chữ, đều chứa cái này bốn loại ý nghĩa một loại trong đó hoặc là mấy đỉnh. Ta có chút hoài nghi. Đạo trưởng giải thích, giai chữ phía dưới chữ bạch đại biểu không có. Giai ý tứ chính là không có tương đối chính là đều giống nhau. Ta gật gật đầu. Đạo trưởng lại giải thích, quy chữ bên trái chữ bạch đại biểu hư vô. Trở về hư vô, gọi về quy. Ta một điểm liền thông, nói, lão sư, để cho ta tới. Thế là, ta thao thao bất tuyệt giải đọc còn lại chữ, suối chữ, phía trên chữ bạch đại biểu bắt đầu, suối, chính là nước sôi bắt đầu xuất hiện địa phương. Hoàng chữ, phía trên trắng đại biểu không có vương thượng mặt không có vương chỉ có hoàng đế. Bá chữ, bá trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, cả, hai, ba, tư, đại biểu lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ. Bá chữ trước đó không tiếp tục lớn nam tính bậc cha chú. Thuyền đi biển chữ, bên phải trắng đại biểu không có. Hàng ngoại nhập, bản địa không có, là dùng thuyền bật đến. Sợ chữ, bên phải trắng đại biểu trống không. Sợ chính là trong lòng trống rỗng. Phách chữ, bên trái trắng đại biểu không có. Phách chỉ không có quỷ, biểu thị không sợ, cho nên gọi quyết đoán. Ta một hơi đem tất cả chữ đều giải thích một lần. Đạo trưởng vui mừng gật đầu, biểu hiện không tệ, cái này gọi phép quy nạp. Một khi người tới viết xuống những chữ này, muốn ngươi đến đo lường tính toán. Ngươi liền từ trống không, không có, hư vô, bắt đầu cái này mấy phương diện đến tiến hành phát huy, giải thích. Ông trời của ta, nguyên lai lão sư không phải luận đo. Có tốt như vậy sư phó, tăng thêm ta lại thích nghiên cứu. Càng nghiên cứu càng có nhai đầu. Cho nên, ta đoán chữ trình độ ngày một rõ tiến bộ. Qua mấy ngày, ta liền tổng kết một nhóm quy luật, hiện đưa cho đạo trưởng. Mấy ngày nữa, ta lại tổng kết một nhóm chữ Hán quy luật hiện đưa cho đạo trưởng. Nửa tháng sau một ngày, đạo trưởng trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào ta, nghiêm túc nói, Sơn Hồng, ngươi có thể gọi ta sư phụ. Ta vui vẻ đến không được, lại lo lắng bất an, hỏi, ngươi không phải nói muốn xuất sư mới có thể gọi sư phụ sao? Chẳng lẽ ta liền có thể xuất sư sao? Đạo trưởng hai mắt hiền lành, ngắm nhìn ta, không xuất sư, nhưng có thể gọi sư phụ, ngươi ngộ tính tốt, có linh tính, làm người cẩn thận. Nhưng vì ta đổ, ta lập tức quỳ xuống đất cúi đầu, nói, cảm giác tạ sư phụ đại ân đại đức. Trưa hôm đó, sư phụ lưu lại ta ăn cơm trưa. Thạch ca tới tay cầm môi, một hồi, hàng xóm đều tới. Ta mới biết được ngày này là sư phụ sinh nhật. Những khách nhân có tại phòng bếp giúp đỡ Thạch ca trợ thủ, có ngồi trong phòng khách chuyện phiếm. Sư phụ ngược lại là không chút hoang mang, trong thư phòng trải rộng ra một trương giấy tuyên, viết lên chữ tới. Ta đi cấp hắn tục nước lúc, hắn đã viết xong chính đối trên bản thư pháp tường tận xem xét. Ngươi tới xem một chút. Sư phụ hướng ta vẫy gọi. Ta đi qua, liên tục nói, hảo thư pháp, chữ của ngài rất được nhan thể tinh túy. Hắn cười cười, không nói chữ viết đến như thế nào, ta là hỏi bài ca này thế nào. Ta thì thầm, tháng 10 cao dương vẫn như cũ khô, buổi sáng gió xa, mặt trời lặn ve âm thanh nhỏ. Mới cảm giác hôm qua lạnh vừa vặn, tan hà một giấc chiêm bao trung thu đến. Tranh bánh tiểu và người thơ xinh đẹp. Hương quế phiêu linh, đảo mắt hoa cũng náo. Sương nhiễm tóc mai người dần lão, song thân lâu trôi qua quê quán xa ngút ngàn dặm. Niệm xong, ta hỏi, tha thứ ta tài học xa lánh, bài ca này là vị nào từ nhân tác phẩm? Sư phụ bật cười, tại hạ, ngươi lão sư. Ta kinh đến cơ hồ muốn té xỉu, chữ viết thật tốt, là luyện ra. Từ còn viết tốt như vậy, đây cũng không phải là một ngày hai ngày công phu. Không thể không từ đấy lòng tán thán nói, sư phụ, ngài thật. Để đồ đệ bội phục sắt đất. Sư phụ móc thuốc lá ra, cho ta một chì, sau đó ngồi xuống, chuẩn bị móc cái bật lửa. Ta vội vàng đánh lửa, đục lên đi để hắn hút đốt. Hắn thật sâu hít một hơi, thanh âm có chút khàn khàn, ta cũng không dễ dàng, đọc sách không nhiều. Nhưng chăm chỉ, hy vọng ngươi về sau cũng giống như ta, không làm đầu đường thầy tương số, muốn làm một chuyến này, ít nhất cũng phải làm phụ nhã gió dung hàng người. Ta thấy thanh âm hắn khàn khàn, nhất định là động tình cảm, liền cao giọng nói, ta nhất định cố gắng. Ngươi đi mau đi, ta ngồi một hồi. Sư phụ hướng ta phất phất tay. Ta đi ra biệt thự, lập tức cho Hoa Chi tiếu tiệm hoa gọi một cú điện thoại, gọi bọn hắn lập tức đưa một chùm tốt nhất hoa tới. Đối phương hỏi, làm cái gì công dụng? Ta nói, 62 tuổi sinh nhật. Một hồi, tặng hoa lái xe tới, từ trên xe chuyển xuống một chùm lại một bó hoa tươi, còn một cặp chậu lớn cảnh. Ta hiện tại cũng coi như sư phụ nhà nửa cái đại quản gia, đem hoa tươi một vừa ghi chép. Chỉ là đăng ký đến đôi kia chậu lớn cảnh lúc, nhất thời ngây thơ. Trên đó viết chúc hoàng nhất đại sư sinh nhật vui vẻ lạc quả là, chấp tử lễ, Phong Khánh. Ta hỏi ngồi trong phòng khách hàng xóm, Phong Khánh là ai? Không có một người biết. Đăng ký hoàn tất, đi vào thư phòng, ta hỏi sư phụ, có cái gọi Phong Khánh người đưa một đôi chậu lớn cảnh. Sư phụ gật gật đầu, biết. Ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này, Trần Di tiến đến, nói, có thể khai tiệc. Trong phòng khách bày hai bàn, trên cơ bản là chút hàng xóm, còn có mấy cái thân thích. Trong đó một vị là sư mẫu thân đệ đệ. Mọi người ngồi xuống về sau, sư phụ giơ ly lên, nói, ta là một đứa cô nhi, ngay cả cha mẹ nuôi cũng không biết ta đến cùng là một ngày nào sinh nhật. Sau khi lớn lên, ta thẳng thắn tuyển tiết trung thu làm vì sinh nhật của mình, dù không biết khi nào đi tới nhân gian, nhưng lại có thể lựa chọn bạn gia đoàn viên một ngày này làm vì chính mình sinh nhật, cũng là một niềm hạnh phúc. Mình sinh rất ít làm rượu. Hôm nay ta chính thức thu Sơn Hồng làm đồ đệ, cho nên kêu lên hàng xóm ăn một bữa. Đến, ta kính mọi người một chén. Mọi người một thanh mà tận. Ta nghĩ không ra sư phụ đột nhiên tuyên bố hắn chính thức thu ta làm đồ đệ. Vội vàng cấp tỷ tỷ của ta tỷ phu gọi điện thoại. Gọi bọn hắn mau chạy tới đây. Sau đó, ta giơ ly rượu lên, trong mắt xoáy lấy nước mắt, bình tĩnh một hồi lâu, mới lên tiếng. Các vị thân thích, các vị hàng xóm, ta vạn Sơn Hồng may mắn có thể đi theo sư phụ ta học đồ, là kiếp trước tu đến phúc phận, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Ở đây, ta trước kính sư phụ sư mẫu, lại kính các vị chứng nhân. Ta kính sư phụ sư mẫu về sau, đánh một cái thông quan. Tỷ phu của ta chạy tới cũng may hắn là cái phần tử trí thức, mặc dù đến chê nói chuyện vừa vặn, chỉ nói nhận được tin tức quá trễ không ngừng hướng sư phụ sư mẫu cùng đang ngồi người mở rượu, mọi người cảm thấy tình có thể hiểu. Cùng ngày, ta cùng tỷ phu của ta đều uống đến say mềm. Chương 16. Mới gặp Đặng tổng từ khi đạo trưởng chính thức thu ta làm đồ đệ về sau. Hắn cảm mến trao tặng ta các loại kỹ năng, ta kỹ nghệ tiến nhanh. Mùa trong nháy mắt đến lễ quốc khánh. Ngày nay buổi sáng, ta đang xem mẫu hương nhật báo tiếp vào Lan thiếu lang điện thoại. Trước Hàn Huyên vài câu, sau đó nói Lan tổng muốn cùng sư phụ nói chuyện. Ta đưa di động đưa cho sư phụ, bọn hắn nói một trận. Cúp điện thoại, sư phụ nói với ta, Lan tổng đi kiểm tra có ruột đầu viêm dạ dày, kịp thời trị liệu, không có vấn đề gì. Tiếp theo, hắn ủy thác xa hành người, hôm nay đem xe đưa tới. Ngươi đi chuẩn bị một phong roi lớn áo. Ta đi đối diện siêu thị mua 6 bàn đầy đất đỏ cùng một chút bánh kẹo. Một hồi, quả nhiên ra hai chiếc xe. Trên xe trước xuống một người, giới thiệu mình là thông minh xa hành đưa xe biên, Thủ Lan lực sinh nhờ đến đưa xe. Ta nhóm lửa pháo, lập tức nổ vang, trên mặt đất một mảnh đỏ xám. Tất cả mọi người đến vây xem, sư phụ sư mẫu chào hỏi mọi người vào nhà ăn kẹo quả. Ta lại mời đưa xe người vào nhà. Bọn hắn nói nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành liền không vào nhà phiền phức. Còn xin lỗi nói đường hồ thiếu hàng, đưa đến trễ chút. Nói xong, mở ra khác một chiếc xe đi. Ta đem tình huống nói cho sư phụ. Sư phụ không nói gì. Các bạn hàng xóm đều nói sư phụ có phúc khí. Được người tôn trọng, có người đưa xe. Ta không thể không bội phục sư phụ hai bên ăn sạch, chương há miệng liền hôn thành một tỷ nhân dân ngưỡng vọng cuộc sống hạnh phúc. Ta nghĩ, tỷ phấn cửa hàng lại mở rộng, cũng không chống đỡ được sư phụ há miệng a các bạn hàng xóm ngồi một trận, cầm chút bánh kẹo, hì hì cười cười, tán. Sư phụ đi tại bên ngoài viện, bốn phía nhìn sang. Ta minh bạch hắn ý tứ, xe không có địa phương đặt. Sư phụ nhà biệt tử, chỉ mở một cái bắt rắc cửa, có phần phù xem bói đoán chữ nhà ở phong bị. Từ phồn hoa đường cái tuyệt tiến bắt rắc cửa, xuyên qua tiểu viện, bên trên ba bước bậc thang, đi vào cổ kính sảnh tử, cảm giác tựa như xuyên qua hồng trần, đi vào một mảnh thanh tĩnh thiên địa. Mà bây giờ đâu, nhất định phải khác mở một cánh cửa, để cho xe tiến đến. Tường viện đẹp liền bị phá hư viện lạc cảm giác thần bí cũng kém bẻ. Sư phụ đứng tại tường viện bên ngoài, đi tới đi lui, không nghĩ ra cái biện pháp. Ta đề nghị, sư phụ, đem ngoài viện ao hoa sen mua lại. Cái này ao hoa sen chỉ có nửa mẫu đất, nơi này thuộc ngoại ô kết hợp bộ, nếu là tại chủ thành bên trong, đã sớm lấp. Sư phụ như có điều suy nghĩ, nửa ngày mới nói, chủ ý rất tốt, chỉ là cái này ao hoa sen thuộc về trong thôn công cộng điện. Ta nói, ngài ra mặt hẳn không có vấn đề. Sư phụ cười nói, không có mua lại trước đó, ngươi trước lái trở về, ngừng nhà ngươi biệt tử. Ta nghe xong, tâm hoa nổ phóng. Đời này thật đúng là không có mở qua đường hổ loại này xe sang, lập tức bằng lòng xuống tới. Rất nhiều ngày, ta đều đắm chìm trong hạnh phúc. Sư phụ không biết lái xe, xe này giống như mua cho ta đồng dạng. Ta mở ra như vậy cao đại thượng trên xe Việt dã tan tầm, ngay cả tỷ ta đều có chút đố kỵ. Có một ngày ăn cơm trưa, tỷ ta nói, mở xe của người khác, một không muốn tiền xăng, hai không muốn phí sửa chữa, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút đối lý? Ta chế giễu lại, cái này không gọi đối lý, gọi nuôi xe. Xe không ra, thả lâu liền sẽ mục nát. Tỷ ta liếc ta một chút, lý do còn có một đống lớn nha. Ta cũng lười cùng với nàng đấu võ mồm, cơm nước xong xuôi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ chưa bất quá nửa giờ, điện thoại di động kêu sư phụ gọi ta mau qua tới. Ta lăn lông lốc bỏ lên, lái xe liền hướng Du Nhiên cư chạy đi. Đến thư phòng, sư phụ nói với ta, Đặng tổng phải tới thăm nhìn hắn, muốn ta làm chút chuẩn bị. Đặng tổng, bản danh Đặng Phú Căn, chủ doanh bất động sản, bản thành phố nhà giàu nhất. Ta chỉ nghe kỳ danh, từ không nhìn thấy qua. Nghe nói hắn muốn tới, bận điệu pha trà, lau bàn ghế dựa, chuẩn bị hoa quả rượu thuốc lá. 2 giờ chiều, Đặng tổng liền đến. Sư phụ cùng ta đứng tại viện từ trước bãi nên đón. Trên xe đi xuống một người, làm ta sợ kêu to một tiếng, này chỗ nào là người, rõ ràng là cái cầu. Chân ngắn mà tráng, tiểu cầu, bụng lớn vừa tròn, đại cầu, hai to mặt lớn lại là một cái cầu. Ba cầu ở giữa cơ hồ chưa từng có độ. Ta cái nãi mãi, nếu không phải có tiền, cuối thôn kêu bảo khí nhị cô nương đều trướng mắt hắn. Sư phụ đầy mặt tiếu dung, nói, vất vả buồng trong mời ngồi. Vừa nói vừa đi đem ta giới thiệu cho Đặng tổng. Ta cho là hắn chỉ gật gật đầu, dù sao cũng là bản thành phố nhà giàu nhất nha, nghĩ không ra hắn cười đến giống Phật Di Lặc, duỗi ra hai tay nắm tay của ta, lắc lắc 6-7-8 lần, liên tục nói, tiểu văn tốt, tiểu văn tốt, tiểu văn tốt. Ta thụ sủng nhược kinh, nhà giàu nhất nơi nào như thế bình dị gần gũi. Giao 6-7-8 lần không quan trọng, hắn vậy mà đưa tay để ta đi trước. Nào có môn này tử đạo lý, coi như ngươi không phải nhà giàu nhất, cũng là khách nhân nhà. Ta đưa tay để hắn đi trước. Hắn đứng ở đằng kia đảo khách thành chủ, nhất định phải ta đi trước, hắn khí chẳng quá lớn, ta vậy mà không nghe sai khiến mở ra chân trái. Vào tới thư phòng, ngồi xuống, lúc này không dùng ta chuẩn bị, Trần Di đã sớm ngâm nhất trà ngon, bên trên tốt nhất bánh ngọt quả ướp lạnh, trong phòng điểm Ấn Độ hương. Ta thấy Đặng tổng tùy hành nhân viên đều ngồi ở phòng khách, không có tiến thư phòng, đang nghĩ lui ra ngoài. Đột nhiên Đặng tổng gọi ta lại, nói, "Ngồi, ngồi, ngồi nha." Ta nhắc nhở hắn, "Đặng tổng, ta là cái học đồ." Đặng tổng bung tay lên, biết ta cùng đại sư lại không có gì bí mật, chúng ta lại không làm đồng tính luyến ái. Ngồi một chút. Ta cười xấu hổ sư phụ nói, đóng cửa lại, ngươi đến nơi này thêm trà đổ nước. Đặng tổng không hút thuốc, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, nói, thật thật xin lỗi, ngày sinh nhật thời điểm, ta chính ở bên ngoài đi công tác, đành phải sai người đưa lối buồn cây cảnh. Sư phụ cười cười, ngươi biết ta không sinh nhật ngày đó là chính thức nhận tên đồ nhi này, gọi hàng xóm ăn bữa cơm, làm cái trứng. Ta hồ đồ Đặng tổng danh tự không gọi Phong Khánh A. Đặng tổng ngắm nhìn một phía, nói, cái này giá sách phóng tới ngài chỗ này, xem như đối đầu địa phương, nếu là phóng tới trong nhà của ta, kia cùng mồm heo ba cắm hành đồng dạng, tráng tượng. Sư phụ nhìn một cái giá sách, cười nói, Đặng tổng khiêm tốn, bất quá, ta ngược lại là ưa thích nó có cái đặc điểm, không sinh côn trùng. Đặng tổng cười ha ha, ngàn năm chờ một lần, ta liền chờ ngài câu nói này, ngài thích chẳng khác nào cha ta thích. Ngài nếu không thích, ta ngủ không được nha. Vừa nói vừa gõ cái bàn. A, ta nhớ lại sách này tủ là Đặng tổng tạo. Sư phụ hướng Đặng tổng giới thiệu nói, tiểu bạn gọi bạn Sơn Hồng. Đặng tổng thật sâu nhìn ta một chút, dùng sức gật đầu, nói, Sơn Hồng lão đệ, ngươi tính tìm đúng người, ngươi đi theo sư phụ, cả đời hưởng thụ không hết ta. Ta gặp hắn gọi ta là lão đệ nhất thời có chút cảm động, vội nói, Đặng tổng rong ruổi cửa hàng, thành tích nổi bật, còn khiêm nhường như vậy, bình đẳng, không có điểm giá đỡ. Tiểu bạn cảm động hết sức. Đặng tổng cười đến càng giống một tôn Di Lặc cười đủ, mới lên tiếng, giống ta loại này tốt nghiệp tiểu học sinh, luận trí thông minh, giống một đầu ba tháng heo. Ta thường thường mắng nhi tử ta, ngươi càng đem mình làm người, người khác liền cho rằng ngươi là một con lợn. Ngươi càng đem mình làm một con lợn, người khác có lẽ đem ngươi trở thành người. Ta cái mãi mãi thêm ra ra, thật không nên xem thường tốt nghiệp tiểu học Đặng tổng, EQ cao ngất. Cái này nhà giàu nhất tại trước mặt lãnh đạo như đầu heo, lãnh đạo thích, tại quần chúng trước mặt như đầu heo, quần chúng sùng bái á sư phụ hỏi, gần đây đều vẫn thuận lợi chứ? Đặng tổng cười ha ha, liên tục nói, thuận lợi, khinh thường sư phụ, nơi nào không thuận lợi đâu. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại, nhìn qua sư phụ. Lấy kinh nghiệm của ta, Đặng tổng nhất định có chuyện quan trọng muốn nói. Chương 17. Giá trị liên thành quả nhiên, Đặng tổng nói, thành tây có miếng đất ta muốn. Chỉ là cảm giác chỗ ấy phong thủy không tốt, nghĩ mời đại sư nhìn xem. Sư phụ uống một ngụm trà, nhìn chằm chằm Đặng tổng, hỏi, thành tây xương khói đỉnh mảnh đất kia. Đặng tổng gật đầu nói, đúng, đúng đúng. Sư phụ từ trong cổ họng gạt ra một tiếng cười, rất có lực bộc phát, ta đã thành thói quen hắn loại này cười, một loại động thấu lòng người cười. Từ một tiếng này cười, ta liền biết, sư phụ không hề giống ý Đặng tổng thuyết pháp, mảnh đất kia không chỉ có không kém, mà lại là một khối thượng đẳng tốt địa. Nhưng là, khiến ta giật mình chính là, sư phó vậy mà nói, đúng, mảnh đất kia phong thủy cực kém. Nói đến đây, hắn vô cùng có nghệ thuật bồi thêm một câu, nếu như đầu tư, 10 phần 9 cái muốn thất bại. Đặng tổng kia cười Di Lặc trên mặt, một mảnh sùng kính, nét lên ngón tay cái, không nói câu nào, trên mặt duy trì đáng yêu tiểu dung. Sư phụ nói, đến, uống trà. Trà này không phải Long Tỉnh, tháng qua Long Tỉnh, là Nam Môn Miệng Trần 12 cha tự mình xào chế, trải qua phơi, vỏ, xào, lạnh, ép. 12 đạo trình tự làm việc chế thành. Trần 12 cha vốn là có thể phát tài lão nhân ra, ông ta chính là tính cách quyết định vận mệnh. Đến nay vẫn là thủ công làm trà. Sư phụ nói, từ sinh ý góc độ, ngươi nói đúng, hắn buổi sáng không tiếp khách, bất kể là ai, bất quá trà ngược lại là chế đến tương đối tốt. Đặng Tổng dừng một chút, nói, ta phi thường sùng bái Trần 12 gia, Trung Quốc trong lịch sử, từ Khuất Nguyên đến Lý Bạch, Đỗ Phủ lại đến Tào Tuyết Cẩn, không có điểm này ngông nên, sao có thể ghi tên sử sách. Sư phụ cười ha ha, Đặng Tổng trừ không sùng bái mình bên ngoài, đỏ lục đen ngươi đều sùng bái à. Đặng Tổng xấu hổ một chút, lập tức nói, cho đại sư hồi báo một chút, đen không sùng bái. Hai người này nói đều là bình thường lời nói, thế nhưng là khắp nơi lời nói sắc bén, chữ chữ cơ quan. Đó lấy, bọn hắn giống như quên muốn nói chuyện gì chính sự, vậy mà nói đến mỹ thực. Lúc này, sư phụ nhìn ta một chút, ta lập tức tụt nước. Sư phụ lại nghiêng mắt nhìn ta một chút, ta vậy mà không biết là có ý gì. Sư phụ nói với ta, đi phòng bếp nhìn xem, Lưu Đặng Tổng đến nơi này ăn cơm. Đặng Tổng liên tục khoát tay, ngài sự tình nhiều. Sư phụ mặt trầm xuống, ngươi cho rằng ta là thuốc ngươi đi. Còn có chuyện gì muốn ngươi giải quyết đâu? Đặng Tổng thân thể nghiêng về phía trước, nói, cổ nhân nói thế nào? Nguyện ra sức châu ngựa. Sư phụ hời hợt, người khác đưa ta một chiếc xe, ta nghĩ ở bên cạnh ao hoa sen bên trên tu đầu cầu, từ mặt bên mở cửa, chuyện này, ngươi đi làm tốt. Đặng Tổng bật cười, ta đều làm tốt vì ngươi nhảy lầu chuẩn bị ngươi gọi ta từ trên cửa sổ tới nhảy vào. Cái này không là một bữa ăn sáng. Giúp đại sư làm tốt hết thảy thủ tục, sửa xong cầu. Nói xong, hắn liền đứng lên. Sư phụ lưu hắn, hắn nói còn có buổi họp muốn tham gia. Đi trước, hắn cầm sư phụ tay, nói một cách đầy ý bị sâu xa, sương khói đình mảnh đất kia, phong thủy sát thực kém à, đại sư, ta là tới ngài nơi này hỏi thăm thông tin. Sư phụ cũng lời nói bên trong có chuyện nói, ngươi không có trước khi đến, ta liền biết mảnh đất kia phong thủy kém. Đặng Tổng ngửa đầu cười to, ngài không hổ là đại sư, thần toán a. Đưa tiễn Đặng Tổng, sư phụ vẫn ngồi ở thư phòng. Ta gọi hắn một tiếng, hắn giống như từ trong mộng bừng tỉnh như. Sau đó với tay, ngươi chừng nào thì học biết lái xe. Phật tụ tiệm mới khai trương về sau, liền dùng nhà ta bộ kia phá đường khắc khi huấn luyện viên xe, cũng trách, ta trời sinh liền cùng xe quen, luyện mấy ngày liền có thể mở về sau kiểm tra bằng lái. Sư phụ gật đầu, sẽ mở liền tốt. Trước kia ra ngoài, đều là Long Nha Tử lái xe cho ta. Dứt lời, sư phụ như có điều suy nghĩ, hiện tại đi thành Tây, nhìn sương khói đỉnh mảnh đất kia. Ta cao hứng cực sư phụ rốt cục lần thứ nhất mang ta xem phong thủy. Đến sương khói đỉnh, chúng ta xuống xe, sư phụ đi ở phía trước, không nói câu nào. Đến một cái chân núi, cũng không nói chuyện, chỉ hướng trên núi bò. Kia núi không cao, lại là đất bằng đột ngột mà lên, có vẻ hơi hiểm trở. Leo đến đỉnh núi, đứng tại khoáng đặt chỗ, sư phụ nói, mặt phía nam là Xuân Thủy Sông, phía tây là Thu Thủy. Hai thủy hợp một liền gọi Xuân Thu Sông, là chúng ta thành phố này mẫu thân sông. Ngươi cảm thấy nơi này được không? Ta nói, ngài còn không có dạy ta xem phong thủy đâu. Bằng trực giác, ngươi cảm giác thế nào nha? Sư phụ nhìn ta chằm chằm. Ta nói, là khối tốt địa. Sư phụ cảm thán nói, đây là hai nước giao hội chi địa, Xuân Thủy huyện nhưng mà đến, Thu Thủy thi mà đến, hai nước tương giao, cái này gọi thiên cổ Xuân Thu, vạn thế không đổi. Ta giật mình nhìn qua sư phụ, hỏi, ngài không phải cùng Đặng Tổng nói là một khối kém sao? Sư phụ ngửa đầu cười to, đồ nhi, ta bình sinh cũng muốn làm rất nhiều trái lương tâm sự tình, a bất quá, ta lưu lại điểm cái đuôi, nói mảnh đất này, 10 phần 9 người đầu tư muốn thất bại, như vậy luôn có một người sẽ thành công. Đây là vì ta lưu đầu đường lui, miễn cho về sau người khác nói ta đoạn phong thủy không bằng chó má. Trong trước mắt, ta đột nhiên mở lực hiếu. Nguyên lai buổi chiều trận này gặp mặt, cơ quan trùng điệp. Đặng Tổng là mượn sư phụ miệng, bỏ đi người khác đầu tư cái này khối thổ địa ý nghĩ. Sư phụ cảm thán nói, nơi này có thấy xa người đều sẽ cam lòng đầu nhập, bởi vì nó trước mắt không thấy được, Đặng Tổng tiên hạ thủ vi cường, lại sợ người khác cướp đi. Cầm lao phu làm vũ khí sử dụng a. Ta có chút không phục, ngài hy vọng cao như vậy, không nhất định nghe hắn. Sư phụ lắc đầu, ngươi còn trẻ, không hiểu thế sự, hắn kia cỡ là giả vờ minh nhìn như đầu heo, nhưng thật ra là sói đầu đàn. Ta nếu không chiếu hắn mà nói, ở chỗ này còn có thể lẫn vào xuống dưới. Cho nên, chúng ta sư đồ đến có cái đường kính, liền nói tới đây phong thủy kém. Lái xe trở về, ta có chút để bài. Ta nguyên lai tưởng rằng sư phụ là người người tôn trọng, nghĩ không ra sư phụ sống được cũng mệt mỏi. Quả nhiên, nguyên lai chính phủ canh chừng, cố ý nhượng lại sương khói đỉnh khu vực, muốn tranh khối này thổ không ít người. Mà bất động sản lão bản đều có một cái bệnh chung, chính là đặc biệt tin phong thủy. Tới cửa đến tìm sư phụ người nối liền không dứt. Bọn hắn chỉ vì một kiện sự tình, sương khói đỉnh khu vực có đáng giá hay không ném. Đây là cái cơ hội thật tốt, ta vừa bận học sư phụ làm sao che giấu lương tâm nói láo. Một ngày, đến một vị nam tử, hàn huyên qua đi, hắn hỏi gió khói đỉnh có đáng giá hay không đầu tư. Sư phụ cười một tiếng, nói, nhìn cơ duyên, có người có thể ném, có người không thể ném, viết cái chữ đi. Nam tử viết một cái bên trên chữ. Ý tức hạng mục này có thể hay không lên ngựa. Sư phụ đốt dâu cười một tiếng, hỏi, trước mắt ngươi chỉ là một cái ý nghĩ, đúng không? Nam tử gật đầu, đúng, trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Sư phụ lắc đầu, không thành. Trong lòng, dấu hiệu không tốt, chính là lo lắng bất an chi tượng. Ngày khác, lại tới một người, viết một thành chữ. Hỏi hạng mục này sẽ không thành công. Sư phụ nói, thành, vạn qua, vạn chữ, chính là muôn vạn khó khăn. Qua người, tranh đấu chi tượng. Việc này không chỉ có khó thành, còn sẽ khiến phân tranh giới đấu, gây kiện cáo thân trên. Người thứ ba đến hỏi, viết hỏa chữ. Sư phụ nói, địa phương khác có thể thành, nơi đây hai nước giao hội, thủy hỏa bất dung, khuyên ngươi đừng có dùng tiền giấy đổ xuống sông xuống biển. Không mấy ngày, bên ngoài truyền ra nghe phong thanh, Hoàng Nhất đại sư nói xương khói đỉnh kia khu vực phong thủy cực kém. Lời này càng truyền càng mở. Tóm lại, Hoàng Nhất đại sư, người khác đều ôm thả tin là có, không tin là không thái độ. Mọi người đối mảnh đất này hứng thú liền dần dần hạ nhiệt độ. Không lâu, chuyên gia Đặng Tổng muốn tiếp nhận kia mảnh đất, Đặng Tổng đối người nói, ta phi thường tôn trọng Hoàng Nhất đại sư, nhưng Hoàng Nhất đại sư nói cũng không nhất định là chân lý, các ngươi không muốn, ta muốn, vắng vẻ khu vực liền không đầu tư sao? Chúng ta dân doanh xí nghiệp ra cũng phải vì chính phủ phân ưu a. Thế là, mảnh đất này liền về đến Đặng Tổng danh nghĩa. Mọi người đều cười, nói đại sư nhìn xuống đất còn chưa đi xem qua, Đặng Tổng cũng là nhiều tiền phát suốt. Cũng có người nói, Đặng Tổng chỉ đọc cái tiểu học, điều khiển mấy 1 tỷ không có vấn đề, điều khiển bên trên trăm ức, hắn liền muốn suy sụp. Ta ngược lại là vì mọi người trí thông minh hít một hơi khí lạnh, bởi vì từ thao hoa sen trinh đến xây cầu, cái này Đặng Tổng không có ra mặt, ngay cả kiến trúc đội đều là ngoài trăm dặm mời đến sửa xong liền đi. Kinh lịch chuyện này, ta mới biết được, sư phụ lúc trước thu ta làm đồ đệ lúc, vì cái gì liên tục do dự. Cái gọi là đoán chữ, đâu chỉ là giấy bên trên phong vân, trước bàn đảm thiếu. Đạo trưởng nếu là thật sự sẽ dự báo thế gian hết thảy, vậy hắn có thể đo chuẩn Đặng Tổng vì cái gì tiến hắn gỗ trinh nam giá sách sao? Cái này gỗ trinh nam giá sách cũng không phải tốt tiêu thụ. Chương 18. Dương Đông kích Tây nhoáng một cái đã đến tháng 11, Hà Tổng gọi điện thoại tới, nói cần sư phụ đi tỉnh thành. Ta có cái tiểu buồn, chuyên môn ghi chép sư phụ khách hàng lớn tình huống. Càng là khách hàng lớn, ta liền nhớ kỹ càng. Tỷ như khách hàng lớn yêu thích, hứng thú, người nhà, có không, có tình nhân, có mấy cái. Cái này Hà Tổng, ta đối với hắn biết rất ít. Chứ biết hắn tại Quảng Tây làm quan trình, mẫu thân đã chết bên ngoài, cái khác một mảnh mờ mịt. Ta vừa lái xe bên cạnh hỏi, sư phụ, Hà Tổng danh tự là Hà Kiêu Ba. Sư phụ không nguyện ý giới thiệu, ta cũng biết ý không hỏi nữa. Toàn bộ hành trình cao tốc, 9 giờ sáng từ Ô Hương thành phố xuất phát, 11 giờ liền nhập thành. Hà Tổng đã sớm tại tỉnh thành xa hoa nhất Victoria khách sạn đặt trước tốt gian phòng. Đây là một cái thương vụ phòng xếp, ta ở một gian, sư phụ ở một gian, còn có một gian phòng khách. Đến qua cơm trưa, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hà Tổng đối sư phụ nói, ta tại tỉnh thành chuẩn bị ôm chút kinh doanh, làm ăn này cùng một cái họ sử trưởng phòng có quan hệ rất lớn. Chúng ta chơi đến tương đương tới. Ta nói ta có cái bằng hữu tốt nhất là một vị đại sư, hắn trong âm thầm thích giao kết ngài cao nhân như vậy. Cho nên chờ chút đến, ngài liền hiện điểm công phu cho hắn nhìn, để ta cùng hắn quan hệ làm cho thêm gần điểm. Mặt khác, còn có một cọc sự tình, hắn có thể sẽ được đề bạn, nhưng bên người có một nữ nhân, ta sợ nữ nhân này xấu chuyện của hắn, ngươi phải giúp ta hảo hảo dọa một cái hắn. Sư phụ dáng vẻ, giống như đang nghe, tốt như không nghe. Dù sao Hà Tổng lúc nói chuyện, hắn một điểm phản ứng đều không có. 3 giờ chiều, quả nhiên đến hai người. Hà Tổng chỉ vào kia cao gầy nam tử, giới thiệu nói, sử trưởng phòng. Sử trưởng phòng vươn tay ra, nhiệt tình cầm sư phụ tay, Lâu Văn đạo trưởng đại danh. Hay ngộ, hay ngộ. Hà Tổng lại hướng hắn giới thiệu ta, sử trưởng phòng cười nhạt một tiếng, cùng ta kéo một chút tay. Sau đó hướng sư phụ giới thiệu bên người nữ tử, nói, vị này là một người bằng hữu của ta, Tiểu Yến. Sư phụ ôm quyền ra hiệu, xem như chào hỏi. Hà Tổng đưa tay nói, sát vách phòng trà mời ngồi. 5 người vào tới phòng trà. Sử trưởng phòng đẩy sư phụ ngồi đôi kia lấy cửa bên trên tịch. Sư phụ không chịu ngồi, nói, chúng ta có cái luật lệ, chỉ ngồi phía tây, gọi tây tịch. Sử trưởng phòng nói, đại sư đã giảng quy củ nhiều như vậy, kia liền Hà Tổng ngồi. Hà Kiều Ba là chủ nhà, nơi nào chịu ngồi, chỉ nói thủ trưởng ngồi, thủ trưởng ngồi. Sư phụ nói, vốn là sử ngồi, chỉ là tân quán này thiết kế đến không hợp lý, đem nấu nước cổ điện trang ở mặt sau, cho nên ngươi ngồi chỗ ấy, tốt cho sử khi phục vụ viên. Ta nghe xong, lập tức minh bạch ý của sư phụ, hắn nhìn ra cái này sử không nỡ cùng mỹ nhân ngăn cách. Hà Tổng cũng kịp phản ứng, cười nói, đại sư chính là đại sư, quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra tân quán này có ma bệnh. Đám người cười ha ha, Tiểu Yến đem tay che đậy tại khoe miệng, dạng như vậy đã văn nhã lại thẹn thùng. Ta liền phụ trách pha trà đổ nước. Trà nóng bưng lên, Hà Tổng muốn ta đến sắt vách hồ quầy phục vụ, phái người đưa mâm đựng trái cây đi lên. Mọi người vào chỗ về sau. Sử nói, chúng ta dù là lần đầu tiên quen biết, nhưng nghe Hà Tổng nhiều lần giới thiệu. Hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Đại sư quả nhiên giống ta tưởng tượng cái cảm xúc một lạc dâu dài. Tiểu Yến lúc nói chuyện, rất hiếu kỳ nhìn qua sư phụ. Sử yêu thương liếc nàng một chút, đối với chúng ta nói, nàng thích xem tiểu thuyết võ hiệp. Lại đối sư phụ nói, tiên sinh tinh thông đo thuật, đêm nay xin ngươi cho ta chỉ điểm sai lầm. Sư phụ cười nói, giữa bằng hữu, nói chuyện gì đo thuật, trò chơi mà thôi, nói đúng đâu, được đúng, nói đến không đúng đây. Được sai. Tiểu Yến đối sư phụ nói chuyện nghệ thuật rất bội phục, vội nói, ngài hài hước, thật hài hước. Sử dù sao thấy qua việc đời, không kiêu ngạo không tự tin nói, ta tán thành đại sư loại thuyết pháp này, liền du lịch hí. Có câu nói gọi là, nhân loại một nghiêm túc, thượng đế liền bật cười, bất quá, có một chút, đại sư tận lực tùy ý, không muốn giữ lại. Sư phụ thuận miệng nói, biết gì nói nấy. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa tới hoa quả và các món ngội. Nhất thời tất cả mọi người không nói lời nào. Chờ nhân viên phục vụ sau khi đi, Tiểu Yến đoạt trước nói, đại sư trước cho ta làm trò chơi được không? Sư phụ gật gật đầu. Tiểu Yến nói, đo cái lựa chữ. Nói xong cũng nhìn qua sư phụ, nhàn nhạt cười. Sư phụ nhìn qua Tiểu Yến, mỹ nữ bình thường đến nói, ngươi muốn nói chuyện cụ thể, thì như đo sự nghiệp hôn nhân gia đình khỏe mạnh chờ một chút, tóm lại phải có cái phạm vi. Tiểu Yến cười một tiếng, làm nũng nói, đại sư, ngài tùy tiện tâm sự, ta lúc đầu không có việc gì, liền tùy tiện tâm sự, được hay không? Sư phụ cười cười, nói, vậy ta liền tùy ý tâm sự. Cái này lựa chữ, biểu thị gần nhất ngươi rất tiện. Ném nhiều ném thiếu đều là ném. Tiểu Yến nghiêm túc hỏi, ngươi nói là gần nhất? Đúng, có một ngày ta không biết, bất quá nhất định là gần nhất. Sử Sử nhìn qua Tiểu Yến. Tiểu Yến buông một cái chân, điểm kia thận trọng một chút toàn bộ tiêu tán, nói đúng, sớm mấy ngày ta rơi túi tiền. Sử Sử đội bằng hỏi, rơi bao nhiêu? Tiểu Yến nói, hơn 2000. Sử Sử quay sang, đại sư quả nhiên thần kỳ, việc này cũng đo đạt được. Sư phụ trầm giai nói, đây là cái khúc nhạc dạo. Cái này chữ hỏa, có chút bất tường báo hiệu. Nếu là bằng hữu, ta cũng giao cái ngọn mờn, cái gọi là đoán chữ cũng không phải là được, cũng không thể tùy ý nói lung tung, chỉ có thể theo phương pháp của sư phụ dạy đến đo, về phần đúng hay không, người khác cho rằng là đụng đối một nửa, đoán đúng một chút. Liên cá nhân ta đến nói, không được không đụng, theo hình nói nghĩa. Mấy điểm vị trí đầu cũng quyết. Tiểu Yến sắc mặt có chút đỏ lên, Sử Sử mặt ngoài chấn định tự nhiên, nhưng thái dương hơi có chút mồ hôi. Sư phụ nói, chúng ta tại trong phòng này đoán chữ, cũng tương đương với trong nhà. Chữ hỏa, phía trên thêm cái bảo cái đầu, liền thành thái chữ. Cho nên, mỹ nữ khoảng thời gian này, tốt nhất ra ngoài, không muốn ở nhà. Sử Sử vội hỏi, ngài nói cái nhà này, là nàng trong nhà mình vẫn là tỉnh thành nơi này. Tiểu Yến cũng vội vàng nói, đúng, ta cũng muốn hỏi cái này. Sư phụ trầm giọng nói, rời đi thành phố này nửa năm, chính là xin phép nghỉ, cũng phải đi ra bên ngoài tránh nửa năm. Tiểu Yến a một tiếng, quanh thân không thoải mái, trên ghế không ngừng mà chuyển đích người. Sử Sử an ủi nàng, lần trước không phải có cái chỉ tiêu đi trùng khánh huấn luyện sao? Ngươi lại không đi. Tiểu Yến chu môi, kia trách ta sao? Nghe xong lời này, ta liền biết, lần trước khẳng định là Sử Sử không nỡ nàng đi. Sử Sử nói, thật muốn xin phép nghỉ, ta cùng các ngươi lãnh đạo nói một tiếng, lại xoay mặt hướng sư phụ hỏi, hẳn là không có vấn đề lớn a. Sư phụ lấy không cho thương lượng giọng điệu nói, rời đi tỉnh thành liền không có vấn đề, nhờ có đại sư chỉ điểm. Sử Sử nói xong câu này, lại cảm thấy lời này không nên từ hắn nói, nên do Tiểu Yến nói, không khỏi đỏ mặt. Hà Tổng bận bịu chuyển di lực chú ý, đối mọi người nói, ăn trái cây, làm sao đều không ăn, đều là mới mẻ đây này. Tiểu Yến cảm xúc có chút trầm thấp, các ngươi ăn. Hà Tổng cười cười, ngươi phải lớn sư cho ngươi phát điểm công, ăn liền không sao. Tiểu Yến nhìn qua sư phụ, hỏi, hắn nói là thật sao? Sư phụ cười nhạt một tiếng, thế gian sự tình, tin thì thật, không tin thì không, không thể không chăm chú, không thể quá nghiêm túc. Sử Sử dùng cây tăm chọn một khối dưa hấu cho Tiểu Yến, nói, ăn đi, có đại sư tại, ăn liền không sao. Tiểu Yến nín khóc mỉm cười, ta vừa vặn muốn đi du lịch một phen đâu. Sử Sử liếc mắt nhìn nàng, quay đầu nhìn qua sư phụ, tiên sinh cũng cho ta trò chơi một phen. Ta đây, trước nói câu đại sư mất hứng, luôn luôn không tin lắm những này, cho nên, ngươi nói trò chơi, ta nhất có cẩm minh. Sư phụ cười nói, trưởng phòng hiểu rõ thế sự. Nói đi, ngươi nghĩ đo cái gì chứ? Thế là, Sử Sử nói một chữ. Chương 19. Thâm thụ đả kích Sử Sử nói, vậy ta liền đo một cái công chữ. Học sinh tiểu học đều muốn tham gia khăn quàng đỏ, ta ăn chén cơm này, không muốn lên tiếng là giả, nếu là không có điểm tiến bộ, bằng hữu đang nghĩ mời ta xuống biển. Sư phụ nghe xong, nói, chúc mừng trưởng phòng, tiền đồ ngay trước mắt. Sử Sử hai tay ôm ở trước ngực, chỉ mỉm cười, Tiểu Yến ngược lại là nghiêng thân thể tới nghe. Sư phụ không nhanh không chậm nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, giữa bằng hữu, không lấn không dối gạt, ta cũng không có cái gì thần kỳ chi thuật, liền theo sư phụ ta giáo liền chữ giải chữ. Cái này công chữ chính là phân chữ đầu, đi chữ đôi. Nói rõ không lâu liền muốn cùng người cũ tách rời, đi địa phương mới. Tiểu Yến bội hỏi, đại sư, ngài là nói cùng người cũ tách rời? Sư phụ cởi mở cười một tiếng, cùng nguyên lai đồng sự tách rời. Vì Văn nói, nguyên lai ngồi tại cái này văn phòng, hiện tại muốn đổi gian phòng làm việc, chính là tách rời nha. Tiểu Yến bừng tỉnh đại ngộ, bội nói, chính là muốn thăng chức rồi. Sư phụ cười nói, thăng chức hay không, cũng không phải là ta đoạt được. Bất quá, cái này công chữ cho thấy vứt bỏ cũ trèo lên tin tức mới thôi. Sử Sử cười nói, trò chơi mà thôi. Sư phụ nói, đúng, trò chơi thôi. Sử Sử còn muốn nghe đoạn dưới. Sư phụ chỉ là cười híp mắt nhìn qua hắn, ánh mắt ý vị thâm trường. Sử Sử bị sư phụ kia trực câu câu con mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, lúng túng hỏi, chỉ những thứ này. Sư phụ gật gật đầu. Tuyệt không nói nhiều một chữ. Tạ tạ đại sư cho ta tốt như vậy lòng tin. Sử Sử nhìn một cái Tiểu Yến, nói, Hà Tổng cùng đại sư một đường vất vả, bọn hắn cũng phải sớm nghỉ ngơi một chút. Vậy chúng ta đi trước đi. Đưa tiễn khách nhân, về đến phòng. Hà Kiều Ba hỏi, hắn thật rời thăng có hy vọng. Sư phụ nói, chữ là như thế đó. Chỉ sợ hắn thăng phó thính, giá đỡ lớn lần sau cầu hắn càng khó. Sư phụ lạnh nhạt nói, hắn sẽ trở về. Quả nhiên không ngoài sở liệu, 20 phút sau, chuông cửa vang. Sử Sử gây trở về. Hắn nói ngay vào điểm chính, đại sư vẫn chưa thỏa mãn, ta nghĩ là ngay trước mặt Tiểu Yến, có mấy lời không tiện nói. Cho nên quay trở lại đến, mời đại sư chỉ điểm một chút ta. Mọi người ngồi xuống, lúc này nói thật ra. Sư phụ nói, cái này công chữ nha, thêm cái nói bên cạnh thành tụ. Cho nên, Sử Sử chính đang trong thời kỳ tăng lên, thiếu không được có tiểu nhân cáo trạng. Vạn mong ngươi nói cẩn thận làm cẩn thận. Sử Sử đỏ mặt, ta ơn tiên sinh chỉ giáo. Sắp thực có người cáo trạng, đại sư nói đến ý tưởng bên trên. Sư phụ vớt một chút nhỏ bà kia túm sợi dâu, chỉ cần ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta có đơn thuốc vì ngươi hóa giải. Dứt lời, từ trong túi xách tay lấy ra phủ, đánh một chén nước, vạch một cây diêm, phủ tận cho rơi, vào hết chén trà, lay động mấy lần, nói với Sử Sử, uống hạ. Sử Sử vậy mà ngửa cổ một cái, con mắt không nháy mắt, một thanh mà tận. Sư phụ dừng một chút, nói từng chữ từng câu, trưởng phòng tiền đồ rộng lớn, nhưng có một câu, không thể không nghiêm mặt bẩm báo. Sử Sử nổi lòng tôn kính, nhìn qua sư phụ. Sư phụ nói, hồng nhan không nhất định là hoa thủy, lại là manh thú. Người kia, ngươi nhất định phải tránh xa một chút, không phải, ngươi việc này sẽ ngâm nước nóng. Sử Sử mặt bên trên lập tức xấu hổ một hồi mới nói, ngài là ta nhân sinh lương sư. Mặc kệ ta Sử Mỗ lẫn vào tốt xấu như thế nào, ta nhất định ghi khắc ngươi lời khuyên. Vừa rồi người kia phô trương quá mức, ta nhất định sẽ xả lánh. Sư phụ cười cười, nói, mặt khác, tiểu sóng người này không sai, đáng giá kết giao hướng. Sử Sử gật đầu nói, đại sư nói, ta hiểu. Hà Tổng nói với Sử Sử, ta đã giúp ngươi mở gian phòng, đừng trở về lại nói, ta cũng có chút sự tình cùng ngài báo cáo. Sử Sử nhẹ gật đầu. Tại tỉnh thành nấn ná mấy ngày, mỗi ngày đều là khách quý chợ nhà, cẩm ý ngọc thực. Hà Kiều ba bằng hữu thật nhiều, mỗi ngày đều có người quý khách quán thăm hỏi sư phụ. Ta bí mật quan sát, sư phụ tại loại trường hợp này mọi việc đều thuận lợi, cùng mỗi người đều trò chuyện vui vẻ. Nấn ná mấy ngày, mới về Ô Hương. Chuyến này chuyến đi tỉnh thành, đối ta kích thích rất lớn. Ngẫm lại sư phụ tại một đống có tiền có thế người trước mặt, chuyện cho vui vẻ, lại thành bọn hắn thượng khách, hắn không chỉ là sẽ đoán chữ mà thôi, càng ở chỗ hắn cái gì đều hiểu, thật là một bộ bách khoa toàn thư. Thế là ta có rảnh liền đọc sách. Về đến nhà cơ hồ đóng cửa không ra, thì ta liền không cao hứng. Có trời giữa trưa cùng nhau ăn cơm, nàng hỏi, ngươi mỗi ngày tránh ở trong phòng làm gì? Đọc sách. Ngươi lại không muốn thi đại học đọc cái gì sách? Đoán chữ cũng là một môn học vấn, là một môn cái gì đều muốn hiểu học vấn. Thư tỷ ta cười lạnh một tiếng, muốn cái gì học vấn? Học được sư phụ ngươi kia một bộ là được. Ta cũng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sư phụ liền biết đoán chữ? Đến tỉnh thành, hắn chuyện trò vui vẻ, câu câu ngậm lấy học vấn. Ngươi cho rằng giống như ngươi, chỉ biết đậu giá đỗ bao nhiêu tiền một cân a? Thì ta nhìn ta chằm chằm, nửa ngày không nói chuyện. Đoán chừng tức giận đến không được. Tỷ phu của ta nói, đọc sách là chuyện tốt, Sơn Hồng lại không muốn ngươi phát tiền lương, ngươi quản hắn làm gì? Tỷ ta nói, ý của ta là không muốn lao quan ở trong phòng, cũng phải đến tả hữu nhà hàng xóm đi một chút. Sát vách quầy bán quả vật Trần Nhị Tẩu rất thích ngươi. Con gái nàng lớn Nhi cũng thích ngươi. Trần Nhị Tẩu từng nói với ta nhiều lần ngươi nhìn. Nguyên lai tỷ ta đem ta thấy thấp như vậy, chỉ xứng cái kêu béo đến như đầu heo lớn Nhi, ta khí không đánh một chỗ ra, nói, ngươi thích đẳng cấp cũng quá thấp một chút đi. Ngay cả tỷ phu của ta cũng ủng hộ ta, nói, Sơn Hồng cũng chỉ có thể phối lớn Nhi. Ngươi đem Sơn Hồng xem thường. Tỷ ta đem đũa bày trên bàn, trên danh nghĩa là huấn tỷ phu của ta, trên thực tế là huấn ta, làm sao không thể? Trần Nhị Tẩu là người địa phương, có phòng có xe có bề ngoài, chẳng lẽ còn muốn tìm cái lại có tiền, lại dung mạo xinh đẹp. Như thế nữ hài tử sẽ thích một cái xem tướng đoán mệnh. Ta tức giận đến nói không ra lời. Nghĩ thầm, hạ trùng không thể ngữ băng. Cùng nàng loại này tiểu học 7 năm cấp tiêu chuẩn người, không đáng đấu võ mồm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thực tế nhịn không được, sắp nói, "Tỷ, Trần Nhị Tẩu nhắc lại chuyện này, ngươi liền nói cho nàng, nói ta Vạn Sơn Hồng chuẩn bị 30 tuổi mới yêu đương." Dứt lời, ta cũng đem đũa bãi xuống, giận đùng đùng đi. Ta phát hiện, nhất định phải hôn cái thành tựu ra. Không phải, không nói người khác, chính là thân nhân của mình cũng xem thường ngươi. Chị ruột của ta liền cho rằng, chỉ cần là nữ nhân, gia cảnh tốt một chút, ta Vạn Sơn Hồng liền dính đối phương lớn lao coi như. Thế là, ta trở nên càng thêm chăm chỉ. Đi du nhân cư, dốc lòng cùng sư phụ học tập, trở lại bột gạo cửa hàng, đóng cửa không ra, mỗi ngày đọc sách. Thậm chí, ta cho mình định một mục tiêu, trọng yếu đồ vật học thuộc. Không lâu, ta việc học tiến nhanh, thuật nghiệp phóng đại, sư phụ không chỉ có dạy ta đoán chữ, còn dạy ta xem phong thủy, kỹ nghệ đến sư phụ có chút thưởng thức ta cấp độ. Có một lần, ta vậy mà cảm thấy sư phụ nhìn phòng trận ra sơ suất. Chương 20. Sử Nhị ra sân từ tỉnh thành trở về 2 tháng về sau, Sử Sử quả nhiên thăng làm phó thính. Cái này khiến Hà Kiều bà phóng đại mặt mũi. Ở giữa, Hà tổng mời sư phụ tiến đến tỉnh thành, từ Sử Sảnh làm chủ, hào hào tự một phen. Sau đó, Sử Sảnh liền thành sư phụ tơ thép. Không chỉ có là Sử Sảnh, ngay cả Sử Sảnh đệ đệ Sử Cường cũng nhận biết sư phụ. Sư phụ cũng liền thành Sử Sảnh gia tộc đại sự cố vấn. Sử Cường so với hắn người trưởng phòng kia ca, trên lệch cách xa và dặm. Đại khái cùng không có phát tích lưu bang không sai biệt lắm, trong thôn hô bằng gọi hữu, chơi bời lêu lổng. Cả ngày bên trong không làm chính sự. Người xương Sử Nhị ca. Sử Sảnh khi trưởng phòng lúc, có chút quyền lực, có thể quan trắng, nhưng hắn chưa từng phát cho Sử Nhị ca, hắn sợ Sử Nhị ca xấu chuyện tốt của hắn. Thăng phó thính về sau, càng thêm không để ý Sử Nhị. Sử Sảnh biết, quan trắng cho Hà Kiều ba loại người này, yên tâm nhiều. Sử Nhị trải qua người chỉ điểm về sau, hắn chưa từng tìm đại ca, mà là nghĩ cách nhận biết những cái kia bao công đầu. Bao công đầu nhóm đương nhiên có khéo, từ Sử Sử trong tay nắm vào hạng mục, phân một chút nhỏ hạng mục cho Sử Nhị. Sử Nhị mang trong thôn một đám người, thành lập một chi kiến trúc đội, thế là hắn thành bọc nhỏ đầu. Mấy năm ở giữa, Sử Nhị cũng kiếm được chút tiền, nghỉ tại quê quán sửa chữa lại phòng ở. Qua Tết xuân, liền chuyên đến mời sư phụ tiến đến nhìn phòng trợ. 3 tháng một ngày buổi sáng, Sử Nhị lái một chiếc Toyota xe Việt ra đến. Sử Nhị không phải năm đó Ngô Hạ A Mông, xuyên được 10 phần xa hoa, hắn biết sư phụ không thích cùng người nắm tay, vào cửa liền hát cái lớn nặng, ôm quyền thở dài, đại sư tốt, nhỏ tiền sử đến thăm. Trước đó thông qua điện thoại, cho nên một chút cũng không đột ngột. Sư phụ nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Mau mời ngồi. Ta pha xong trà, bên trên chút hoa quả bánh ngọt, hai người bọn hắn đàm chút lời khách khí. Ngồi bất quá 10 phút, sư phụ nói, kia liền thừa dịp sắc trời sớm, sớm một chút lên đường đi. Sư nhị dẫn đường, hai xe một trước một sau. Nhanh đến giữa trưa lúc, chúng ta liền tiến vào Sử Gia Trang. Nơi đây non xanh nước biếc, một dòng sông nhỏ vờn quanh thôn trang. Xe nhập thôn trang, sư phụ hướng ngoài xe nhìn vừa hướng ta giảng giải, nói Sử Gia Trang sơn mạch cũng không chỗ thích hợp, đức quãng, không vương giả khí khái, này mà không thể có thể ra đại nhân vật gì. Nhưng sườn núi ngày thường tốt, mỗi cái sườn núi tự thành một thể. Như đứng tại chỗ cao nhìn một cái, đặc sắc liền ra gọi là một cái nửa hà mở, do xương vùng phiến trải qua. Ta lái xe không dám tứ phương, liền thuận sư phụ nói, đồ đệ lý giải ngươi ý tứ, chính là nói toàn bộ sơn mạch đi hướng, như một thanh nửa mở cây quạt, những cái kia sườn núi, tựa như từng khỏa giọt xương rơi tại mặt quạt kinh lạc bên trên. Sư phụ nói, ngươi đối san hướng lý giải rất hình tượng. Nhưng đây là thầy trò chúng ta ở giữa đối thoại, nói với người khác, chúng ta liền muốn chuyên nghiệp điểm, muốn để bọn hắn không hiểu. Càng nói đến bọn hắn không hiểu, liền tiến thối tự nhiên. Xe đến Sử Nhị trước cửa nhà dừng lại, sớm có 7-8 người ở nơi nào chờ lấy. Sư phụ xuống xe, Trương Yên hợp lý khói, bưng trà hiên trà. Sư phụ một mực khoát qua tay, ta từ xe lấy ra sư phụ chuyên dụng chén nước đưa cho hắn. Sư phụ hai tay nắm chén, đứng tại bãi, đánh giá chung quanh, cũng không lý người. Sử Nhị cao hứng cực. Sư phụ càng không để ý tới người, hắn liền càng có mặt mũi. Ngươi gặp qua gặp người liền túi đầu không lưng đại sư sao? Vậy còn gọi đại sư? Sử Nhị lưng không thành con tôm, đứng tại sư phụ bên cạnh, tham khảo tính nhắc nhở, đại sư, đồ ăn đều đã quen. Mời. Sư phụ nghe hắn một chút, nào có qua giữa chưa lại nhìn quý củ. Sử Nhị dọa đến đầu co rụt lại, tiếp lấy ngồi thẳng lên, đối đứng tại cổng người nhà cùng giúp việc bếp núc vung tay lên, nghiêm nghị nói, nhanh đưa đồ ăn nóng. Không có xào đồ ăn đợi lát nữa xào. Sư phụ hỏi, nguyên địa trùng kiến. Sử Nhị túi đầu không lưng, đúng, liền nguyên địa bất động. Sư phụ một mình đi ra bãi, đứng tại kia cách phòng 100 mét địa phương xa, giúp đỡ nhìn ra xa phía trước sân phong. Xem náo nhiệt đám người tuân đi qua. Sử Nhị xua đuổi lấy bọn hắn, nói, các ngươi vây quanh đại sư làm gì, đại sư cần yên tĩnh. Cứ việc Sử Nhị lớn tiếng quát lớn, nhưng những cái kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẫn bay lại. Sư phụ đem khoác lên trước chán tay buông xuống, nói với ta, nơi tốt. Ngươi xem một chút có phải là nơi tốt. Thị lực của ta dù sao so sư phụ tốt, không dùng giúp đỡ, nhưng ta vẫn là nắm tay khoác lên trên chán. Làm một chuyến này không có điểm kèm theo động tác, người khác còn tưởng rằng ngươi là ngoài nghề. Ta giúp đỡ xem xét, thật là một chỗ tốt địa, đột nhiên, trong lòng ta ngủ gần. Ta rõ ràng nhớ kỹ, xe từ núi con quấn khi đi tới, ta gặp được vách đá và trượng. Nói cách khác, Sử Nhị nhà đối diện cái này hai tòa chân châu như sườn núi đằng sau, chính là vách núi tuyệt bích. Sư phụ nói, xác thực nơi tốt. Ta căng thẳng trong lòng, để sư phụ danh vọng lý do, ta phải nói ra bản thân ý kiến khác biệt. Sư phụ nếu là thất thủ, không chỉ có hại uy vọng của hắn, mà lại sẽ đắc tội Sử Sảnh. Ta nói, nơi này tốt. Bởi vì người xung quanh, bao quát Sử Nhị cũng nghe được sư phụ kết luận. Ta há có thể cùng sư phụ làm trái lại. Sử Nhị cảm thấy ta không quan trọng gì, bất quá là phụ họa sư phụ mà thôi, mà lại ta cái kia tốt chữ, khoảng cách nửa ngày mới nói ra đến, hắn cho rằng ta là do dự, không có có chủ kiến. Trên cơ bản định buổi chiều cũng chỉ muốn kỹ càng định vị. Cho nên Sử Nhị đối xử lý chủ người vung tay lên, nói, 3 phút bên trong mang thức ăn lên. Sử Nhị đem chúng ta đón vào trong phòng khách. Tuy nói là phòng cũ, phòng khách ngược lại là làm cho sạch sẽ, 10 phần khí phái. Người trong thành trong phòng khách có nhà hắn đều có. Mấy cái tiếp khách Sử Nhị cũng nhất nhất làm giới thiệu. Đơn giản là nơi đó nhân vật nổi danh, còn có một cái rất đặc biệt, là về hưu đại học hiệu trưởng. Sử Gia Trang nha, cơ bản họ Sử, nhưng hắn họ Trương. Bằng quan sát của ta lực, người này không phải đại học hiệu trưởng, tối đa cũng là cái gì trùng chuyên trường học phó hiệu trưởng, quản chút gì hậu cần. Bởi vì trên người hắn khuyết thiếu nho nhã chi khí, trái ngược với cái chuyển nghề cán bộ. Khách quý lúc, Sử Nhị để Trương hiệu trưởng bồi sư phụ ngồi lên thủ. Bí thư thôn trưởng tiếp khách, còn có một cái nơi đó tiểu học Lý hiệu trưởng bồi ta ngồi. Sử Nhị cùng một người khác tọa hạ thủ. Người khác khác mở một bàn. Nóng đằng thức ăn đi lên, Sử Nhị tự mình rót rượu. Từng cái si đầy về sau, Sử Nhị đứng dậy, đám người đứng lên. Hắn nói, nhận được Hoàng Nhất đại sư xem trọng, hạ mình quang lâm hàn xá, rau quả nhặt rượu, không thành tính ý, ta tất cả cùng đồng thời trước kính đại sư. Đám người đồng loạt cạn ly. Như Sơ nghe cái này mời rượu tử, không hiểu rõ Sử Nhị làm người người, còn tưởng rằng hắn đầy bụng học thức. Kỳ thật, Sử Nhị khác sẽ không, nếu bàn về cái này trên bàn rượu lời khách khí, há mồm tức tới. Hoàn cảnh cải biến người, Sử Nhị tại tỉnh thành, những năm này không là người khác mời hắn, chính là hắn mời người khác. Cho nên, trên bàn rượu lời khách khí xuất khẩu thành thơ, không có gì lạ. Hôm nay, sư phụ là nhân vật chính, mọi người hẳn là vây quanh hắn chuyển, nhưng nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, Trương hiệu trưởng bừng chén rượu lên lúc, hướng gió liền thay đổi. Chương 21. Nguy hổ ư cao lầu lúc này, Trương hiệu trưởng bưng chén rượu lên, đối sư phụ nói, mặc dù ta trong trường học làm mấy chục năm hành chính, nhưng ta vẫn là kẻ thô lỗ. Ở trong bộ đội, liền không có nhiều như vậy lễ nghi, ta nói đến nhất chính là sát mẹ nó. Đằng sau mấy chữ, đầy đủ sát phong cảnh, đám người đồng loạt ngượng ngùng cười, Sử Nhị kiên trì xen vào nói, Trương hiệu trưởng nguyên lai làm qua đoàn trưởng, chuyển nghề đến trong đại học quản hậu cần. Ta nội tâm âm thầm hưng phấn. Xem ra, ta bạn mỗi hơn một năm nay, nhìn mặt mà nói chuyện công phu tiến bộ không ít, ta Trương hiệu trưởng nói tiếp đi, đại sư đừng thấy lạ, ta loại này người thô kệch sẽ không trang, có cái gì nói cái gì. Bất quá, tuy nói là người thu kịch, cả một đời liền kính trọng người trí thức, vi biểu thành ý, ta uống trước ba chén. Sư nhị chờ Trương hiệu trưởng uống xong chén thứ nhất, lại si, sau đó, lại si. Sư phụ bưng lên chén, thói quen bôi một chút cái cằm sợi dâu, cười văn nói, Trương đoàn trưởng nếu là nói hết nhã nhặn lời nói, người nào đi mang mình, ai đi bảo vệ quốc gia. Cho nên, ngươi nói lời thô tục mới là nam nhi bản sắc anh hùng khí khái, quân nhân tình hoài a đến, ta mời ngươi một chén. Trương hiệu trưởng có chút thụ sủng nhược kinh, nói, không dối gạt đại sư, quân nhân chuyển nghề đến phần tử trí thức thành đống địa phương, cũng phải theo hương nhập tục, chuyển đổi nhân vật, cho nên, ta khác không được, chi hổ cũng người, trời sinh kiếm quyết, nhưng luyện chữ có thể chứ, cái này chỉ cần hạ đến công phu, còn không phải quét ngang dựng lên, một phẩy một câu. Thế là, có rảnh liền luyện chữ. Trương hiệu trưởng đang muốn móc ra hắn lấy được thưởng giấy chứng nhận, Sử Nhị khoát khoát tay, hắn cảm thấy Trương hiệu trưởng vừa đến, hòa tan chủ đề, trở nên giống Sử Nhị dựng đài, hiệu trưởng hát hí khúc. Sử Nhị nói, người kia giấy chứng nhận, ăn cơm lại nhìn. Trước hết để cho đại sư trò chuyện. Nghĩ không ra Trương hiệu trưởng không thuận theo, quả thực là móc ra giấy chứng nhận cho sư phụ nhìn. Ta ở bên cạnh nhìn lướt qua, Trung Quốc Hồng Kông người Hoa thư pháp hiệp hội, đặc biệt trao tặng Trương Khánh Sinh toàn cầu người Hoa thư pháp đại sư xưng hảo. Ta thực đang muốn cười, bởi vì ngay cả bất nhà thư pháp hiệp hội cũng không thêm nhập tỷ phu của ta, cũng thường xuyên thu được loại mời mọc này trở thành đại sư văn kiện, ra 1000 khối liền gửi đến giấy chứng nhận. Sư phụ nhìn nét lên ngón tay cái, khích lệ nói, lợi hại a. Sư nhị thực tế nhịn không được Trương hiệu trưởng như thế khoe khoang, ước chừng hối hận mời hắn đến buổi khách liền xem thời cơ xoay chuyển chủ đề, đại sư, ngài cảm thấy ta cái này phòng trận tốt chỗ nào? Đám người đồng loạt nhìn qua sư phụ. Ngay cả Trương hiệu trưởng tranh thủ thời gian thu giấy chứng nhận, không chớp mắt chờ đợi sư phụ lên tiếng. Sư phụ nhấp một miếng rượu, chậm rãi nói, Lâm tiểu hạ mà trông mạnh núi, sơn thủy chuẩn bị vậy, đưa chân châu mà hiến hoa trạch, tiền tài giàu có. Núi xanh dụng tâm, nước chảy hữu tình, nơi tốt á nơi tốt. Đừng nhìn Sử Nhị trên bàn rượu lời khách khí có thứ tự, nghe tới cái này vài câu liền như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một vị khác một mực không nói gì, Lý hiệu trưởng nói với Sử Nhị, nhị ca, ta là hiểu như vậy, đại sư nói có núi có nước, thêm tiến về phía trước chính đối hai cái gò núi nhỏ, kia sườn núi chính là hai viên chân châu, về sau ngươi có dùng không hết tiền. Trương hiệu trưởng chen vào nói, lời giải thích này hẳn là đúng, Lý lao sư đã dạy học, lại làm lễ sinh, cũng hơi hiểu chút. Sử Nhị si đầy một chén rượu, đối sư phụ nói, đây là chúng ta chỗ này phong tục, ta uống liền ba chén, ngài đâu, uống trà là được. Dứt lời, ngay cả làm ba chén. Lúc này, một cái mập nữ nhân bưng khay trà bên trong đặt vào một cái đại hồng bao. Sử Nhị hai tay nâng hồng bao, hiến cho sư phụ. Sư phụ không có đi đón, nói, ngồi một chút ngồi, uống rượu. Sử Nhị có chút xấu hổ. Tiểu học Lý hiệu trưởng, bình thường kiêm khi lệ sinh, đi đến Sử Nhị sau lưng, đưa lỗ hai nói vài câu. Sử Nhị gõ gõ đầu của mình, đứng lên ra ngoài. Một hồi, đổi thành một cái tiểu cô nương, bưng khay trà tiền đến, Sử Nhị hiến hồng bao. Sư phụ tiếp nhận, đang ngồi người một chút kịp phản ứng, càng thêm sùng kính sư phụ. Từng cái túi chào sư phụ rượu, mà sư phụ uống trà, lấy đó đáp lại. Ta đoán được sư phụ cho rằng thứ một cái nữ tử có thai, không biết. Sư phụ ánh mắt đủ động, kia nữ tử mang thai ước chừng chỉ có hơn một tháng đi, ngoại nhân bình thường là nhìn không ra. Cái này hồng bao cũng đủ lớn, hẳn là có hai vạt khối. Sư phụ lấy tiền, thu được phong khinh vân đạo. Tiếp nhận hồng bao, cũng không cất vào túi áo, mà là tiện tay đặt lên bàn. Sau đó hỏi, thôn này bên trên nhưng có cái kẻ ngu. Đám người đủ a một tiếng, cả kinh đồng loạt ngừng đũa. Nhìn qua sư phụ, không thể nào hiểu được, đại sư này làm sao biết thôn trên có cái kẻ ngu. Ta cúi đầu uống trà. Bởi vì ta nhìn quen sư phụ một chiêu này, 10 lần như một. Căn cứ y học thống kê, người Trung Quốc bình quân trong 1000 người, liền có một cái trí lực không kiện toàn. Nói cách khác, trên cơ bản, mỗi cái thôn đều có một cái kẻ ngu. Đám người đang chờ sư phụ đoạn dưới, sư phụ hiền lành nhìn qua Sử Nhị, nói, về sau gặp, mỗi lần đều cho hắn ít tiền. Cũng không cần cho nhiều, nhiều hắn sẽ không hoa. Kia tiểu học Lý hiệu trưởng không lo được quy củ vậy mà trên bàn gỗ, một đôi đũa nhảy lên hai người múa. Hắn nói, đại sư, ta phải quỳ phục ngươi. Cái này đồ đần liền ở trường học phụ cận, ta quen thuộc nhất. Chính là ngài nói. Tiền nha, hắn nhận ra. Cho hắn 10 đồng tiền, hắn muốn, cho 20 đồng tiền, hắn không muốn. Sư Nhị mặt có đắc ý sắc, đứng lên nói, chúng ta cùng một chỗ kính đại sư, cổ có Gia Cát Lượng, hiện có Hoàng Nhất đại sư. Ngài so Gia Cát Lượng còn lợi hại hơn. Sư phụ cũng không đứng dậy, nâng chung trà lên nói, không có ý tứ gì khác, người nhà có tiền nhiều làm việc thiện. Ta giúp ngươi nhìn cái này phong trận, nhưng phát 10 năm mới tải. Ngươi nhớ kỹ nhiều về quê nhà, sửa cầu bổ đường, thăm hỏi kẻ yếu, tính già yêu trẻ, bên vực lẽ phải, thì nhân sinh viên mãn. A Sử Nhị bưng chén rượu lên, một mặt thành kính, phòng đối diện bên trong hai bàn khách nhân nói, đại sư, mọi người cũng nghe đến nếu ta xử mỗi người có hai cái tiền, xem nhẹ hương thân, lãnh đạm hương thân, không làm công ích, mọi người nhưng chỉ vào mặt của ta mang ta. Đám người đứng lên vỗ tay. Cơm nước non nê, đám người tán đi. Sư phụ dùng la bàn cho Sử Nhị đại môn định hướng. Về sau, Sử Nhị bồi tiếp sư phụ nói chuyện phiếm. Ta nghĩ tìm một cơ hội cùng Sử Nhị phiếm vài câu, bộ dáng kia của hắn không có coi ta là mâm đồ ăn. Mấy lần muốn tìm hắn nói một câu, ta đều nuốt xuống. Vì sư phụ thanh danh, ta rốt cục nghĩ một cái kế sách, nói, nhị ca, không làm phiền sư phụ, ta cùng ngươi đến sau phòng đi xem một chút. Sư Nhị dẫn ta đến sau phòng. Ta hỏi, không có cắm cây liễu a? Hắn cười cười, biểu thị điểm này thường thức hắn là có. Lắc đầu. Ta hỏi, ngươi chuẩn bị xây mấy tầng? Trước mắt 2 tầng mang ngũ. Không sai biệt lắm, nhiều nhất xây 3 tầng, không thể lại cao. Vì cái gì đây? Có chút sự tình, ngươi không muốn truy vấn ngọn nguồn, ngươi cũng không cần đi hỏi sư phụ ta. Sư nhị cười cười, cười đến có chút hứng hở, thật giống như ta lời nói này nhưng nghe cũng không nghe. Trở về trên đường, sư phụ có chút ra rời, một mực nửa mê nửa tỉnh. Có lẽ giữa trưa không có nghỉ ngơi, có lẽ nhiều uống một chút rượu. Ta vừa lái xe, một bên nghĩ, sư phụ nói Sử Nhị nhưng phát 10 năm mới tài, ta cảm thấy bất quá 3 năm, Sử Nhị liền muốn tiến nhà tù. Sử Nhị người này, tuy có cao nhân chỉ điểm, nhưng như Lưu Bang đồng dạng, làm hoàng đế, kia vô lại tính tình lại sẽ hiện ra đến ta có thể đoán chừng. Sử Nhị tái phát 3 năm tài, hắn tất đem cái này mới xây phòng phá tu cái 3 tầng 4 tầng, thậm chí 8-90 tầng có điện bậc thang cũng có nói. Nhà giàu mới nổi liền là ưa thích Trương Dương. Mà hắn phòng này, 3 tầng trở xuống nhưng phát tài, vượt qua 3 tầng, liền cao hơn đối diện hai cái sườn núi. Sườn núi về sau, vách đá mặt trượng, đến lúc đó, hắn hô ra đều không dùng. Đột nhiên, ta thắng xe lại. Sư phụ bình tĩnh. Hỏi ta, làm sao rồi? Ta quay xuống cửa xe, chỉ vào vách đá vạn trượng vách đá, đối sư phụ nói, nơi này chính là Sử Nhị nhà đại môn hướng, ngài có lẽ không có chú ý tới, khi ta tới, lưu tâm quan sát. Sư phụ giật mình, vội nói, ngươi đánh điện thoại của hắn. Sau khi gọi thông, ta nói với Sử Nhị, sư phụ ta có chuyện cùng ngươi nói. Sư phụ tiếp nhận điện thoại, nói với Sử Nhị, tổng sự, ngươi nhà kia, dù cho kiếm được đồng tiền lớn, cũng không cần sửa chữa lại. Cao độ tuyệt đối không thể siêu qua đại môn đối diện sườn núi A. Cúp điện thoại xong, ta hỏi sư phụ, hắn đã đồng ý sao? Sư phụ gật gật đầu. Sau đó nhìn chăm chú lên ta, nửa ngày mới mở miệng nói, Sơn Hồng, về sau ngươi nhất định có tiền đồ. Chương 22. Thu ta định thân công từ Sử Nhị nhà sau khi trở về, sư phụ nói với ta, Sơn Hồng, lưu tâm khắp nơi đều học vấn. Ngươi có thể khắp nơi lưu tâm, lần này nhưng giúp ta rất nhiều. Không phải, ta một thế anh danh liền bị hủy bởi Sử gia trang chi hành. Nơi này có chút ít tiền, ngươi cầm đi dùng đến. Dứt lời, sư phụ vậy mà cầm 1 vạn nguyên cho ta. Con mắt ta đều ngốc liên tục khoát tay, kiên quyết không thu. Sư phụ dùng mệnh khiến ngữ khí nói, nhận lấy. Ta lắc đầu, nói, sư phụ, ta dùng một loại hình thức khác nhận lấy tâm ý của ngươi, được không? Cái gì hình thức đâu? Ngay cả luôn luôn thần cơ diệu toán sư phụ, cũng đoán không ra ta ý đồ. Ta cho hắn tục nước trà, ngồi vào hắn đối diện, dừng một chút nói, đi theo ngài học tập, trước trước sau sau, không sai biệt lắm 2 năm. Những chi thức khác, ta còn không có nắm chắc, chỉ có đoán chữ, ta hơi có chút tâm đắc. Có thể hay không để ta ban ngày cùng ngài học tập, ban đêm ra ngoài thực tập. Sư phụ trầm ngâm một lát, nói, ngươi là có thể đơn độc luyện một chút. Muốn đi thực tập, tìm cái trà lâu cho thỏa đáng, những địa phương kia nhiều người. Ta gật đầu nói, ngài đồng ý vậy ta liền đi tìm một chút địa phương. Ăn cơm buổi trưa lúc, ta cùng tỷ phu của ta nói việc này. Tỷ ta biết về sau, nói, muốn ngồi công đường xử án liền đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt chỗ ấy nhiều người, lao bản cũng là một vị nữ sĩ nghiệp gia, ta cho ngươi gọi điện thoại đi. Dứt lời, nàng liền cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt lão bản gọi điện thoại, bên kia đáp ứng rất sảng khoái, gọi ta buổi chiều đi qua nhìn địa phương. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là bản thành phố một nhà cấp cao con trà. Lão bản nương họ Ngu, hơn 30 tuổi, dáng dấp một nước tốt màu sắc. Giang hồ người xưng nàng là Ngu mỹ nhân. Ta bình thường cũng đã gặp Ngu mỹ nhân mấy lần, tính là người quen. 3 giờ chiều, ta lái xe đi, sau khi đậu xe xong, cho Ngu mỹ nhân cứ gọi điện thoại. Ngu mỹ nhân đứng tại cửa chính, một mặt vui mừng, nói: "Đại sư đồ đệ, nhiệt liệt hoan nghênh. Ngươi là tới giúp ta kiếm tiền đâu?" Nàng lĩnh ta đến nàng văn phòng ngồi xuống, tự mình pha trà Trương Yên. Ta nói mình ý nghĩ, Ngu mỹ nhân lập tức liền đem ta ý nghĩ thương nghiệp hình thức hóa. Nàng nói, nếu không dạng này, tại lầu 2 thiết một cái đơn độc đoán chữ thất. Sau đó ở đại sảnh, phòng trên bàn trà lập một tấm bảng hiệu, bên trên viết, đoán chữ bói toán, mỗi lần 100, cần xin nhấn link. Ấn chuông về sau, phục vụ viên dẫn mang khách nhân đến gian phòng của người đến đoán chữ. Đương nhiên, nếu như sinh ý thịnh vượng, khách nhân chờ không được lâu như vậy, cũng có thể phế đơn. Phàm là đo chữ cùng nhau đưa vào khách nhân tiêu phí, tại quầy ba thống nhất tính tiền, trà lâu cùng ngươi chia 4-6 thành. Cái phương án này, ngươi cảm thấy được không? Ta cười nói, lão bản nương nghĩ đến chủ đáo. Vậy ngươi cho ta đoán chữ thật an bài tại lầu mấy? Ngu mỹ nhân tốt ra, lầu 2 phòng, hết thể có 3 gian, 1 gian lớn phòng khách, 2 gian phòng trà. Dạng này phòng xếp, chúng ta có 6 gian, chủ yếu là vì cho ngày nghỉ lễ học lớp, gia đình tụ hội chờ một chút thiết kế 10 phần rộng rãi, ngươi có thể yên tâm. Ta nói, hiện tại đi xem một chút đi. Ngu mỹ nhân liền dẫn ta lên lầu 2. Cái này phòng thiết kế rất có ý tứ, giống một cái đảo hoang đồng dạng, lập tại ngoài phòng khách. Thông qua một đầu khúc hành lang cùng đại sảnh tương liên. Ngu mỹ nhân vừa đi vừa giới thiệu, đại sảnh nha, nhiều người ồn ào, dạng này thiết kế, phòng cùng đại sảnh liền ngăn cách. 6 cái phòng xếp, giống máy bay cánh đồng dạng, triển khai tại chủ thể kiến trúc hai bên. Ta gật gật đầu, lấy bay lượn chi ý. Ngu mỹ nhân cười nói, đại sư kim tình hỏa nhãn. Phòng xếp trang trí ngược lại là rất xa hoa. Khắc hoa cửa gỗ, gỗ lim dụng cụ, cổ hương cổ sắc, 10 phần lịch sự tao nhã. Ta ngó nhìn xung quanh một phen, chỉ vào phía đông bệ cửa sổ nói, nơi này cần muốn giúp ta bày 3 bình cây xương rồng cảnh. Ngu mỹ nhân muốn biết hay không, hỏi, là bày hoa, vẫn là nhất định phải bày cây xương rồng cảnh. Ta nói, bày cây xương rồng cảnh. Nàng nghi ngờ nhìn ta, cái này có cái gì quy củ sao? Ta chỉ vào ngoài cửa sổ hán đình khách sạn kia tòa cao lầu nói, ngươi nhìn, kia góc phòng có phải là chính đối cửa sổ? Ta muốn đem đối diện góc phòng cây kia gai cho ta gai trở về. Ngu mỹ nhân phảng phất lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, gật đầu cuống quýt nói, vậy chờ ngươi có rảnh tất cả phòng đều muốn mời ngươi nhìn một lần. Ta lắc đầu, liền căn này, cái khác phòng ở không cần nhìn, phong thủy rất tốt. Ngu mỹ nhân hỏi, còn có những cái nào cần thay đổi? ta quan sát một hồi, nhìn mình hẳn là ngồi tại vị trí nào. Xác định ta chỗ ngồi về sau, nói, đem mặt sau trên tường bức kia chữ triệt hạ tới. Ngu mỹ nhân thôn thôn nói, kia. Thế nhưng là chữ danh nhà thư pháp ông nhất mình đại sư viết. Mặc kệ ai rút. Kia là ta chủ vị, không thể con chữ, lúc. Ngu mỹ nhân hít một hơi hơi lạnh, nguyên lai dạng này a. Ta ngồi tại mình chủ vị, nói với ngu mỹ nhân, cái này hai bên ghế sofa đều muốn triệt tiêu, tại ta chỗ ngồi trước thả cái bàn trà, đối diện bày hai cái băng ngồi, một cao một thấp. Trong phòng nó cái bàn của hắn, toàn diện triệt tiêu. Ngu mỹ nhân hỏi, tại sao phải một cao một thấp? Như thế không quá đẹp xem a. Ta nói, những này, ta không thể nói cho ngươi. Ngu mỹ nhân lại hỏi, muốn là đồng thời tiến đến ba người. Thì như bọn hắn chính là toàn gia. Ta nói, đứng nha. Ngu mỹ nhân lĩnh dậy ta nói 102, nửa ngày mới nói, còn có cái gì yêu cầu? Ta lắc đầu. Ngu mỹ nhân gọi một cú điện thoại, rất nhanh liền đến hai tên nam sinh, lấy chữ, rời chuyển cái bản. Một hồi, cây tiên nhân cầu cũng đưa tới. Ta liền chỉ đạo bọn hắn từng cái bày ra. Chuẩn bị cho tốt về sau, ngu mỹ nhân nhất định phải mời ta ăn cơm. Ta nói, mời ta ăn cơm không cần. Về sau đi. Tại tự cao tự đại phương diện, gia du nhiên cư cánh cửa kia, ta so sư phụ còn lợi hại hơn. Thông qua cái này gần 2 năm học tập, ta phát hiện một đầu chân lý. Đầu này chân lý cùng đặng tổng heo luận hoàn toàn tương phản. Như muốn làm cái đại sư, ngươi liền muốn coi người khác là thành một đầu heo. Người ta mới đem ngươi trở thành một cái đại sư. Sáng ngày hôm sau, ta hướng sư phụ báo cáo, nói tuyển định mỗi lúc trời tối liền đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt thực tập, đơn độc hành nghề. Sư phụ ý vị thâm trường nhìn qua ta, ánh mắt kia có điểm lạ, doa đến ta xuất mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ hắn khẩu thị tâm phi, không hề giống ý ta đơn độc hành nghề? Ta lúng túng nhìn qua hắn. Sư phụ trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi nói, Sơn Hồng Nha, xã hội rất phức tạp, ngươi đừng tưởng rằng đến đoán trước đều đem ngươi trở thành mâm đồ ăn, có người thì đến khiêu khích ngươi, có người thì đến đập phá tử. Ta nhất thời không biết nói cái gì, bởi vì những sự tình này khẳng định sẽ phát sinh. Sư phụ nhấp một ngụm trà, mỗi chữ mỗi câu nói với ta, đã ta thu ngươi làm đồ, liền phải đối ngươi phụ trách. Cho nên, ta đến dạy ngươi một môn thuật phòng thân, vạn nhất cùng người tranh chấp, động thủ lúc miễn cho ăn thiệt thòi. Ta khiếp sợ nhìn qua hắn, nghĩ không ra sư phụ còn có ngón này. Lúc ấy liền quỳ xuống đất cúi đầu, nói, ngài thật sự là đợi ta như thân. Sư phụ nói, đây cũng là Diên Phong đại sư dạy ta. Ta không biết Diên Phong đại sư là ai, cũng không có hỏi nhiều. Sư phụ đem sách cửa phòng đóng lại, hướng ta kỹ càng chuyển thụ hộ thân thuật, đơn giản thuyết minh, liền cứ gọi định thân công. Công phu này chính là, người khác ngồi ở đằng kia, ngươi muốn đối phương đứng không dậy nổi. Đối phương quả nhiên đứng không dậy nổi. Nói đến càng hiểu rõ một chút, chính là một loại thuốc công. Sư phụ đem ba vị thuốc viết trên giấy, nói phối tốt cái này ba vị thuốc, tùy thân mang ở trên người, chuyển tới mạnh nhất mới có thể xuất thủ. Ta nhìn mấy lần. Sư phụ hỏi, ghi nhớ sao? Ta nói, ghi nhớ. Sư phụ vạch đốt một cây diêm, trang giấy hóa thành cho tàn. Chương 23. Mặc Hạt đến phá quán ngày kế tiếp đi làm. Sư phụ đem ta gọi đến thư phòng, sắc mặt nghiêm túc nói, ta nghe tới phong thanh, có người muốn đến nện ngươi chẳng tử. Làm sao nện? Ta hỏi vội. Sư phụ nói, tại hắn tới chỗ này trước đó trong thành phố có tam đại cao nhân. Có hai cái là thật bù lòa, còn có một cái họ Mạc, người xưng Mạc Hạt kỳ thật cũng không ngủ, là cái khó chơi chủ. Mạc Hạt có cái người đại diện, gọi Cường Tứ. Mặt đen, tâm càng đen. Sư phụ giới thiệu xong về sau, nói, bởi vì người ta đều là người bên ngoài, ở chỗ này đoạt bọn hắn người địa phương bắt cơm, bọn hắn mại ta không gì, nhất định phải cho ngươi một điểm màu sắc nhìn xem. Ta nói, ngài yên tâm, ta sẽ tiên lễ hậu binh. Sư phụ gật gật đầu, nói, cũng không cần sợ, phá quán sự tình, ngươi sớm tối đều muốn đối mặt. Ngày đầu tiên hành nghề, ta phá lệ thận trọng. Sớm đi tới đoán chữ thất. Ước chừng 8 điểm, phục vụ viên mang một người nam tử tiến đến. Ta quét mắt một vòng, cảm thấy không giống phá quán khách khí chào hỏi hắn ngồi xuống. Nam tử viết một cái mặt chữ, đi tới đưa cho ta, nói, có một ý tưởng, chuẩn bị xử lý cái nhà hàng, tiên sinh giúp ta đo lường một chút, có thể hay không xử lý. Ta cười nói, ngươi không là chuẩn bị xử lý cái nhà hàng, mà là đã tiến vào tính thực chất giai đoạn. Thì như ngay tại hái hàng đã mua, thu trang cửa hàng. Nam nhân cười cười, từ chối cho ý kiến. Ta biểu lộ nghiêm túc, nói, trước nói điểm này. Nếu như không đúng, ta cũng không hướng hạ đo. Cái này gọi chấn người. Câu nói đầu tiên liền muốn chấn chủ hắn. Nam tử cười nói, ngài xác thực nói đúng, chính đang sửa chữa mặt tiền cửa hàng. Ta nói, có thể làm. Hắn hỏi, ngài căn cứ là? Ta giải thích nói, thứ nhất, ngươi viết xuống cái này bằng chữ, là đi tới đưa cho ta, như vậy, vạn chữ thêm cái đi chi thành một cái bước chữ. Nói rõ ngươi mở ra bước chân, nói cách khác, không chỉ có là ý nghĩ, mà là có hành động thực tế. Dạng này à? Vậy tại sao có thể làm đâu? Cái này bằng chữ, là thành công thành chữ một nửa. Hiện tại ngươi chính trang tu, là động cơ, động đao, động truy, cùng qua chữ đặc thù tương xứng, vạn, qua vì thành. Cho nên có thể hoàn thành. Nam tử nghe cao hứng phi thường. Ngay cả tạo vài câu, rời đi. Một hồi, phục vụ viên dẫn một giả một trẻ tiến đến. Lão giả, mỹ mắt úi, hẹn hơn 60 tuổi, thiếu người, thân tráng giống như thiết tháp, mặt đen như lý quỷ. Trong lòng ta một chút liền có ít. Đây chính là sư phụ nói Mạc Hạt cùng Cường Tứ. Cường Tứ nhìn ta một chút, nói, chính là ngươi đoán chữ. Ta cười nói, đúng, đoán chữ chính là ta. Cường Tứ lại hỏi, ngươi cái ghế này làm sao một cao một thấp? Ta cười nói, phàm hai người trở lên, tất có tốt thi, mình tìm vị trí. Cường Tứ nói, ta gọi Trần Cường, vị này là Mạc tiên sinh. Hắn thấy Nghe tới hai cái danh tự này, trên mặt ta hẳn là lập tức tươi cười. Bất quá, ta chỉ là rất bình thản nói, mời ngồi. Mạc Hạt ngồi tại cao trên ghế, mở miệng nói, gần nghe Vạn Tiên Sinh đoán chữ chuẩn tinh, Mạc Mộ trước đến linh giáo, xin hỏi tiên sinh sư tòng người nào? Cùng Hoàng Nhất đạo trưởng học chút gia lông. Mạc Hạt hỏi, Hoàng Nhất đạo trưởng lại sư tòng người nào? Sư tòng Hoàng Nguyên đạo trưởng. Mạc Hạt hỏi lại, kia Hoàng Nguyên đạo trưởng lại sư tòng người nào? Ta biết, tướng mệnh đoán chữ giảng cứu lưu phái, mà Hoàng Nguyên đạo trưởng sư tòng người nào, ta thật không biết. Thế là, ta không mềm không cứng trả lời, thiên hạ văn tự đều thương hiệt sáng tạo. Như hỏi tổ sư cha, chúng ta đều là thương hiệt môn hạ chó. Lão tiên sinh, không biết câu nói này ngươi có thừa nhận hay không? Mạc Hạt an một chút thì ngầm, nói, Vạn tiên sinh, đoán mệnh người, tuy là thấp hèn chi nghiệp, nhưng lấy chó tương xứng, sợ là không lễ phép à. Ta cười ha ha một tiếng, tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta coi như đọc vài câu sách, may mắn có thể làm con chó, mười phần vinh hạnh nếu là những cái kia mù chữ, ngay cả làm chó tư cách đều không có. Mạc Hạt nói, chó chữ tổng cảm giác bất nhã, Vạn tiên sinh là đối ta bất mãn a. Ta nói, Mạc tiên sinh, há biết thiên hạ trung nhất tại chủ nhân động vật là cái gì? Có phải là chó? Chúng ta đoán chữ xem tướng hạng người, trung nhất tại thương hiệt. Thương hiệt tạo chữ, phát minh tượng hình, hình thanh, chỉ sự, hiểu ý, truyền chú, giả tá sáu pháp. Chúng ta đoán chữ, cái kia chữ, không phải dùng cái này sáu pháp đo lường tính toán ra. Người trong thiên hạ có ai mỗi ngày dùng cái này sáu pháp giải chữ? Không chính là chúng ta sao? Chúng ta mới là trung nhất tại thương hiệt cho nên, chúng ta là chó, là từ đầu đến đuôi thương hiệt môn hạ chó. Mạc Hạt cười xấu hổ cười. Sau đó hỏi, Vạn tiên sinh học vấn cao thâm, đã là thương hiệt môn hạ chó, thương hiệt chỗ tạo là chữ phồn thể, ngươi bây giờ là dùng phồn thể giải chữ vẫn là dùng giản thể giải chữ? Phồn giản một thể, ngươi tới viết chữ gì, liền theo cái gì giải chữ? Chẳng lẽ tiên sinh không có có ý đã định, theo chữ theo giải? Mạc tiên sinh nói, Vạn tiên sinh trẻ tuổi tài tuấn, công phu miệng lợi hại. Sớm chút nhật tử, đến cái khách nhân, viết cái phong chữ, đo sinh ý có làm hay không được thành, tiên sinh có gì chỉ giáo? Ta mỗi chữ mỗi câu nghiêm mặt nói, tiên sinh, ta dựa vào cái này kiếm tiền, không muốn cùng ngươi thảo luận cái gì học vấn. Ngươi muốn đo chữ gì, hiện tại liền nói. Nha, ngươi còn giá đỡ rất lớn, ngươi có biết hay không nói chuyện cùng ngươi người là ai chăng? Một mực ngồi ở bên cạnh Cường Tứ nói chuyện. Ta cố ý giả vờ như không biết, là ai cũng cùng dạng, đoán chữ thu phí, tổng thể không chuyện phiếm. Cường Tứ nói, ta đo cái một chữ, đo một chút còn có thể sống bao lâu. Ta lạnh lùng nói, đoán chữ có ba bất chắc. Một là không có cụ thể sự tình bất chắc. Hai là không có thành tâm bất chắc. Là tam sinh chết bất chắc. Ngươi ba cọc chiếm hai cọc. Hắn cười lạnh nói, ngươi bất chắc. Ta nhìn qua hắn, không cho thương lượng nói, thật xin lỗi, bất chắc. Hắn hừ một tiếng, nói, ngươi thủy tiện tâm sự, coi như trò chuyện không đúng, ta cũng không quan tâm. Nhưng ngươi bất chắc, ngồi cái gì đường? Hai tay của hắn mở ra, một bộ lưu manh bộ dáng. Ta lạnh lùng nói, bất chắc liền bất chắc. Thế nào? Câu nói này chọc giận hắn, hắn lông mày nhướng lên, nghiêm nghị nói, ngươi là như thế nào làm ăn? Ta nhất định phải để hắn dạng này người khiêu khích, lần thứ nhất liền nếm đến kịch liệt, không phải, người khiêu khích liền sẽ theo nhau mà đến. Thế là, cười khẩy, đúng, sinh ý chi đạo, giảng cứu một cái thành chữ. Ngươi có việc đến hỏi, liền nói cái cụ thể sự tình. Không có chuyện, ta liền không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hắn hai mắt trợn trừng, tin hay không, ta bảo ngươi đêm nay liền làm chứng. Ta cười một tiếng, vậy ngươi thử một chút, nhìn là ai để ai xéo đi. Hắn sửng sốt một chút, nghiêm nghị hỏi, thật? Ta hừ một tiếng, muốn thử xem. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Lão tử liền không tin ngươi cái này tà. Cường Tứ đứng lên, huy quyền hướng ta đập tới. Nhưng hắn vừa mới xuất thủ, hai chân mềm nhũn, ngồi xuống. Hắn giật mình nhìn qua ta, không phục hố néo người, coi như giống một đầu để qua trên bờ cá, đầu đôi đều tại động, chính là dễ rủa không dậy nổi. Bên cạnh Mạc Hạt cũng kinh ngạc đến ngây người đối nhị hắc hô, hắn có ngũ lôi trưởng. Ta nói, đến nha, ngươi đến đánh nha. Mạc Hạt kêu lên, ngươi nhanh cho hắn hạ giải dược, không phải sẽ chết người. Ta nói, ngươi đừng dọa hắn, hắn hiện tại liền có thể động. Nói xong câu này, Cường Tứ quả nhiên lại có thể hoạt động, hắn nắm lên băng ghế, chuẩn bị hướng ta đập tới. Nói kia trễ, vậy mà nhanh, hai ta chỉ bắn ra, một cỗ thuốc bột lập tức hướng hắn lỗ mũi bay đi. Hắn hai chân lại mềm nhũn, ngồi trên đất. Ta nói, có muốn hay không ta cho ngươi một điểm giải dược nha, nếu quả thật chết rồi, cũng tuổi còn rất trẻ đi. Nhị hắc lắc bắp nói, sư phụ, ta sai, giúp ta một chút. Ta từ trên bàn rút ra một đầu phủ, đốt tại trong chén trà của hắn, nói, uống. Nam tử kiên trì, uống kia đen xì nửa chén nước. Ta khinh miệt nói, nghĩ đến phân cao thấp, ngươi không có tư cách, cút. Nam tử kia thở dài chắp tay chào, liên thanh thưa dạ, Mạc Hạt cũng sắc mặt trắng bệnh. Ta nói, đại trượng phu được không sửa họ, ngồi không cải danh. Ngươi lại muốn dám đến náo sự, chúng ta liền thử lại lần nữa. Để ngươi đi tới tiền đến, nằm ra ngoài. Chương 24. Ra chữ đoạn hôn nhân ngày thứ hai đi làm, sư phụ liền biết chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn rất lâu mà nhìn ta chằm chằm, phân phó nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, ngươi phải cẩn thận, để phòng bọn hắn trả thù. Ta bật cười lớn, sư phụ, ngài yên tâm. Vào nhà xem ánh mắt, đi ra ngoài xem sắc trời, ta sẽ chú ý. Lúc ăn cơm chiều, tỷ phu của ta nói, xe của ngươi cho ta mượn dùng một chút, ta muốn đi bái phòng một chút thành phố sách hiệp Lưu Bí thư giải. Thì ta nói, lòng hư vinh như thế lớn. Tỷ phu của ta cười nói, tất yếu lòng hư vinh vẫn là phải có. Không phải, ai lấy lòng xe? Ta nói, đi. Chúng ta sẽ đi đường, dù sao cũng không xa. Thì ta nói, ngươi khai ra bên trong đường khác nhà. Ta cười cười, ta cũng có lòng hư vinh nha. Thì ta nghiêng mắt nhìn ta một chút, cuối năm là nên đổi chiếc xe. Ăn xong cơm tối, ta dọc theo Xuân Thu sông một đường tản bộ, 10 phút liền đến quán trà. Ban đêm ngược lại là thuận lợi, đo xong cái thứ tư, ta đối dẫn mang cô nương nói, đêm nay chỉ đo 5 cái. Cô nương đáp ứng, một hồi mang đến cuối cùng một đơn sinh ý tiến đến hai người, xem xét liền là một đôi vợ chồng. Ta nhìn bọn hắn một chút, nữ nhân tương đối béo, nam nhân tương đối gầy, liền nói, mời ngồi. Ngồi xuống về sau, nữ nhân nói, tiên sinh, chúng ta nghĩ đo đo hôn nhân của nữ nhi. Ta chỉ trên bàn trà giấy bút. Nữ nhân viết kế tiếp ra chữ. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm cái này ra chữ, từ chữ kết cấu đến xem, từ hai cái núi chữ tạo thành. Từ viết chữ người tâm lý đến phân tích, là hy vọng nữ nhi nhanh lên xuất giá. Con gái của ngươi đến nay chưa lập gia đình. Đàm một cái không thành, lại đàm, bàn lại, còn nói, cũng không được. Nói xong câu này, ta yên lặng tiếp cận nữ nhân con mắt. Tướng nhân chi thuật, nặng tại mắt nhìn. Một người nội tâm tất cả bí mật, con mắt đều sẽ chi tiết bán. Nữ nhân ánh mắt bên trái quay một chút. Ta biết nói đúng, liền cố ý dương cung mà không phát, nhìn lấy bọn hắn giống như cười mà không phải cười. Nữ nhân nói, tiên sinh, ngươi nói tiếp, chúng ta đang nghe đầu. Ta cố ý không xem bọn hắn, nhìn qua đối diện trên tường bức họa sơn thủy kia, thở dài, các ngươi cho nàng để cử đối tượng, nàng làm một cái cũng chướng mắt ta. Nữ nhân hỏi, kia nàng đến cùng có thể hay không tìm tới đối tượng đâu? Ta nói, có thể tìm tới. Bất quá, nàng thích chính là Ngưu Cao Mã Đại nam sinh, mà các ngươi hướng nàng để cử hoặc là nói hai người các ngươi thích đều là nhã nhặn, tú tú khí khí, dáng dấp đẹp trai lại nho nhã nam hải. Nam nhân hỏi, ngươi ngay cả chúng ta thích gì dạng nam hải, ngươi đều đo là ra. Nữ nhân nghiêng mắt nhìn nam nhân một chút, ra hiệu hắn đừng lắm miệng. Ta trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi cười, nếu như điểm này đều nhìn không ra, ta sẽ ngồi ở chỗ này cho người ta chỉ điểm. Nữ nhân bội nói, đúng thế, đúng thế. Ta muốn thỉnh giáo tiên sinh chính là, nàng nhận định đối tượng, chúng ta không đồng ý có cái gì đơn thuốc có thể hóa giải sao. Nghe tới câu này, ta sờ đến lá bài tẩy của bọn hắn, liền nói, phàm là tình huống tương tự, càng khuyên càng chuyện xấu, sẽ chỉ đem con gái của ngươi đẩy hướng đối phương ôm ấp. Giải linh còn phải người buộc chung, nàng tìm người da đen, các ngươi cũng phải tâm bình khí hỏa. Ta chỉ là làm ví dụ, nghĩ không ra nữ nhân cơ hồ muốn từ trên ghế trượt đến trên mặt đất. Nàng dùng sức chống đỡ, thân thể mới không có tuột xuống. Nam nhân một phát bắt được nàng, nói, đừng kích động, nghe đại sư trước giảng. Nữ nhân vành mắt đỏ, nam nhân rút một chương bữa ăn giấy cho nàng. Nữ nhân sát một chút, tiên sinh làm sao ngay cả nàng thích người da đen đều tính được ra đâu. Ha ha, ta không chịu được cao giọng nở nụ cười, nghĩ thầm, cái này vẹn vẹn là một loại tâm lý thuật, phương pháp của ta là dùng ví von phương thức nói một sự kiện. Nói đúng, người khác cho rằng ta là thần tiên, chưa hề nói đúng, ta chỉ là làm ví dụ. Nghĩ không ra thật bị ta ví von đúng rồi. Ta hai tay ôm ở trước ngực, nói, ta đo một chữ bình thường là 5 đến 10 phút. Bởi vì đằng sau còn xếp đội, nếu như ngươi nhất định phải nghe ta phân tích, liền. Nữ nhân lập tức đánh gãy ta, nói, ta hiểu, tăng giá. Ta thêm gấp đôi giá. Một là mời tiên sinh cho chúng ta giải thích một chút, ngươi là như thế nào đo ra những này, hai là mời ngươi thay chúng ta cầm cái chủ ý. Ta hướng bọn hắn giải thích nói, cái này ra chữ nhà, là hai ngọn núi chồng lên nhau. Cái này kêu là núi này trông thấy kia núi cao cho nên, động cưới liền tương đối chế. Tiếp theo, con gái của ngươi thích nam tử, nhất định phải phi thường khỏe mạnh, nói cách khác, nàng đặc biệt mê niệm thể trạng cường tráng, gân bắp thịt phát đạt nam nhân, bởi vậy, các ngươi để cử nhã nhặn nam, nàng không có hứng thú. Vì cái gì nàng đối nhã nhặn nho nhã nam tử không có hứng thú đâu? Nữ nhân hỏi. Ta nói, ra chữ. Trên núi thêm núi, có đủ hay không nặng a? Hai người đồng loạt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta thuận thế nói, cho nên, người da đen rất phù hợp hôn nhân của nàng lấy hướng, cao lớn, uy vũ, cường tráng. Hai vợ chồng gật đầu cuống quýt. Phía dưới ta liền muốn thi điểm màu sắc cho bọn hắn nhìn liền hỏi nói, tiên sinh họ gì? Nam tử nói, không dám họ Tiêu. Ta nhìn thấy nam nhân sống mũi ở giữa có một cái nốt ruồi. Cái này nốt ruồi biểu thị, tại dưới tình huống bình thường, trung niên nhận ngăn trở người bình thường sẽ tại trên sống mũi sinh ra đốm đen hoặc là nốt ruồi. Thế là, ta liền sử xuất ngon chiêu, nói, vốn là một chữ một đo. Lời ta muốn nói, đều đã nói xong. Nhưng ta vẫn là có một câu lời khuyên tặng cho ngươi. Nữ nhân con mắt vậy mà mở so nam nhân còn lớn chờ đợi lấy ta lên tiếng. Ta nói, Tiêu tiên sinh, con gái của ngươi hôn sự kéo cho tới hôm nay, cùng ngươi có liên quan. Ngươi trung niên sự nghiệp là khó, không có chút nào đấu trí, mới là hình thành con gái của ngươi khát vọng kiên cô ôm ấp nguyên nhân. Hai người nghe xong, đều cả kinh lại muốn từ trên ghế trượt xuống. Nam nhân nghe xong, lắc đầu thở dài. Nữ nhân hung hăng nhìn chằm chằm một chút nam nhân, quay đầu lại hỏi ta, tiên sinh còn chưa nói hóa giải đơn thuốc đâu. Ta lắc đầu nói, hiện tại hóa giải, thì đã trễ. Chỉ có một cái biện pháp, các ngươi đột nhiên cải biến phương hướng, duy trì nàng, phi thường ủng hộ nàng. Nàng phát hiện các ngươi một khi phi thường duy trì nàng, ngược lại rối loạn tâm lòng, có lẽ sẽ dừng lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Nam nhân bội nói, Đoạn tiên sinh, ta ghi lại điện thoại của ngươi, hôm nào lại phải đặc biệt bái phòng. Ta báo dãy số, nam nhân tổn. Hai vợ chồng đứng lên, đối ta thở dài chắp tay chào, trong miệng một lời nói, quá tạ ơn sư phụ rất đa tạ. Ta việc, ta đi ra trà lâu, chậm rãi đi trở về. Quái ta cảm thấy sau lưng có chiếc xe, vừa đi vừa nghỉ, giống đang theo dõi ta. Chẳng lẽ là cường tứ? Ta vừa đi vừa quay đầu. Kia xe luôn luôn không xa không gần theo sát. Ta hai tay cắm ở trong túi quần, trên tay dính lấy định thân phấn vừa có gió thổi cỏ lay, ta liền trở tay tới một cái diều hâu xoay người. Thẳng đến ta đến phấn cửa hàng, kia xe mới quay đầu mà đi. Đây là ai đâu? Ngày kế tiếp đi làm, ta cùng sư phụ nói cái này kỳ quái sự tình, hắn cười cười, không nói gì. Từ thần thái của hắn đến xem, ta nghĩ, cái này nhất định là sư phụ phái người ám bên trong bảo hộ ta. Kia ám bên trong bảo hộ ta người là ai đâu? Chương 25. Sẽ tạo thế người nhật tử như thường lệ. Nhoáng một cái đến đầu tháng 7, mỗi lúc trời tối, ta đều có thể từ quán trà chia 200-300 khối tiền. Tỷ ta thật cao hứng, nói với ta, nghĩ không ra người lười có người lợi phúc, ngươi dựa vào cái miệng này, cũng có thể kiếm tiền. Ta nhịn không được sặc nàng, cái này gọi chi thức chính là lực lượng. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi có chi thức gì, còn không phải sư phụ ngươi giáo. Ăn sáng xong, ta liền hướng Du Nhiên cư đi làm. Vừa quét dọn xong vệ sinh, Đông Tử gọi điện thoại tới, nói mời ta giúp hắn nhìn xem phòng ở phong thủy. Ta cùng sư phụ xin phép nghỉ, lái xe liền đi tiếp Đông Tử. Đông Tử lên xe, nói đi Sương Khói Đỉnh. Ta lấy làm kinh hãi, hỏi, Sương Khói Đỉnh, phòng ở còn không có mở xây à? Quy hoạch đồ ra ta nhìn mô hình, cảm thấy bên hồ nhìn nguyệt lâu còn có thể, nghĩ tại quấn hồ bốn phía vị trí mua một bộ, nhưng không biết cái nào khu vực tốt. Quấn hồ, ta một chút ngây thơ Sương Khói Đỉnh không có hồ nha. Đông Tử cười nói, ngươi là một lòng đoán chữ, Sương Khói Đỉnh như vậy biến hóa lớn, ngươi không biết. Ta lắc đầu. Đông Tử nói, đại tổng là cái lương tâm xí nghiệp ra. Hắn canh chừng Khói Đỉnh chế tạo thành một cái thích hợp cư ngụ khu nhà ở, vạch ra một lớn khối địa phương, chống rông tạo ra một cái nhân công hồ. Đồng thời từ Hưng Quốc huyện Ba Liêu trấn mời đến đỉnh cấp đại sư, là gió Khói Đỉnh đổi phong thủy. Ta gật đầu nói, Ba Liêu trấn là cả nước phong thủy chi hương. Đông Tử tiếp tục nói, bởi vì sư phụ ngươi nói qua, Sương Khói Đỉnh phong thủy không tốt lắm đâu, cho nên đại tổng mời đỉnh cấp đại sư đến đổi phong thủy. Đại sư nói năm chữ, tạo hồ thành thắng địa. Kỳ quái chính là, tạo hồ khởi công ngày ấy, máy xúc thứ nhất đấu trong đất, liền nhảy ra cái nhảy nhót tương bừng đổ vỡ, mọi người tiến lên xem xét, là chỉ ngàn năm lão quy. Trong lòng ta âm thầm lấy làm kỳ, cái này đặng béo, đúng là một vị lật tay thành mây, trở tay thành mưa cao thủ. Hắn mượn sư phụ miệng, giá thấp cầm điện, lại mượn Ba Liêu đại sư miệng, giá cao bán phòng. Chúng đại sư liền thành trong tay hắn rẻ lau bàn. Ta hừ một tiếng, không nói lời nào. Đông Tử cảm thấy kỳ quái, ngươi hừ cái gì? Ta cười lạnh một tiếng, tiết hầu ngứa. Hẹn nửa giờ, chúng ta liền đặt tới bên hồ. Nơi này, ta cùng sư phụ lần trước đến xem qua, nguyên là một khối đầm lấy đất trũng, nếu là lấp đất tạo phòng, là cái hang cùng đáy, thuận thế mà làm, tạo một cái hồ, thật là cử chỉ sáng suốt. Đông Tử nói, cái này hồ là cái tụ bà bồn, bốn phía nước đều hướng trong hồ rót, cho nên mảnh này bất động sản một chút liền lừa, nghe nói thật nhiều lãnh đạo đều tại đặt trước. Lãnh đạo? Ta nhìn một cái Đông Tử. Ta tại cơ quan làm việc, xáo lộ này ta hiểu. Có chút lãnh đạo trên danh nghĩa không tin cái này, ngầm tin đến phi thường lợi hại. Đại sư này vừa đến rằng, ở 3-4 ngày mới đi, đều là một số người lén mời hắn, kéo đến nông thôn vắng vẻ nông trường ăn cơm. Hồ đã cơ bản tạo tốt, một chút công nhân ở bên hồ cắm cây. Cuốn hồ trên công trường, một phái khí thế ngất trời thi công cảnh tượng. Ta hỏi, giá phòng như thế nào? Đông Tử nói, đặt tổng cho cái mô hình đồ liền bắt đầu đặt trước, đoạt điên 1/2. Ta cái ngoan ngoan. Một cái địa cấp thành phố, 4-5 tuyến thành thị, sao đến cái giá này, xem ra phía sau không chỉ là đặng tổng một cái tay, nhất định còn có mấy cái càng lớn tay. Nơi đây vốn chính là khối tốt địa, một câu nhưng khái quát, lưỡng giang mang một hồ, nhìn hồ thắng lâm giang. Ta đứng tại hồ bên này, nhìn qua bờ bên kia, nói với Đông Tử, năm tòa có thể định ra đến, về phần mấy tầng, chúng ta lên xe định. Đến trên xe, ta biết, không 1-2-3-4-5-6 cái viên giấy, về sau tòa ném đi, ngươi đi nhặt một cái. Đông Tử nhặt một cái bốn chữ. Ta nói, 4-9-8-6, mang 3-6 tầng lầu. Phù hợp ngươi. Đông Tử mở to hai mắt, ngươi đây là quẻ không giống quẻ, gọi bắt thiến. Ta cười cười, ngươi không tin đúng không? Một lần nữa, ta ném, Đông Tử nhặt được một cái, không ta nói, hôm nay là số 8. Như vậy số 10, số 20, số 33 ngày này, ngươi so bình thường nhật tử muốn gặp được thật bận rộn một chút. Đông Tử một mặt hồ nghi, thật. Ta hỏi, ngươi không tin, mời ta tới làm gì? Đông Tử gật đầu không thôi, tin, tin tưởng, kia liền tuyển, 6 tầng, 16 tầng, 6 lục đại thuận. Ta đưa Đông Tử về nhà, trước khi xuống xe. Hắn từ trong túi móc ra một khối biểu, ta lần trước đi công tác, mua 2 khối. Cái này một khối là chuyên môn mua cho ngươi. Ta khoát khoát tay, cái này không lạ lâm sao. Ngươi một tháng bao nhiêu tiền, ta rõ ràng. Giữa chúng ta còn muốn dùng cái này đến trao đổi, cũng quá không có ý nghĩa. Đông Tử quay mặt lại, ta cùng ngươi trao đổi cái gì? Ta mua lại có tầm một tháng. Có lần gọi điện thoại, ngươi nói bận điệu, treo. Liên lần kia, ta liền chuẩn bị cho ngươi đưa tới. Ta nói, hảo hảo, ta nhận lấy. Trở lại Du Nhân cư, ta nhẹ nhàng cười một tiếng, sư phụ, đại tổng là cái chơi thái cực cao thủ. Sư phụ bội hỏi, nghe được cái gì tin tức rồi? Ta đem chuyện vừa rồi nói một lần. Sư phụ cười cười, một câu cũng không nói. Lúc này, hàng xóm đại tỷ tới người chưa vào cửa, thanh âm trước nhập, Hoàng bá có ở nhà không? Sư phụ cười nói, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Hàng xóm đại tỷ hưng phấn nói, Sương Khói Đỉnh mới xây cái hồ, tại làm lấy tên yêu cầu viết bài hoạt động, phàm là bị bọn hắn áp dụng thưởng 5 vạn khối, khắp thế giới đều xào lận. Đều đang nghĩ hồ tên, ta cũng muốn thử xem. Dứt lời, nàng đem trang giấy đặt lên bàn. Ta xem xét, hàng xóm lấy chính là Nguyệt Lượng hồ. Sư phụ ngửa đầu cười to, hỏi, thời hạn cuối cùng là một ngày nào? Hàng xóm đại tỷ nói, hôm nay 12 giờ trước kết thúc, ta cũng là vừa mới nghe tới tin tức. Sư phụ thần bí nói, ta cho ngươi nghĩ một cái tên, ngươi tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, không nhất định trúng thưởng, nhưng so ngươi lấy Nguyệt Lượng hồ muốn tốt một chút. Dứt lời, viết xuống Khánh Phong hồ 3 chữ. Hàng xóm đại tỷ nói, tốt, ta trở về đến lưới ngay lập tức gửi bản thảo. Ta nhìn qua sư phụ, hỏi, hai chữ này là Đặng tổng danh tự. Sư phụ nói, gọi chưa đi. Hắn phát đạt về sau, ta cho hắn lấy Đặng Phú Can, chữ Khánh Phong. A, nguyên lai dạng này a, ta ở trong lòng không khỏi thét lên một tiếng. Sư phụ ung dung nói, hồ này tên định tốt về sau, Đặng tổng rất nhanh liền sẽ mở triển yêu cầu viết bài trinh liên hoạt động, sau đó, ở bên hồ khẳng định phải lập một tôn châu cự hình điêu khắc, nhất định sẽ mời ta đi vì pho tượng kia khai quang. Những này, ngài đều có thể dự đoán. Sư phụ bật cười, đây là sáo lộ của hắn, hắn tại ngoại địa khai phát mấy chỗ bất động sản, hắn không giống cái gì khác lão bản, tuyên truyền kiến trúc chất lượng như thế nào tốt, kia dễ dàng để người phản cảm, vương bà bán dưa, ai không khoe khoang. Hắn liền sẽ mượn văn hóa chi thế. Sư phụ hào hứng tốt, tinh tế cho ta giảng giải Đặng tổng sáo lộ mượn trước phong thủy chi thế, bỏ được bỏ ra nhiều tiền mời nổi danh thầy phong thủy. Người nha, mặc kệ bình dân bách tính vẫn là quan lại quyền quý, đều tin cái này. Đã có tên thầy phong thủy nói là khối bảo địa, thì phòng không xây mà đã nóng, làm không chu đáo, manh thu dự giao nộp khoản. Cho nên Đặng tổng vĩnh viễn không thiếu tiền. Tay không bắt sói, chơi đến so bất luận kẻ nào đều tốt. Thứ hai là mượn văn nhân chi bút. Ngẫm lại thiên hạ văn nhân có mấy cái không thiếu tiền. Ngươi lại ngẫm lại thiên hạ văn trường, có vài câu là lời nói thật. Lý Bạch đem Lư Sơn kia một tuyến nước viết thành phi lưu trực hạ tam thiên xích đỗ phủ đem hắn ở tại thành đô thảo đường lúc trước danh nước bẩn viết thành cửa đỗ đông nô vạn giảm thuyền cho nên, yêu cầu viết bài bắt đầu, bản thành phố những cái kia văn nhân, liền từng cái so Lý Bạch đỗ phủ còn khoa trương. Khánh Phong hồ liền thành hồ này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần tìm. Sư phụ kiểu nói này, ta cười đến thẳng đánh ở một cái. Cười xong, ta hỏi, kia nếu là cử hành cái gì pho tượng khai quang nghi thức, hắn đến mời ngài, có đi hay không đâu? Đi. Người không phải sống ở trong chân không. Sư phụ nói. Ta cảm giác sư phụ nói câu nói này, có chút bất đắc dĩ. Sư phụ vì sao lại cảm thấy bất đắc dĩ đâu? Chương 26. Thích Diên Phong tới chơi ta biết sư phụ câu nói này phân lượng. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này, đến sinh ý, hết thể tiến đến hai người. Tới trước nam nhân nói, đại sư, ta muốn làm cái sủng vật bệnh viện, đo một cái dòng chữ, không biết có thể hay không xử lý. Sư phụ dùng mắt quét một chút ta. Ta nói, ta đến vì ngươi đo lường một chút. Nam nhân có chút không tín nhiệm ta, lại nhìn một cái sư phụ. Sư phụ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem quan. Ta đối loại này không tín nhiệm tập mãi thành thói quen, cũng không so đo. Nói với hắn, không thể làm. Từ thương thức đến nói, một cái 4-5 tuyến thành thị có bao nhiêu người nuôi sủng vật đâu. Hắn bắt lấy nhược điểm của ta như, ta là đoán chữ, không phải luận thưởng thức. Ngươi sẽ đo liền giúp ta đo đo cái chữ này. Ta nhàn nhạt cười một tiếng, tốt, cho ngươi giải giải cái chữ này rồng tại người bình thường trong lòng, là một cái cắt tường chữ. Nhưng rồng bản ý chưa nói tới cắt tường không cắt tường. Nó ý tứ là đem 20 vây quanh. Chứa rồng chữ trên cơ bản chính là ý tứ này. Nam nhân chờ lấy ta giải thích. Ta nêu ví dụ nói, khép, hai tay hướng ở giữa cơ tới, vây quanh. Lũng, bờ ruộng đem ruộng đồng vây quanh. Lũng, đem nào đó một nhóm nghiệp vây quanh, gọi độc quyền. Lung, đám mây đem mặt trăng vây quanh, gọi mông lung. Điếc, loại nào đó bệnh biến đem thanh âm vây quanh, để người nghe không được. Ngươi xử lý cái cửa hàng thú cưng, cảm giác là bị vây quanh, trừ phi ngươi có thể độc quyền, không phải, ngay tại một cái trong vòng nhỏ làm điểm buôn bán nhỏ, không thể mở rộng. Nam nhân nghe rất không cao hứng. Đếm tiền rời đi. Kế tiếp là một nữ nhân, nàng nói muốn xử lý cái tiệm vàng, viết kế tiếp lương. Ta biết, đến đoán chữ người, đều sẽ viết kế tiếp mình cho rằng là ngậm lấy mỹ hảo ý nghĩa chữ. Cho nên, trước cho nàng giảng giải cái này lương chữ hàng nghĩa. Ta uống một ngụm trà, giờ viết có lương chữ chẳng giấy, nợ nụ cười, lương cũng không phải là đại biểu ưu lương. Bản ý của nó là hình sợi dài. Thì như, lang, cây cao, hình sợi dài trái cây. Lang, cổ đại hình dung dáng dấp cao lớn nam tử. Hành lang, hình sợi dài hành lang. Lương, có thể kéo dài ra tộc sinh mệnh liên mẫu thể. Nhưỡng, thông qua một đoạn thời gian hơi dài lên men, hoặc là cân nhắc. So, như cất rượu, ta đủ nàng một chút liền hiểu. Nói, nếu là hình sợi dài, có phải là mang ý nghĩa sinh ý làm được thật lâu? Ta lắc đầu, nói, làm khác sinh ý, có thể làm được lâu, hợp kim có vàng cửa hàng, hoặc là ngũ kim điếm loại hình, ta khuyên ngươi không muốn mở. Nàng hỏi, vì cái gì? Ta nói, lương cùng kim bên cạnh tổ hợp, liền thành một cái lang chữ, biến thành lang đang bảo tủ. Nữ nhân giật mình, thanh âm có chút khẳng khàn, tiên sinh, ngươi nói quá đúng rồi. Lao công ta cùng bằng hữu hùn bốn mở cái tiệm vàng. Ta lúc ấy khuyên hắn không muốn hùn bốn, hắn không nghe ta. Kết quả, hôm qua hai người vì vấn đề kinh tế ra tay đánh nhau. Hắn đem người ta đả thương. Mở tiệm lúc, ta muốn hắn đến đo cái chữ, hắn chết sống không thuận theo. Nữ nhân sau khi đi, sư phụ có chút yêu thương nhìn qua ta, nửa ngày mới nói, Sơn Hồng Nha, ta giáo phương pháp của ngươi, ngươi có thể bình thường tổng kết, đoán chữ lúc có thể dùng tới, hoa công phu à. Ta sắc mặt đỏ lên, nói, ta bình thường thích nghiên cứu, Trung Quốc văn tự bác đại tinh thâm, nghiên cứu có niềm vui thú. Sư phụ nhấp một ngụm trà, cảm thán nói, theo quy củ, ngươi học đồ 3 năm liền có thể xuất sư về sau liền nhất định phải rời đi nơi đây, nhưng sư phụ mang ngươi 2 năm nhiều, lại có chút không nỡ bỏ ngươi. Sư phụ, ngươi không đổi ta liền bồi ngươi cả một đời. Sư phụ cảm thán nói, người nha, niên kỷ một lớn, coi trọng chính là một cái tình chữ. Ta hai cái nhi nữ đều tại ngoại địa, một lòng nghĩ chính là sự nghiệp của mình. Một năm khó đến một lần trở về. Ngươi nói, ta như lão cùng bọn hắn đi sinh hoạt, bọn hắn sẽ an bài người chăm sóc hai chúng ta già sinh hoạt, thế nhưng là, ta không cần a. Ta hỏi, phụ tử cha con có thể tập hợp một chỗ, kia không thật tốt sao? Sư phụ lắc đầu, đối tại bình thường người mà nói, thật là như thế, nhưng là đối với ta mà nói, cũng không phải là như thế. Tỷ như ta niềm vui thú, không phải mỗi ngày có người nhà làm bạn, mà là phải có người thường xuyên đến đón chữ, có Thạch ca cái này người như vậy đến đưa chút kho đồ ăn, có Đặng tổng, Hà tổng, Lan tổng cái này người như vậy hướng ta thỉnh giáo. Dạng này, ta mới sống được đầy người nhiệt huyết ta, nếu không, hoàn cảnh cho dù tốt, tiền lại nhiều, con cái lại hiếu thuận, sư phụ ngươi cũng sẽ giống sư nương của ngươi nuôi như hoa, ba ngày không tới nước, liền chậm ra hiệu xỉu. Ta nói, sư phụ, ta hiểu đối với ngài đến nói, văn hóa chi căn, hàng xóm chi tuyển, bị người cần, xa so với thân tình càng dinh dưỡng. Sư phụ nhìn chăm chú lên ta, chậm rãi nói, đúng vậy, a đã từng có người viết qua một tiên tiểu thuyết, nói là một cái đoàn văn công nữ diễn viên, không có hy nhưng diễn nhà khác chết lão nhân, nàng liền đi khóc tang. Như vậy một cái tên sừng, lại đi làm bực này thấp hèn sự tình, tất cả mọi người không hiểu. Chỉ có nữ diễn viên lão công lý giải, hắn nói lao bà hắn chỉ có khóc tang lúc, mới có thể tìm quay lại cảm giác. Nàng vừa khóc, tất cả mọi người bị nàng cảm giác động, đi theo khóc. Ta lập tức nói, ta cũng đọc qua một thiên tiểu thuyết, nói là một cái sẽ múa côn võ thuật ra, hơn 70 mỗi ngày tại viện tử của mình bên trong múa côn. Hắn muốn đem cái này võ thuật truyền cho đời sau, thế nhưng là, không ai nguyện ý học. Về sau, ngay cả tiểu hải tử cũng không nguyện ý đến vây xem, nhưng hắn vẫn tại múa, mặc kệ gió thổi mưa rơi, chưa từng gián đoạn. Bởi vì, múa côn là hắn cả đời ký thác tinh thần. Sư phụ gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi nói đến trong tâm khảm của ta. Thì như, hai thầy trò chúng ta ngồi ở chỗ này, chen mồm vào được. Nếu như đổi thành một cái không nói nên lời người, dạng này ngồi có ý gì đâu. Cho nên, ta cải biến ý nghĩ, lưu bên cạnh ngươi, ngươi chịu đáp ứng sao? Ta nói, sư phụ, ta nguyên lai liền đáp ứng chỉ cần ngài không đuổi ta đi, ta nguyện ý. Sư phụ thở dài một tiếng, ta sẽ tận nó có khả năng, đem tài nghệ của ta truyền cho ngươi, ta hy vọng lão còn có một người có thể cùng ta đối thoại. Ta lúc này rời ghế, ngã xuống đất ba bái, vạn sơn hồng nguyện là vĩnh viễn đồ đệ. Sư phụ nói, đứng lên đi. Câu này vừa dứt, chợt nghe đến cửa sân một tiếng cao mà nói, Hoàng Nhất đạo trưởng nhưng từng ở nhà. Sư phụ một nghe thanh âm, lập tức đứng dậy, hô to, chẳng lẽ Vân Du tứ hải, lưu lạc giang hồ, thần long kiến thủ bất kiến vi thích diên phong anh hùng đến rồi. Chỉ thấy ngoài cửa có người cao giọng nói, đạo trưởng em hai lực. Đang khi nói chuyện, ta thấy đến cửa viện lập một người, người kia lệ mắt mũi cao, môi trên bôi đen cần, cái cằm một vòng râu dài, xuyên quần đen áo đen, bên hông buộc khăn, lưng đối mặt trời quang mà đứng, giống như hình bóng, như thái sơn áp đỉnh, như đại bàng dương cánh. Sư phụ nên hắn tại cửa sân, dắt tay tiến phòng khách, hướng hắn giới thiệu ta. Ta ôm quyền nói, nghe đại danh đã lâu, sư phụ thường xuyên lại nhảy người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm, khí khái anh hùng hứng cực, hình như có hành giả võ tổng khí phái, hoa hòa thượng lỗ trí thăng phong khoáng, tiểu thạch đầu trương thanh tinh anh, quân sư Ngô Dụng nho nhã, đại quan nhân Lô Tuấn nghĩa anh tuấn, chính là tập văn thao vũ lược vào một thân. Thích Diên Phong cười ha ha, đối ta nói, cái này khẩu tài đến sư phụ ngươi chi chân truyền. Ta bận bịu pha trà tiếp nước quả bánh ngọt. Sư phụ nói, đem Thạch ca gọi tới nấu cơm đồ ăn, vì Thích Diên Phong anh hùng bảy tiệc mời khách. Chương 27. Học được nghe chữ thuật cùng hô rắn công Thạch ca xách một chuỗi kho đồ ăn đến không nói hai lời liền tiến phòng bếp. Sư phụ cùng Thích Diên Phong đến thư phòng tự thoại. Ta bận bịu pha trà, bên trên trái cây. Chợt nghe đến bên ngoài phòng khách có tiếng vang, liền đi ra đi. Một thanh niên nam tử thấy ta, cười nói, đại sư có ở nhà không? Ta cảm thấy hắn có chút quen mặt, liền hỏi, ngươi tìm đại sư đoán chữ? Ta gọi Tiêu Lập Minh, đại sư đã từng cho ta đo qua một chữ. Ta bừng tỉnh đại ngộ, a, cho ngươi đo cái lập chữ, nói ngươi sẽ lên bị. Hắn thả hạ một cái túi, ta về nhà câu cá, thuận tiện cho đại sư đưa mấy con cá tới. Khách khí như vậy, ngồi một chút đi. Sư phụ ta tại thư phòng tiếp khách. Không phải dậy. Ta đem cá nhắc tới phòng bếp, đối Thạch ca nói, Trần Di bồi sư mẫu thăm người thân đi, muốn ta hỗ trợ sao? Thạch ca một mặt ghét bỏ, đi ra điểm, công phu của ngươi tại ngoài miệng. Ta cười nói, dầu muối tương dâm trà, ngươi tìm khắp được đến. Đầu bếp đều có giác quan thứ 6 cảm giác. Thạch ca hướng ta phất phất tay, ra hiệu ta chớ đứng ở chỗ này nhì vướng chân vướng tay. Ta tiến thư phòng đổ nước đưa trà, Thích Diên Phong đang nói cùng sư phụ ly biệt 6 năm ở giữa kinh lịch. Hắn chậm rãi mà nói, kia trên giang hồ kỳ văn dị sự, cao thủ so chiêu, hoa sơn luật kiếm, anh hùng tương tích, đồng hành so kỹ. Nghe được ta không khép miệng được. Nghĩ không ra trên người hắn kỹ nghệ nhiều như vậy, trong lòng ta ngứa nhịn không được trơ mặt ra chen vào nói, Diên Phong đại sư, sư phụ ta thường đề cập với ta cùng ngươi người mang tuyệt kỹ, hậu học phi thường bội phụ. Có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Sư phụ nói, Sơn Hồng thông minh hiếu học, sau này hẳn là có chút tiền đồ. Ngươi chiêu thuật, dạy hắn một hai chiêu đi. Dù sao hành tẩu giang hồ, nghệ không ý kiến thân. Diên Phong ôn quyền nói, đã đạo trưởng mở miệng, ta làm trò chơi đi, lỗ thai nghe chữ. Nghe nói là lỗ thai nghe chữ, ta bận bịu đi phòng bếp gọi Thạch ca. Thạch ca nghe xong, buông xuống trong tay công việc, đến thư phòng. Diên Phong đại sư nói, hai người các ngươi các viết một chữ. Ta lập tức cắt giấy, mỗi người một chương. Ta chạy đến phòng khách, viết xuống, điều này có thể sao? Về phần Thạch ca viết cái gì chữ, không được biết. Chúng ta đem gãy đôi tốt trang giấy đặt lên bàn. Diên Phong đại sư từ trên bàn tùy ý bắt một trường, đặt ở bên thai nghe một chút, nói, bốn chữ, ta là đầu bếp. Lại gặp Diên Phong đại sư mở ra ta viết biên giấy, nói thả ở bên thai, nói vẫn là viết bốn chữ, điều này có thể sao? Nói xong, cả kinh ta cùng Thạch ca đều đốc. Thạch ca liên tục nói thần kỳ, vừa nói, bên cạnh về phòng bếp. Ta hỏi, sư phụ, hắn gái này thần kỹ, ngài hẳn là phá giải thôi đi. Sư phụ điểm phá nói, Sơn Hồng, chúng ta cái này nghề nghiệp, tại quá khứ gọi tam giáo cửu lưu. Tam giáo có đạo, cửu lưu thật là kiếm miếng cơm ăn. Nhưng vô luận là tam giáo vẫn là cửu lưu, liền không khỏi muốn học chút bảng môn tà đạo đến bảo vệ mình. Chiều ta Thích Diên Phong chắp tay nói, đại sư, ngài liền dạy ta một chút đi. Thích Diên Phong cười cười, nghe chữ cũng không khó, một chiêu này phân hai loại tình huống. Một là có nhờ, hai là không có nhờ. Có nhờ, chính là trước cùng kẻ lừa gạt so đo tốt. Người biểu diễn tùy ý cầm lấy một trang giấy bằng nghe xong, nói là cái nào đó chữ, kẻ lừa gạt đáp, đúng, ngài nghe được. Kỳ thật, hắn cầm tờ giấy này phiến, là kế tiếp hắn muốn nghe được chữ. Hắn triển khai xem xét, nói, tùy ý nói chữ, kẻ lừa gạt nói nghe đúng rồi. Kỳ thật, hắn là nhìn một cái khác chữ. Sau đó thứ ba, thứ tư, này suy ra. Ta quan tâm chính là không có nhờ, vội hỏi, nếu là không có nhờ đâu. Thích Diên Phong cười nói, trước trong túi trang một trường giống nhau như lúc biển giấy. Biểu diễn lúc, sờ lên một chương viết chữ viên giấy, tay phải đem giấy trắng đoàn thả ở bên tai nghe. Tay trái sẽ có chữ viên giấy ở lòng bàn tay cung mở. Người liền nghe được. Một chiêu này liền dựa vào luyện, luyện được lô hỏa thuần thanh lúc, người khác căn bản nhìn không ra. Nói xong, hắn trước mặt mọi người biểu diễn hai lần. Cứ việc tại ta nghiêm mật chú ý phía dưới, nhưng Thích Diên Phong nhìn lén nội dung lúc, mảy may nhìn không ra sơ hở. Ta nói, ngài thủ pháp nhanh chóng, có thể nói xét đánh không kịp bưng thai. Hai tay của hắn ôm quyền, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, chỉ có thể tại thường nhân ở giữa chơi bừa. Tại sư phụ ngươi trước mặt chính là điều xấu. Lúc này, Thạch Ca vào nói, có thể dùng bữa ăn. Cơm trưa tự nhiên phong phú, chủ khách trò chuyện vui vẻ, cơm nước no nê. Thích Diên Phong có cái lệ cũ, giữa trưa tất đả tọa một giờ, sau đó nhỏ ngủ một hồi. Chờ hắn đi khách phòng đả tọa lúc, sư phụ nói, buổi chiều muốn hắn dạy ngươi hô rắn thuật. Hô rắn? Đúng, có khi cùng người đỏ sức, ngươi thở ra mấy con rắn, người khác trước hết thua lực lượng. Cái này gọi không đánh mà thắng chi minh. Ta nội tâm sôi trào, nếu là học xong cái này hô rắn thuật, như lần trước tưởng tứ loại kia nhân vật, ta căn bản cũng không phải dùng định thân phấn thở ra mấy con rắn, nói trợ thủ của ta đến không dọa hắn gần chết. Ngài giúp ta nói một chút, ta quá muốn học. Sư phụ trầm ngâm nửa ngày, chờ một chút, ta đơn độc cùng hắn nói một chút. 3 giờ chiều, Thích Diên Phong rời giường. Sư phụ cùng hắn trong thư phòng trò chuyện trong chốc lát, hai người đi ra. Thích Diên Phong nói, Sơn Hồng, trên đời không có thần quỷ, chỉ có thuốc công, đã ngươi muốn học, nhớ kỹ một điểm, về sau không thể đánh rắn. Ta thận trọng gật gật đầu. Thế là, Thích Diên Phong hướng trong viện đi đến. Bản thân đến du nhiên cư hơn 2 năm, trong viện tử này chưa từng thấy rắn. Chỉ thấy Diên Phong đại sư ngồi xuống, vỗ tay đập 3 lần, một hồi, không biết từ chỗ nào vậy mà leo ra 2 đầu thanh xà. Hai đầu thanh xà hiểu chuyện, trực tiếp hướng bên cạnh hắn uy nhưng mà đi. Diên Phong đại sư tại đầu rắn vỗ vỗ, rắn liền bất động. Một hồi, hắn phất phất tay, rắn nhóm vậy mà mình bỏ vào cống thoát nước, đi. Một chiêu này, thấy ta trợn mắt hốt mồm. Trở lại trong phòng, Diên Phong đại sư không nói 2 lời, trên giấy viết xuống 1 hàng chữ. 20-50 khắc, 20-100 khắc, 22-100 khắc, mài thành phấn. Sau đó, hắn đem giấy đốt tại trong chén trà, chia 2 nửa, nói với ta, uống, hét tới trong lòng đi. Lần trời, vô luận sư phụ như thế nào giữ lại, Diên Phong đại sư nhất định phải đi. Đi trước, hắn cùng sư phụ thở dài chia tay, nói, tại hạ muốn hướng Trung Nam Sơn tìm sư, sau này còn gặp lại. Luôn luôn kiên cường sư phụ, ngày đó lại cũng lệ quang doanh doanh, ôm quyền nói, lao đệ, đi đường cẩn thận. Diên Phong quay người, chiêu dương hạ, trong gió nhẹ, ta nhìn thấy hắn người đeo một thanh trường kiếm, rộng lớn y phục, trong gió triển khai, giống một con to lớn con nện đen, một hồi, thân ảnh của hắn càng ngày càng nhỏ. Sư phụ thở dài nói, mỗi lần gặp lại, hắn luôn luôn đến đi vội vàng. Bàng môn tả đạo bất quá là hắn phòng thân chi thuật, hắn cả đời tìm kiếm chính là thiên nhân hợp nhất chí đạo. Lưu lạc giang hồ, 4 biển là nhà, lần này đi Trung Nam Sơn, nhìn hắn tu thành chính quả. Hôm nay ngươi lại muốn đi xa, chính là gió vũ đủng, ngươi nồng, ta nồng, tình căng đậm, khi nào lại gặp gỡ? Nhớ tới Diên Phong đại sư vô tư trao tặng ta nghe chữ thuật cùng hô giáng công, ta ôm quyền hai tay một mực chưa từng buông xuống, cho đến hắn biến mất tại tầm mắt của ta. Trong gió, trong mưa, ta vẫn cứ ghi nhớ ngươi. Đại sư, tạm biệt. Ta đối hắn rời đi phương hướng, thật sâu thi không người. Chương 28. Kỳ quái lạ lâm nữ tử hô rắn chi thuật, chỉ là một loại thuốc công. Nghe chữ chi thuật, lại là một loại thủ pháp. Một có thời gian, ta liền đóng cửa lại khổ luyện. Luyện đến hai tay run lên, ngón tay không thể có lượng. Không đến 1 tháng, ta đã xuất thần nhập hóa. Có trời xế chiều, ta gọi điện thoại cho ngu mỹ nhân, nói, ngu tỷ, giúp ta đem ta bàn trà đổi thành dài mảnh bàn. Bàn trà vũ trụ, để lọt tài. Ngu tỷ đối ta nói từ kế nghe, hỏi, vạn lao đệ, còn có cái gì phân phó? Nơi nào có nhiều như vậy phân phó, chẳng qua là vì cộng đình cùng có lợi, sách cái yêu cầu nho nhỏ. Nàng cười tủm tỉm nói, lập tức làm tốt. Qua nửa giờ, ta muốn đến kiểm tra một chút, nhất định phải chặt chẽ điểm. Ngươi dứt khoát tới ăn bữa tối, ta vốn là có chuyện gì muốn thỉnh giáo ngươi. Thanh âm của nàng nũng nịu xem ra đúng là có việc muốn nhờ. 4 giờ chiều, ta liền hướng sư phụ xin nghỉ, một hồi liền đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Ngu mỹ nhân lĩnh ta lên lầu 2. Tiến đoán chữ thất, quả nhiên đổi một cái dài mảnh bàn. Ta cẩn thận xem xét một phen, cảm giác mặc kệ ai ngồi tại ta đối diện, đều không thể nhìn thấy ta tiểu động tác. Hiện tại làm thiên vong công trình, ngươi không có ở ta nơi này đoán chữ thất lắp camera giám thị ta đi. Ngu mỹ nhân bật cười, ai dám giám thị đại sư? Bất quá hành lang cùng đại sảnh đều có camera. Ta cười nói, làm rất đúng, nếu như đoán chữ thất trang ta bao ngươi sinh ý qua không được 5. Đàm tiếu một trận, liền bên trên đồ ăn, trong bữa tiệc vừa ăn vừa nói chuyện. Ngu mỹ nhân nói, vạn lao đệ, ngươi nói xương khói đỉnh đến cùng có không có hy vọng. Ngươi chuẩn bị đem cửa hàng rời đến bên kia đi. Cửa hàng không rời, bên này lao thành khu nhiều người, đơn vị cũng nhiều. Ta một chút liền minh bạch, ngươi là trong tay nhiều tiền, đến bên kia đột mấy bộ phòng, chờ lấy tăng giá. Nàng hờn dỗi nghiêng mắt nhìn ta một chút, đem một thân chính khí tỉ, nói đến như cái ăn ý thương như. Cái nào ăn ý thương không phải một thân chính khí? Đều nói là kéo động bên trong cần, một hơi mua xuống 5 bộ 10 bộ, còn đường hoàng xưng là nước phân ưu. Bu mỹ nhân đảo ngược bữa, hướng trên đầu ta gõ một cái, chuẩn bị đổi nghề nói tướng thanh a. Ta tâm lý có chút không cân bằng, giống ngu mỹ nhân loại này nhân vật có tiền, bản thành phố không ít, một mực tham dự xào phòng, chân chính muốn phòng ở người ở liền ngược lại mua không nổi. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Đông Tử. Đông Tử nói, nơi nào trùng hợp như vậy, ta chính muốn gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nói số 10, số 20, ta làm việc thuận lợi. Hôm nay là số 20, ta giao dự chi khoản, buổi sáng giao buổi chiều liền mỗi mét vuông chướng hơn 1000. Ta thao, tốt đặng phú căn loại người này. Khánh Phong, mừng rỡ một mình hắn trốn ở trong phòng Khánh Bội Thu. Để điện thoại xuống, ta nói, chuyện này vẫn là chính ngươi quyết định. Mua một bộ, ta cho ngươi đo cái chữ, mua hai bộ ba bộ, không phải nhu cầu của mình, mà là một loại đầu tư, đoán chữ liền mất linh. Nàng lông mày dương lên, vì cái gì mất linh? Đoán chữ ba nguyên tắc, một chuyện một đo, lâu dài sự tình bất chắc, không thành tín bất chắc, sinh tử bất chắc. Ngươi cái này thuộc về lâu dài đầu tư. Vạn nhất bán không ra, 2 năm 3 năm 5 năm đều có khả năng, cho nên bất chắc. Bù mỹ nhân nháy mắt mấy cái, kia liền mua một bộ. Đo cái mua chữ. Vậy liền nhanh điểm mua, mua chế ăn thiệt thòi. Nàng hỏi, xe trướng. Ta gật gật đầu, bởi vì cái này mua chữ ngậm cái đầu chữ, càng sớm càng tốt. Nàng nói, ngày mai liền đi. Cơm nước xong xuôi, bù mỹ nhân liền đi. Ta đoán nàng tuyệt đối sẽ mua mấy bộ, cái này mua chữ, là nhà chữ bảo cái đầu thiếu một điểm. Cho nên không phải dùng để ở phía dưới đầu chữ ngậm cái lớn chữ, thuần túy là dùng để tăng trị, đem bánh gà tổ biến lớn. Không sai biệt lắm 6 điểm, thời tiết lạnh lên pha trà lâu người thiếu một chút. Bất quá, đầu mùa đông mùa tới uống trà người bình thường 7 điểm liền đến. Ta đi đến phòng trong, trà lâu vì ta an cái giường xếp, để ta nghỉ ngơi. Thế là, ta liền nằm ở trên giường, bưng lấy vốn thơ đường giám thưởng đại điện xem ra. Đây là sư phụ cho ta quy định công khóa, ta liền dứt khoát đem sách lưu tại trong tiệm, bình thường hành nghề, liền đặt ở trên bàn. Giống ta loại nghề nghiệp này, nếu như là cái người đọc sách, người ta liền càng tin tưởng đây là văn hóa mang đến linh thông, mà không phải cái gì ảo thuật. Đọc vài trang, có lẽ là nằm nguyên nhân, ta vậy mà ngủ mất. Vạn tiên sinh, vạn tiên sinh. Nghe thấy có người hô. Ta một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Phục vụ viên tiến đến đối ta cười một tiếng, có khách. Ta nói, đợi một chút, ta còn muốn đả tọa 5 phút. Ngồi 5 phút, đi phòng vệ sinh rửa mặt, ta mới chậm rãi đi ra. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử sớm đã ngồi bên ngoài ở giữa, chưa nói tới xinh đẹp, cũng chưa chắc xấu. Thấy ta ra, nàng lễ phép đứng lên, hướng ta cười một tiếng. Ta nhìn qua nữ tử, cũng khẽ mỉm cười. Loại này cười, không phải bình thường mỉm cười, sư phụ dạy ta luyện nửa năm, ta mới hiểu chút ra lông, về sau chậm rãi bắt trước, mới cơ bản thành hình. Cái này cười, không giống tiếp viên hàng không ngậm hai chiếc đũa, thể thức hóa luyện ra. Loại kia cười đơn giản là ngọt ngào mà thôi. Ta loại này cười, tuyệt đối không thể ngọt ngào, nhất định phải là làm cho đối phương cảm thấy hồi hộp, thần bí, chôn dạng, xuất mồ hôi, thật giống như ta là cảnh sát, hắn là kẻ trộm đồng dạng. Nhưng là, cười, dù sao cũng là cười, nó cũng làm cho người cảm thấy thiện ý, cảm thấy ta có chút Bồ Tát cảnh giới, còn muốn có chút thần bí, thế sự đều tại trong lòng bàn tay của ta, có thể thay hắn giải lo, đi sầu, kéo hắn lên mở. Ta dùng loại này thần bí, uy áp, hiền lành hỗn hợp lại cùng nhau cười, đối phó khách nhân, hiệu quả phi thường tốt. Bọn hắn đối ta đã sợ hãi lại cảm thấy thân thiết. Lại thêm trong gian phòng đó sớm đã nhóm lửa một trụ ấn độ hương, tại lượn lờ đỉnh đỉnh sương mù, để người tim đập rộn lên. Trước mắt nữ tử lại có mấy phần e ngại cảm giác, thân thể lơ đãng run lên. Ta nhìn qua cái này nữ tử, trong đầu vậy mà dâng lên một bức kỳ quái đồ, đây cũng là một loại công phu, gọi liên quan ký ức. Ăn chén cơm này, liền muốn trí nhớ tốt. Cái này nữ tử tướng mạo, đã có điểm giống phụ thân nàng, lại có chút giống mẫu thân của nàng. Hẳn là không sai, chẳng lẽ hồi tâm chuyển ý, không gả người ra đen rồi. Mặc dù không dám khẳng định nhất định là nàng, nhưng đến cái 2-3 chiều, ta liền muốn để nàng lộ ra màu lót. Ta mỉm cười nói, nơi này có giấy cùng bút, ngươi đi ra bên ngoài đại sảnh đi viết cái chữ. Nàng do dự một chút, muốn đi ra bên ngoài viết. Ta nói, đúng, ngươi viết xong, gầy đôi một chút. Nàng hỏi, tùy tiện viết cái gì chữ? Ta cố ý nói, chữ Hán là được, tiếng Anh đừng viết ta. Lúc này, nàng mới phốc cười một chút, đại khái cảm thấy ta còn rất hài hước. Nàng nửa ngày mới tiến vào, đem gầy đôi giấy giao cho ta. Tại tiếp nhận nàng trang giấy trong nháy mắt đó, ta đã đánh cháo. Thấy rõ nàng viết chữ, cho nên ta trực tiếp đem nàng viết chữ trang giấy đặt lên bàn, dùng chấn mục ngăn chặn. Ta tính trước kỹ càng, ngươi đo cái gì? Hôn nhân. Nói rõ với ngươi, ta cùng người khác không giống, người khác muốn nhìn ngươi viết cái gì chữ, mới có thể cho ngươi đo. Hiện tại, ngươi viết trang giấy, vẫn trên bàn, ta không có mở ra đúng không? Nữ tử gật gật đầu. Ta nói, lại một lần nữa mời ngươi xác nhận, ngươi trang giấy một mực không nhúc nhích, đúng hay không? Nữ tử lớn tiếng nói, đúng. Ta nói, tốt, ngươi đem trang giấy lấy về, nắm ở lòng bàn tay, chú ý, nắm thật chặt. Nữ tử tới lấy trang giấy, nắm ở lòng bàn tay, nhìn qua ta. Ta dùng một loại trầm thấp nam trung âm nói chuyện, thanh âm kia giống như từ đằng xa truyền đến, có điểm giống thần minh dụ bày ra. Ngươi ở vào nhân sinh bảng hoàng ngã tư đường, trong nhà đặc biệt là cùng mẫu thân ngươi quan hệ vô cùng gấp gáp, vì cái gì hồi hộp đâu, chính là ngươi cùng cha mẹ ngươi, đối với đối tượng lựa chọn tiêu chuẩn một trời một vực. Nữ tử thân thể rõ ràng giật mình, trên mặt lại tận lực duy trì bất động thanh sắc. ta nhất định phải thông qua mấy câu nói đó đến xác nhận nàng có phải là cái kia Tiêu tiên sinh nữ nhi, nếu như không phải, ta sẽ xảo diệu cứu vãn ta thuyết pháp. Ta gõ một cái bàn, mời ngươi bằng lương tâm trả lời ta, vừa rồi nói cái này vài câu, đúng hay không? Nữ tử sợ thần minh trả thù, nhanh chóng gật đầu. Ngươi sở ưa thích chính là cao lớn uy mãnh hình nam tử, ta có thể lý giải, người tổng là bởi vì đối tự thân không đủ, khát vọng thông qua một loại phương thức khác đến bổ sung, ngươi cảm thấy ta nói có không có đạo lý. Nữ tử lại gật gật đầu. Ta cười nhạt một tiếng, ta hy vọng giường nào ngươi giao một lần đầu. Nàng mở miệng nói, vì cái gì đây?